Chương 391, Tiệp Xỉ Nhỉ Chìa Trời Sập. Chương 391, Tiệp Xỉ Nhỉ Chìa Trời Sập. Ngay tại nàng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi lúc, Ả Xạ Họa đã đem chính mình ác ý cùng tất cả khí tức hoàn mỹ thu liễm, không lưu một tia vết tích. Hắn ngồi xổm người xuống, để cho mình cùng nàng nhìn thẳng, dùng một loại vừa đúng, mang theo ân cần ôn hòa giọng điệu hỏi: "Thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, là không thoải mái sao?" Hai bạ giả sững sờ nhìn xem hắn, nhìn xem tấm kia cùng cổ vệ nặc có chút tương tự, nhưng lại không giống nhau lắm mặt, trong lòng dị thường chi mà mịt. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nàng là ứng kích rồi sao? Đến mức từ trước đến nay cảm ứng bén nhạy đều xảy ra vấn đề. Hại hạ ra ai lui lại một bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Mặc kệ như thế nào, giữ một khoảng cách chuẩn không sai. Ạ Xa Hoa Ân cần nhìn nàng một cái, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng bệnh. Đi đến giường bệnh bên cạnh, nhìn xem hôn mê bất tỉnh nhân sự tiểu hài, trên mặt hắn phủ lên rõ ràng lo lắng. Trước đó còn rất tốt hài tử, làm sao lại dạng này nữa nha? Tại hại hạ ra ai trong ánh mắt cảnh giác, hắn đưa tay nhẹ nhàng tại cổ nạn đỉnh đầu trấn an giống như xoa bóp một cái. Mượn động tác này, ngón trỏ cùng ngón áp út lặng lẽ phát lực, kẹp lấy vài sợi tóc đổ xuống. Cô nàng cảm giác da đầu đau xót, có chút phí sức đem mí mắt mở ra, cùng Ạ Xa Hoa đối mặt ánh mắt. "A Ảo Xa Hoa." Ạ Xa Hoa dị thường im lặng. Lúc nào tỉnh không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh. Đối đầu cô nàng cái kia có chút không có kịp phản ứng mở mịt ánh mắt, hắn đưa tay như không có chuyện gì xảy ra thu hồi, trên mặt tách ra thần sắc mừng rỡ. "Người đã tỉnh." Phát hiện cô nàng tỉnh, Hải Bạ Dạ cũng là vui mừng. "Tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại đã nói lên vấn đề không lớn, đằng sau từ từ nuôi liền tốt." "Ngươi là?" Cô nàng mở mịt nhìn xem trước mặt nam nhân xa lạ. "Ạ Xa Hoa sững sờ. Ngươi không nhớ rõ ta?" "Mất trí nhớ." Ạ Xa Hoa nhìn về phía Hải Hạ Dạ Ai, nghi ngờ hỏi, "Bác sĩ có nói qua hắn sẽ có mất trí nhớ tình huống sao?" Hải Hạ Dạ Ai theo vang gọi chung, lúc này mới trả lời Ạ Xa Hoa vấn đề. "Bác sĩ nói có thể sẽ có tính tạm thời ký ức hỗn loạn." "Hải Bạ Dạ, xảy ra chuyện gì? Đây là bệnh viện sao? Ta vì cái gì tại bệnh viện?" Cô nàng cảm giác trên thân cái nào đều không thoải mái, trên thân tiếp lấy đủ loại cái ống cùng dụng cụ, hắn đưa tay muốn vò một chút đầu, phát hiện trên mu bàn tay cũng treo một chút. Chớ nói ngồi dậy, hắn động một cái đều toàn thân đau, tựa như tan thành từng mảnh một dạng. "Ngươi không nhớ rõ phát sinh cái gì?" "Ký ức có chút loạn." Cô nàng cảm giác nhức đầu lắm, một lần muốn, chỉ có thể nhớ tới hỗn loạn đoạn ngắn, làm sao đều ngay cả không thành chuỗi. "Đại ca ca, ngươi là ai nha?" Cô nàng nhìn về phía trước giường bệnh A Ảo Sa Hoa. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra người trước mặt là ai, càng không có mảy may liên quan tới hắn ký ức. A Sa Hoa nhíu mày nhìn cô nàng. Lúc có lúc không ký ức hỗn loạn, làm sao còn có thể đem hắn đem quên đi. "Ta gọi A Ảo Sa Hoa, gian bạn trai." "Nam." "Bạn trai?" Cô nàng ngơ ngác nỉ non câu nói này, như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang cho bổ trúng, bổ đến ngoài cháy trong mềm, cả người cũng không tốt. "Bạn trai, khôi hài đi. Gian bạn trai không nên sẽ chỉ là hắn cựu đỏ Sini chia sao? Cái này Ạ Xa Hoa chỗ nào xuất hiện? Vậy mà liếm láp mặt nói loại lời này." Hắn có chút tức giận, nghiêng đầu nhìn Hải Bạ Dạ, lại phát hiện Hải Bạ Dạ thần sắc rất bình tĩnh, giống như là chấp nhận một dạng. Hắn đột nhiên cảm giác tay chân lạnh buốt. "Không thể nào, không phải là thật sao?" Nhìn xem cô nàng cái này một bộ không dám tin bộ dáng, Ạ Xa Hoa nhíu mày. "Tiểu đỏ Xỉ Nhỉ Chìa sẽ không phải là trực tiếp đem không muốn tiếp nhận sự tình cấp quên mất rồi đi. Chỉ cần ta quên mất gian không thích ta chuyện này, cái kia gian liền hay là thích ta." Ạ Xa Hoa chỉ có thể nói, "6. Cái này nếu là hắn mọ gì gian, xác định vững chắc đến câu lấy tiểu đỏ Xỉ Nhỉ Chìa, trước tiên đem hắn lợi dụng sạch sẽ lại nói. Đáng tiếc, hắn bây giờ không phải là mọ gì gian. Ta đi gọi gian tới." Nói, hắn đi ra phòng bệnh. Trong phòng bếp lập tức chỉ còn Hải Bạ Dạ, cô nàng ngơ ngác nhìn nàng, một bộ trời sập bộ dáng. "Hắn nói là sự thật sao?" Hải Hạ Dạ ai vô tình cho hắn đánh đòn cảnh cáo. "Là thật." "Làm sao lại? Gian tại sao phải ưa thích hắn? Bọn hắn cùng một chỗ bao lâu? Là lúc nào sự tình? Ta vì cái gì một chút cũng nghĩ không ra." Hải Hạ Dạ ai ánh mắt nhìn hắn có chút thương hại, đoán chừng là đầu óc của ngươi phong bế đoạn này, người không nguyện ý đối mặt cùng hồi tưởng ký ức. Đại não bình thường có một loại bản thân cơ chế bảo hộ, có thể làm cho người tạm thời lãng quên không muốn đối mặt sự tình, nhất là tại loại này đại não nhận tổn thương thời điểm. Cô nàng mờ mịt, trí nhớ của hắn thật là loạn, đủ loại đoạn ngắn tán lạc, không cách nào bị hoàn chỉnh xuyên thành một sợi dây. Rất nhiều lần ức, hắn không phân rõ cái nào phía trước, cái nào ở phía sau. Giống như đã mất đi một cái tên là hiệu chỉnh dòng thời gian. Nhìn xem cổ nạn bộ này mở mịt bộ dáng, nàng thở dài. "Liên quan tới bạo tạc trước sự tình, ngươi không có chút nào nhớ kỹ sao?" "Bạo tạc? Cái gì bạo tạc?" Giống như xác thực có bạo tạc, cổ nạn nắm chặt tóc của mình, dị thường thống khổ, đầu đau quá. "Nghĩ không ra cũng đừng có muốn. Ngươi đại não nhận lấy trùng kích, chờ thân thể khôi phục tốt, hẳn là có thể tự nhiên nhớ tới." Cổ nạn cũng không có lại cưỡng ép trở về muốn ký ức. Hắn hiện tại cần có nhất đối mặt sự tình là gian yêu đương, có bạn trai chuyện này. "Ta thu nhỏ bao lâu? Là đã qua rất lâu sao?" "Lâu đến gian yêu người khác." "Một năm đi." "Một năm à?" Hắn túi bên dưới mặt mày bị một cô thất lạc cùng luống cuống bao phủ. "Mới một năm mà thôi à, bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, làm sao hắn cùng gian ở giữa liền xuất hiện người khác đâu? Gian có phải hay không là đang giận ta, cho nên tùy tiện tìm cá nhân nói là bạn trai, muốn để cho ta xuất hiện?" Hải Bạ Dạ giật hạ miệng sừng, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn. Ạ Xạ Bạ về tới mỏ gì cổ gọ rộ phòng bệnh, trong phòng bệnh coi như náo nhiệt. Mỏ gì gian cầm bài tập cùng sách giáo khoa, ngay tại bù lại rơi xuống bài tập. Có hai cái đồng học làm chỉ đạo, đang nhanh chóng bù lại. Ạ Xạ Hoa đi đến trong phòng bệnh đến, đem cổ nạn tỉnh tin tức nói ra. "Cô nạn tỉnh." "Tỉnh." Mọ dị gian vui mừng. Nhìn nàng trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, Ạ Xạ Hoa con ngươi tối tối. "Ân, bất quá ký ức giống như xuất hiện một chút vấn đề, hắn hoàn toàn không nhớ rõ ta.
A, mất trí nhớ sao?
Không rõ lắm.
Cô nạn ở nơi nào?
Nghe được cô nạn tỉnh, Sê Dạ Mạ Sù Mì có chút kích động.
À, xa họa báo cái phòng bệnh hảo.
Biết được cô nạn số phòng bệnh, Sê Dạ Mạ Sù Mì cơ hồ là chạy tới, hồ đủ sủ kẻ cũng không chậm. Mọi dị gian cũng nghĩ nhanh lên một chút đi nhìn xem tình huống, bị ạ xạ họa bắt lấy tay.
Gấp cái gì?
Người ngay tại cái kia, cũng sẽ không biến mất.
Cũng là.
Mọi dị gian chậm dần bước chân, cùng hắn cùng một chỗ từ từ đi qua. Hai bạ dạ đã đem cổ nạn tỉnh tin tức dùng di động cáo chi tiểu đỏ hai vợ chồng. Tiểu đỏ hai vợ chồng thoát thân không ra, tiến sĩ ạ gạ xạ ngay tại trên đường chạy tới.
Chương 392, tình yêu, với hắn mà nói là rượu độc. Chương 392, tình yêu, với hắn mà nói là rượu độc.
Tiến đến phòng bệnh, Sê Dạ Mạ Su Mi thẳng đến cô nạn. Mặc dù đoán được hắn tình huống khả năng không tốt lắm, nhưng nhìn hắn trên thân cắm đủ loại cái ống, hay là khó tránh khỏi kinh hãi.
Cô nạn.
Sê Dạ tỷ tỷ.
Cô nạn đem ánh mắt chuyển qua cửa ra vào.
Đằng sau đi vào là hồ đủ, đằng sau là kỳ xạ kỳ e gì, cuối cùng là nắm tay tiến đến gian cùng a ảo xa họa.
Cái này nắm tay thật sâu đau nhói cặp mắt của hắn.
Hắn gần như tự ngược giống như nhìn chằm chằm, mắt đục đỏ ngầu.
Nhìn xem điện tâm đồ bên trên nhảy lên quá nhanh đợt nhiều lần, hải bạ dạ vội vàng nói.
Bình tĩnh một chút.
Mọ dị gian đi tới gần đến, ân cần nhìn xem hắn.
Cô nạn ngươi cảm giác thế nào?
Ạ xạ họa nói ngươi ký ức xảy ra vấn đề.
Cô nạn lắc đầu, đưa tay nắm chặt qua chăn mền che lại một nửa mặt, quay đầu đi.
Thật khó chịu, khổ sở đến thấy được nàng chỉ cảm thấy bi thương.
Hắn rất muốn đem chính mình che lên, trở lại cái kia gian còn thích hắn thế giới, mà không phải trong này đối với đã có người yêu gian.
Gặp cô nạn cái này một bộ cự tuyệt giao lưu bộ dáng, mọ dị gian càng lưu tâm.
Đây là tình huống như thế nào?
Ạ xạ họa đổ đoán được một chút cổ nạn tâm tình vào giờ khắc này.
Loại tình huống này liền giống với tỉnh lại sau giấc ngủ người ưa thích gả cho người.
Trời sập.
Bất quá, tiểu đỏ xin nhì chia trời sập, mắc mớ gì tới hắn.
Hắn đi tới, ngay trước cổ nạn mặt cho mò gì gian sửa lại bên dưới nàng thái dương tóc, tư thái rất quen lại thân mật.
Tựa như một viên tranh bị nạt ra, kha nam toan phát nổ.
Hắn một thanh dùng chăn mền che kín đầu, cự tuyệt cùng ngoại giới bất kỳ trao đổi gì.
Nhìn xem ạ xạ họa cử động, lại nhìn cổ nạn phản ứng, mò gì gian chỗ nào không biết ạ xạ họa có ý tứ gì.
Nàng có chút buồn cười.
Trước đó tại trong kỷ cản lữ điếm cũng là bộ dạng này.
Kích thích cô nạn chơi rất vui sao?
Xem ra trạng thái tinh thần còn rất khá.
Ạ xạ họa cấp ra đánh giá.
Không có thiếu cánh tay không gãy chân, đằng sau chỉ cần hào hào dưỡng thương, đoán chừng không được bao lâu liền lại nhảy nhót tưng bừng.
Về phần ký ức, cái này liền nhìn đại nào khôi phục tình huống.
Dù sao cũng là có nhân vật chính quang hoàng người, đoán chừng không bao lâu liền sẽ khôi phục.
Cô nạn.
Cô nạn.
Mọ dị gian hô hai tiếng, cô nạn từ đầu đến cuối không nguyện ý vén chăn lên.
Ạ xạ họa nhìn xuống che chăn mền người, thần sắc lộ ra mấy phần đạm mạc.
Không để ý tới ngươi coi như xong, đi nghỉ ngơi đi, ban đêm còn phải cho cựu đỏ xin nghỉ chia gác đêm đâu.
Nghe được cựu đỏ xin nghỉ chia, cô nản cái chăn sốc lên một chút.
Mới lao đại ca thế nào?
Trí nhớ của hắn gãy mất phiến, đoán được một chút, nhưng lại không dám xác định.
Hôm nay là hắn tang lễ.
Mọ dị gian trên mặt toát ra một vòng bí thương.
Tang lễ?
Cô nản nghỉ non hai chữ này, trống rỗng nhìn trần nhà.
Cựu đỏ xin nghỉ chia thân phận này chết đi như thế rồi sao?
Hắn đến cùng quên lãng cái gì?
Đáng chết ký ức, làm sao lại ngay cả không liên miên nữa nha?
Nhìn xem cổ nạn trống rông ánh mắt, mọ dị gian cảm thấy có chút bi thương.
Tiểu đỏ xin nghỉ chia tang lễ đối với cổ nạn tới nói là cái gì đây?
Là hai cái thân phận triệt để dứt bỏ sao?
Hắn cũng không tiếp tục cần biến trở về cựu đỏ xin nghỉ chia,
bởi vì cựu đỏ xin nghỉ chia đã chết đi.
Nàng nắm chặt bên cạnh ạ xạ họa và áo, hướng cổ nạn lộ ra một cái không được tốt lắm nhìn dáng tươi cười.
Ngươi đã tỉnh ta cũng yên tâm, cổ nạn ngươi tốt nhất dưỡng thân thể, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước, có việc gọi điện thoại cho ta.
Ạ xạ họa túi đầu nhìn nàng, không có bỏ qua trong mắt nàng chân thực đau thương.
Đi theo mọ dị gian ra ngoài. Hắn trước khi đi nhìn thoáng qua trên giường bệnh người, đóng lại cửa phòng bệnh. Đi ra bệnh viện, mọ dị gian rủ xuống đầu, tâm tình có chút xa xút,
cảm giác trong lòng có chút buồn buồn.
Ạ xạ họa túi đầu nhìn nàng, đưa tay tại đỉnh đầu nàng nuốt nuốt.
Có chút dầu, ngươi mấy ngày không có gội đầu.
Mọ dị gian có chút đau thương cảm xúc đột nhiên ngừng lại.
Nàng xấu hổ đem Ạ xạ họa tay đẩy ra.
Cũng liền hai ngày mà thôi.
Nguyên lai mỹ thiếu nữ cũng sẽ dầu đôi tóc ca.
Mọ dị gian tại bộ ngực hắn đập một quyền, vừa thẹn lại giận.
Không cho phép nói.
Đau quá.
Cảm giác xương sườn gãy mất một cây.
Ta nện chính là ngực.
Ạ xạ họa che ngực, sắc mặt thống khổ, cảm giác xương ngực gây mất một cây.
Ạ ảo xạ họa.
Loại lời này, lừa gạt đồ đần đâu.
Gặp nàng lực chú ý thành công bị chuyển di, Ạ xạ họa giơ lên ý cười, bắt lấy nàng làm bộ nếu lại nệ tay.
Ạ xạ họa tới gần lỗ tai của nàng, thấp giọng thì thầm, thanh âm thăm thẳm.
Ngươi lại vì hắn các loại thương tâm cảm hoài, ta sợ ta nhịn không được muốn đối với hắn làm một chút gì.
Mọ dị gian cảm giác lỗ tai có chút ngứa, giắt tay của hắn, nhíu mày nhìn hắn.
Ăn dấm.
Ạ xạ họa cụp xuống con ngươi mở ra, đeo kính sắt tròng trong mắt lóe ra để cho người ta xem không hiểu ánh quang.
Hắn trầm mặc một lát, ngay thẳng mở miệng.
Ta rất khó chịu.
Ta rất khó chịu có người như vậy tùy tiện dẫn động dòng suy nghĩ của ngươi, để cho ngươi không ngừng bị thương, cảm hoài.
Một lần, hai lần, ba lần.
Có phải hay không người này chỉ cần vẫn tồn tại, như vậy tâm tình của ngươi liền tất nhiên sẽ bị hắn khiên động.
Hắn đối với ngươi mà nói là người đặc thủ, đúng không?
Nhìn xem ạ xạ họa cặp kia giấu giếm mãnh liệt tham muốn giữ lấy con ngươi, mọ dị gian nhẹ nhàng lắc đầu.
Đặc thù khả năng có một chút đi, nhưng ta cũng không sẽ chỉ cho hắn khiên động cảm xúc, ta cũng sẽ bởi vì ba ba mụ mụ, Sanoko. Ta lại bởi vì ta biết mỗi người mà khiên động nỗi lòng.
Tiểu ai, Ezumi, Misu Kiko, gần tạ, tiến sĩ.
Ta biết mỗi người xảy ra chuyện ta đều sẽ thương tâm.
Chỉ là, với lúc là hắn xảy ra chuyện.
ạ xạ hoa nhìn chằm chằm mọi di gian. Nàng quá cảm tính, tình cảm của nàng phong phú mà thịnh vượng. Nàng lại bởi vì sinh mệnh mất đi mà bị thương, sẽ vì vô danh người chết đi mà cảm hoài. Nàng chú ý người thật nhiều thật nhiều. Bằng hữu của nàng nhiều vô số kể. Cuộc sống của nàng muôn màu muôn vẻ. Nhìn xem nàng, ạ xạ hoa cảm giác mình cảm xúc ngay tại mất khống chế biên giới. Nàng tại sao có thể có nhiều như vậy để ý người? Rất muốn đem những cái kia người không liên quan toàn bộ thanh trừ, để trong mắt của nàng chỉ có chính mình. Bệnh trạng tham muốn giữ lấy mãnh liệt tựa như biển, ăn mòn tên là lý trí dây. Nhưng mà, lý trí cũng đồng dạng vô cùng rõ ràng. Mọ dị gian sở dĩ là mọ dị gian, là bởi vì nàng từ đầu đến cuối thiện lương, là bởi vì nàng đối với cuộc sống, đối với người bên cạnh yêu. Nàng yêu thế giới này, yêu hết thảy đáng giá yêu quý đồ vật, cho nên, nàng mới là ánh sáng, mới là ấm áp, mới là thái dương. Cho nên, hắn mới có thể khống chế không nổi bị nàng hấp dẫn, khống chế không nổi viên kia sao động tâm. Hắn cho là hắn tại chữa trị. Nhưng khi hắn tiếp nhận chút tình cảm này đằng sau, hắn phát hiện, bệnh của hắn tăng thêm. Khi không có nhận thụ phần này tình cảm lúc, hắn cho mình thiết trí bích lũy, cho mình một đạo rõ ràng, không có khả năng vượt qua tuyến. Hắn nói với chính mình, các nàng không thích hợp. Hắn nói với chính mình, bọn hắn không có kết quả tốt. Hắn nói với chính mình, bệnh tâm thần không thích hợp yêu đương. Hắn nói với chính mình, khoảng cách này vừa vặn. Hắn khống chế chính mình, không để cho mình trầm luân. Nhưng khi tiếp nhận về sau, những này cũng không còn tồn tại. Dĩ vãng tận lực ẩn tàng tham muốn giữ lấy không cách nào ức chế, cố chấp cảm xúc khó mà thu liễm. Tình cảm không còn dừng bước nơi này. Nàng yêu hắn, nhưng hắn muốn càng nhiều. Muốn cho nàng chỉ thích hắn một cái, muốn đưa nàng vòng ở bên người, tùy thời có thể nhìn thấy, muốn toàn bộ của nàng. Âm u mà bệnh trạng ý nghĩ không chế không nổi xuất hiện. Tình yêu không nhất định là thuốc hay, cũng có thể là rượu độc. Chương 393, ăn bài cho ta kiểm tra, chương 393, ăn bài cho ta kiểm tra. Ạ xạ hoa nhìn xem con mắt của nàng, trong mắt ám quang một mảnh. Ngươi biết không, ta tham muốn giữ lấy rất mạnh. Mọ dị gian cảm giác Ạ xạ hoa cảm xúc có chút không đúng lắm, nhìn xem cặp kia bừng phóng, tản ra khí tức nguy hiểm con ngươi, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên. Ạ xạ hoa nhắm mắt, tùy ý nàng vuốt ve yếu ớt lại trí mạng mí mắt. Ngươi không có cảm giác đến, là bởi vì ta tại khắc chế. Hắn đang cố gắng để cho mình nhìn qua bình thường. Hắn đang cố gắng để cho mình không trở nên vặn mẹo. Hắn muốn cho mọ dị gian một phần bình thường yêu, mà không phải một phần bệnh trạng, hư thối chảy mủ, mang theo tổn thương chi danh yêu. Mọ dị gian đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, ngươi có thể có tham muốn giữ lấy, không có quan hệ. Ta cũng có, đây là chuyện rất bình thường. Ạ xạ hoa bắt lấy tay của nàng, nở nụ cười. Không, ngươi không hiểu. Ạ xạ hoa đưa nàng đưa đến khách sạn dưới lầu. Đi nghỉ ngơi đi, ban đêm còn muốn chịu cả đêm. Ngươi đây, ngươi hẳn là cũng không chút nghỉ ngơi đi. Ta về trụ sở nghỉ ngơi. Làm gì không cùng ta cùng đi khách sạn? Mọ dị gian nắm lấy tay của hắn không thả. Phòng tổng thống, mấy cái phòng ngủ đâu? Ạ xạ hoa mài răng. Mọ dị gian, ngươi có biết hay không lời này của ngươi rất có nghĩa khác. Nào có. Chúng ta bây giờ không có trao đổi thân thể, ta là một cái nam tính trưởng thành, ngươi biết không? Mọ dị gian nháy nháy con mắt, làm bộ chính mình không hiểu. Thân đều hôn, ôm đều ôm, thân thể đều nhìn qua, chung sống một phòng càng là chuyện thường. Loại thời điểm này tránh cái gì ngại. Ạ xạ hoa tại trên mặt nàng bấm một cái, rút ra bị nàng nắm tay. Nhanh đi nghỉ ngơi. Hôn một cái. Không. Cửa thang máy mở ra, Ạ xạ hoa mặt lạnh cự tuyệt nàng thân thân yêu cầu, đưa nàng tiến lên trong thang máy. Mọ dị gian buồn bực nâng lên quai hàm chừng hắn. Đè xuống thang máy nút đóng cửa, Ạ xạ hoa xoay người rời đi. Hôn cái gì thân, hắn tự chủ cũng là có hạn. Trở lại trong xe của mình, Ạ xạ hoa lái xe tới đến thiện điển y địa viện, thẳng đến phỉ ạ nổ chỗ. An bài cho ta toàn thân kiểm tra cùng toàn phương diện trạng thái tinh thần ước định, lập tức. Phỉ ạ nổ giơ lên nhắm mắt kính. Kinh ngạc nhìn xem người trước mặt, mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Ạ xạ hoa đưa tay giữ lại cổ của hắn, trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Ta hiện tại rất phiền, rất muốn biết chết ngươi, ngươi biết không? Chế chủ cổ tay mang đến lạnh buốt hàn ý, ngón tay tại dần dần nắm chặt. Ý thức được cổ bệ nặc trạng thái tinh thần không đúng lắm, Phỉ Ả Nộ vội vàng lên tiếng. Tỉnh táo, tỉnh táo, ta lập tức an bài cho ngươi. Sau mấy tiếng, Phỉ Ả Nộ nhìn xem cổ bệ nặc kiểm tra báo cáo như có điều suy nghĩ. Quái sự, trước đó trạng thái tinh thần khôi phục không phải vẫn rất được không? Làm sao đàm luận cái yêu đương ngược lại còn tăng thêm? Bất quá thân thể ngược lại là khôi phục một chút. Làm xong toàn bộ kiểm tra, Ạ xạ hoa đi vào Phỉ Ả Nộ phòng làm việc. Báo cáo của ta đâu? Phỉ Ả Nộ đưa trong tay báo cáo đưa cho hắn. Kiểm tra phát hiện não đảo vỏ vị giác trung khu thần kinh đột sở hoạt tính tăng cường, hệ thần kinh vị giác chướng ngại hóa giải một chút, vị giác truyền công năng bộ phận trùng kiến, có hy vọng hoàn toàn trùng kiến. Huyết thanh làm trình độ dị thường ba động, lá chán vỏ kích hoạt tăng cường, đây đều là tâm tình chập chờn sinh động biểu hiện. Phương diện tinh thần của ngươi phương diện tồn tại song hướng tính mâu thuẫn. Mở điểm ức chế thuốc cho ta. Nay sẽ ức chế tâm tình ba động của ngươi, ngươi xác định. Nhanh lên. Thuốc ta. Phi Ả Nộ mở dương đơn thuốc đơn. Hay là những thuốc này, hay là chính ngươi đi mua, tránh khỏi hoài nghi ta tại trong dược động tay chân. Ả xạ hoa nhìn lướt qua, hay là lì thủ muối một loại dược vật. Phi Ả Nộ nhắc nhở một câu, ngươi phải uống thuốc lời nói, phải định kỳ tiến hành huyết dịch kiểm tra đo lường, tránh cho lì thủ trúng độc. Ả xạ hoa lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thế này sao lại là lo lắng hắn trúng độc? Rõ ràng là lo lắng huyết dịch của hắn bị ô nhiễm. Lần này tới, lại rút hắn 500ml máu. Đi tiệm thuốc mua chút thuốc, Ạ xạ hoa trở lại Mét Hoa trụ sở, lật xem một chút không có thay đổi gì sách hướng dẫn, mở ra đóng gói ăn một viên. Trầm tĩnh lại đằng sau, cảm giác mệt mỏi cùng không còn chút sức lực nào cảm giác dâng lên, Ạ xạ hoa cơ hồ nằm xuống liền ngủ. Mọ dị gian ngủ một giấc đến trạng vào tối, rốt cục cảm giác khôi phục tinh thần. Nàng duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi xuống. Lấy ra điện thoại di động, nàng cho Ạ Sa Họa phát tin tức. Tin tức gửi tới, nửa ngày không có hồi phục. Ý thức được đầu kia người còn tại nghỉ ngơi, nàng tắm rửa một cái, từ trong phòng đi tới. Nhìn xem trống rỗng phòng tổng thống, nàng đi đến to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, hướng phía dưới nhìn xuống. Lúc này sắc trời đã tối xuống dưới, thành thị trải rộng ánh đèn. Nghe hồng dệt thành đông đúc quán võng, dòng xe cộ là lưu động kim tuyến, nơi xa cao lầu đèn bài minh diệt tiềm thức, huyên náo đến không có khe hở. Nàng đập tấm hình, lại cho Ạ Sa Họa phát đi qua. Bóng đêm thật đẹp, muốn theo ngươi cùng một chỗ nhìn. Sở sự vụ đã mấy ngày không ai, lộ ra một cố khí tức băng lãnh. Mọ dị gian về đến nhà, tại tủ quần áo của mình bên trong tìm kiếm ra thích hợp mùa đông mặc màu đậm quần áo, lại thấy được Ạ Sa Họa món kia áo khoác màu đen. Cái này áo khoác đặt ở trong tủ treo quần áo đã rất lâu rồi, bình thường cũng không quá nghĩ đứng lên. Nàng ôm quần áo nghĩ nghĩ, dự định thả lại Ạ Sa Họa trong phòng giữ quần áo đi, vừa vặn nhìn xem Ạ Sa Họa có ở đó hay không bên này nghỉ ngơi. Dùng chìa khóa mở cửa phòng, Mọ dị gian đổi giày vào nhà. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Mọ dị gian ôm quần áo, dọc theo thang lầu đi đến lầu 2. Cửa phòng ngủ khép, nàng đưa tay đẩy ra, thăm dò đi đến nhìn thoáng qua, mượn hành lang ánh đèn, nàng nhìn thấy ngủ trên giường người. Áo khoác tản mát tại bên giường, hắn nghiêng người ngủ, có thanh thanh đạm đạm ánh trăng từ cửa sổ rải vào trong phòng. Mọ dị gian rón rén đi vào trong phòng, nhẹ nhàng ngồi xổm ở bên giường, mượn hành lang chỉ xem hắn. Ạ Sa Họa ngủ rất say, cho dù là ở trong giấc mộng, lông mày cũng khẽ nhíu lại, tựa hồ có cái gì sự tình phiền lòng. Mọ dị gian ánh mắt tại trên mặt hắn nhìn sẽ, ánh mắt rơi xuống một phòng trên tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường bày biện vừa hủy đi phong thuốc, còn có nửa chén nước. Cầm lấy thuốc nhìn một chút, sắc mặt của nàng có chút lo lắng. Nghiêm trọng như vậy, cần uống thuốc đi a. Ạ Sa Họa nói qua, hắn không thích uống thuốc. Một là bởi vì bị khi chuột bạch ghép buộc uống thuốc kinh lịch, hai là bởi vì là thuốc ba phần độc, tại không có cảm giác đau phản hồi tình huống dưới, dược vật mang tới tác dụng phụ có đôi khi cũng sẽ chí mạng. Tay nàng khuỵu tay chống tại bên giường, nâng gương mặt, nhìn xem hắn, ngẩn người ra. Mộng. Thanh Trạch năng minh sắc cảm giác được mình đang nằm mơ. Hắn ngồi tại trống trải không giới hạn trong không gian, tại hắn đối diện là một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Giống nhau như lúc trang phục, giống nhau như lúc dung mạo, giống nhau như lúc tư thái, tựa như soi gương như vậy. Nhưng Ạ Sa Họa chính là biết, nơi này không có tấm gương, người đối diện cũng không phải hắn. Người là ai? Người đối diện lặng lặng nhìn xem hắn, không nói lời nào. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, mang theo thật sâu không hiểu. Nàng, có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến, ngươi đều phải uống thuốc đi. Ngươi đang nói cái gì đồ vật? Hai cái này có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Ta uống thuốc, chỉ là không muốn chính mình mất khống chế. Ta chán ghét không nhận không cảm giác. Người đối diện nghiêng đầu một chút, ngươi cảm thấy ngươi lừa qua chính ngươi sao? Ạ Sa Họa cười lạnh. Ngươi là ta sao? Ở đâu ra chính mình? Ta chính là ngươi, ngươi chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. A. Chương 394, thời gian này, thật khó chịu, chương 394, thời gian này, thật khó chịu. Ạ Sa Họa chân mày nhíu chặt hơn, Mọ dị gian đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, ý đồ để lông mày của hắn xuân sẻ xuống tới. Phát giác được đụng vào, Ạ Sa Họa thoáng chốc thanh tỉnh, thân thể của hắn căng cứng, lạnh thấu xương sát khí bắn ra, trước tiên bắt lấy cái tay kia. Mọ dị gian kêu đau một tiếng, nghe được thanh âm quen thuộc, Ạ Sa Họa kịp phản ứng, vội vàng buông tay. Hắn tại sao lại ứng kích? Sao ngươi lại tới đây? Có đau hay không? Hắn ngồi dậy, bắt lấy Mọ dị gian tay, tại cổ tay nàng trà sát. Vừa mới vô ý thức lực đạo dùng có chút lớn, còn tốt, chỉ là có chút đỏ. Bị hắn nắm tay, Mọ dị gian thuận thế đứng lên, ngồi xuống bên giường. Có một chút, còn tốt. Vừa mới là thấy ác mộng sao? Trong mộng cũng cau mày. Không nhớ rõ. Ạ Sa Họa vòng lấy nàng, đem cái cầm đặt tại cổ của nàng trên vai. Từ trước đến nay làm bất cứ chuyện gì đều thành thạo điêu luyện người, hiếm thấy hiện lộ ra mấy phần yếu ớt đến. Mấy giờ rồi? 7h. Gác đêm không nên gấp đi. Không đợi, sau nửa đêm trước chạy tới đều có thể. Nghe vậy, Ạ Sa Họa tay vừa dùng lực, đưa nàng cả người kéo đến trên giường. Ngủ cùng ta sẽ. Mọ dị gian cứng ngắc vừa ngã vào trên giường mềm mại, Ạ Sa Họa nghiêng người ôm nàng, đưa nàng nạp tiến chăn mền trong phạm vi, đầu đặt tại nàng sợi tóc ở giữa. Trong veo hương khí truyền vào chóp mũi, để ý người trong ngực để an lòng không gì sánh được. Ủ rũ mãnh liệt, Ạ Sa Họa ôm chặt nàng, không đầy một lát lại lần nữa ngủ say sưa tới. Mọ dị gian cứng ngắc nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Một màn này đã từng trình diễn qua. Một dạng địa điểm, một dạng giường, một dạng hoàn cảnh. Chỉ bất quá khi đó hắn tại Ạ Sa Họa trong thân thể, Ạ Sa Họa tại trong thân thể của nàng. Hiện tại thân thể đổi về đi, bị vớt ve người cũng đổi. Ấm áp hô hấp phun ra tại cái cổ vai, Mọ dị gian hơi giật giật, đem đầu nghiêng đến. Ạ Sa Họa mặt gần ngay trước mắt. Gần đến nàng hơi hướng phía trước dò xét một chút, liền có thể đến tình trạng. Gần nhất Ạ Sa Họa trạng thái không tốt lắm. Nàng sẽ không để cho một mình hắn đối mặt. Nàng đưa tay sờ sờ lông mày của hắn, dựa vào đầu của hắn, nhắm mắt lại. Mọ dị gian là bị điện giật nói đánh thức, trong túi điện thoại không đứng ở chấn động, để nàng từ sâu ngủ bên trong tỉnh táo lại. Nàng giật giật, đưa điện thoại di động từ trong túi đem ra. Gọi điện thoại chính là Sonoco. Gian, ngươi ban đêm còn tới gác đêm sao? Mọ dị gian mắt nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ đêm. Tới. Sonoco nghe được nàng trong lời nói loại kia vừa tỉnh ngủ đủ rũ, đang ngủ à? Hơi mệt, nằm một hồi, không nghĩ tới đã cái giờ này. Có muốn hay không ta đi qua tiếp ngươi? Không cần, Ạ Sa Họa sẽ theo giúp ta cùng đi. Thôi ta, Linh đừng lạnh, ban đêm nhớ kỹ nhiều mặc điểm. Điện thoại cúp máy, Mọ dị gian quay mặt lại. Ạ Sa Họa đã tỉnh, ôm nàng tay dùng sức mấy phần, hoàn toàn không có muốn động đạn tư thế. Không muốn đi. Hắn lẩm bẩm, thanh âm còn mang theo chút vừa tỉnh ngủ khàn khàn đủ rũ. Thủ cái giám đêm, đi ngủ không thâm sao? Nhìn xem náo rời giường khí người, Mọ dị gian tại trên mặt hắn hôn một cái. Đã dậy rồi. Không dậy nổi. Ạ Sa Họa nghiêng đầu, hắn chính là không nghĩ tới. ngươi cũng không ăn cơm tối đi, không đói bụng sao?
Không đói bụng.
Há lại chỉ có từng đó cơm tối, hắn cơm trưa cũng chưa ăn.
Mọ dị gian lấy ra hắn vòng lấy eo tay, muốn ăn đồ vật, ngươi ngủ tiếp sẽ đi, ta đi làm cho ngươi ăn chút gì.
Trong ngực không rơi xuống, người trước mặt, ngay tại mặc dép lê, chuẩn bị đi ra ngoài.
Ạ xạ họa con ngươi có chút tối chìm, hắn ngồi dậy, một phát bắt được tay của nàng, đưa nàng lại lần nữa kéo vào trong ngực.
Nóng hồi hôn mãnh liệt như sóng, dục vọng bành trướng mà nóng rực.
Ạ xạ họa tỉnh táo thêm một chút, đẩy ra nàng.
Đi thôi, tùy tiện làm điểm là được, ta ngủ tiếp sẽ.
Hôn im bặt mà dừng, mọ dị gian có chút mê mang.
Nàng vòng lấy cổ của hắn, còn muốn lại đến.
Ạ xạ họa ngăn lại nàng động tác.
Đừng.
Vì cái gì?
Ạ xạ họa sâu kín nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy thế nào?
Mọ dị gian ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt phiêu hốt.
Hôn lại một chút không có quan hệ đi.
Có quan hệ, rất có quan hệ.
Ạ xạ họa đưa nàng đẩy ra, ta đói, nhanh đi cho ta làm cơm tối.
Mọ dị gian cẩn thận mỗi bước đi, sau đó thân mật mang tới cửa phòng ngủ.
Ạ xạ họa tức giận nở nụ cười.
Đóng cửa.
Ngươi vẫn rất chú ý tư ẩn a.
Đi vào phòng tắm.
Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, trên mặt hắn nổi lên điểm điểm đỏ hồng.
Thời gian này thật khó chịu.
Tắm rửa xong, Ạ xạ họa ăn mặc chỉnh tề xuống lầu.
Hắn mặc vào mọ dị gian lấy tới món kia áo khoác màu đen.
Áo khoác rất dài, cho dù là hắn mặc, chiều dài cũng dài đến đầu gối.
Mọ dị gian cười nói, ngươi nếu là mang cái tóc giả, lại có thể cổ gin.
Thứ,
áo khoác màu đen chẳng lẽ chính là dành riêng cho hắn sao?
Ai quy định chỉ có gin có thể mặc?
Mọ dị gian dáng tươi cười càng sâu, ngươi chỉ có tại cổ hắn thời điểm mới có thể mặc loại này quần áo.
Lời này của ngươi vẫn còn nói thật không có sai.
Hắn trong tủ treo quần áo mấy món áo khoác màu đen, cũng là vì cổ gin mua.
Loại quần áo này kỳ thật thật không thực dụng.
Quần áo quá dài, tại đai lưng chụp lấy tình huống dưới, giấu ở thứ ở trên thân móc cũng không tốt móc.
Chỉ có thể nói, thích mặc loại này áo khoác dài, gin chính là yêu trang.
Ạ xạ và một bên ăn mì, một bên đậu đen rau muống.
Ta một mực hoài nghi gin trong túi có phải hay không có cái gì dị thứ nguyên không gian, bằng không tất cả mọi người là áo khoác màu đen, hắn dựa vào cái gì có thể từ trong túi móc ra nhiều đồ như vậy?
Từ trong túi móc súng, móc thuốc lá, móc túi tiền, móc điện thoại, móc chìa khóa xe còn chưa tính, suy côn hắn cũng có thể từ trong túi móc ra người dám tin.
Túi lại lớn cũng liền lớn như vậy không gian, gin toàn thân gia sản đều có thể hướng trong cái túi kia thả.
Mọ dị gian nháy nháy con mắt.
Người rất hâm mộ bộ dáng.
Đương nhiên hâm mộ.
Ai không muốn muốn dị thứ nguyên túi?
Loại đồ vật kia không tồn tại a.
Đoán chừng là cái gì nhân vật phản diện đặc quyền đi.
Nhân vật chính có nhân vật chính quang hoàn, nhân vật phản diện cũng có chút nhân vật phản diện đặc quyền, thật hợp lý.
Đoán chừng tại Gin trong mắt, ngươi mới là có nhân vật phản diện đặc quyền cái kia.
Ạ xạ hoa cười, là đâu, hắn có thể hâm mộ chết ta.
A cắt.
Gin hắt hơi một cái.
Đại ca, bị cảm.
Lái xe vụt cả nhìn lại.
Gin không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói.
Dừng xe.
Vụt cả vô ý thức đạp xuống phanh lại, ngước mắt hướng phía trước nhìn thoáng qua.
Mọi gì thám tử sở sự vụ.
Đại ca, chúng ta tới nơi này làm cái gì?
Gin không có trả lời hắn, mở cửa xe xuống xe, đi vào bên cạnh đã không tiếp tục kinh doanh, nhưng vẫn sáng đèn sushi trong tiệm.
Nhìn xem đi theo vụt cả, hắn phân phó nói.
Ở bên ngoài trông coi.
Vụt cả nghe lời canh giữ ở bên ngoài, không cùng đi vào.
Trong tiệm.
Dung rút đi ngụy trang, lộ ra diện mạo như cũ.
Hắn tùy ý ngồi tại một tấm bên cạnh bàn ăn, cầm trong tay một khối khăn lông trắng, chính chậm rãi lau sạch lấy ngón tay.
Mở nhạt ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, bỏ ra thâm thủy bóng ma.
Chương 395, hắn không trả thù lại thì hắn không phải là Gin. Chương 395, hắn không trả thù lại thì hắn không phải là Gin.
Gin kéo ra hắn cái ghế đối diện, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào khách sáo ngồi bên dưới.
Nhìn xem người trước mặt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng mở miệng.
Ngươi là dự định thường trú nơi này, làm cái sushi nhân viên cửa hàng.
Không thể không nói, dung kế thừa bọn thủ hạ một chút đặc chất.
Ưa thích làm công.
Đối với loại yêu thích này, Gin không phát biểu ý kiến.
Dung dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là tạm thời đợi ở chỗ này mà thôi.
Gin thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh một chút, đâm thẳng hỏi tâm.
Ngươi muốn động mọ gì gian?
Đợi ở chỗ này, chỉ có nguyên nhân này.
Nhiều nhất, lại thêm một cái nhìn chằm chằm được bạn.
Dung không có trả lời vấn đề này, chỉ là nói.
Phi A nổ gửi tin tức đến, nói cổ vệ nắc trạng thái tinh thần chuyển biến xấu.
Gin nghe vậy, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tràn ngập nghĩa mai cười nhạo.
Liên hắn cái kia là yêu cùng nhiệt định dạng, nhìn xem liền có bệnh.
Thân thể của hắn hướng về sau áp vào thành ghế, trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào xem thường, giống như là tại đánh giá một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn.
Tình yêu cũng không phải cái gì cứu mạng thuốc hay,
sẽ chỉ là để cho người ta rơi xuống vực sâu diệu độc,
lâm vào càng sâu càng là tự chịu diệt vong.
Bọn hắn là ai?
Trong hắc ám sát thủ.
Sát thủ cần vứt bỏ nhược điểm, khắc chế tình cảm,
như vậy mới có thể sống đến lâu.
Cổ vệ nặc loại này say đắm ở tình yêu trạng thái, chính là mình cho địch nhân đưa lên nhược điểm cùng giết chính mình lưỡi dao.
Dung tán đồng ghi loại thuyết pháp này,
nhưng đối với cổ vệ nặc trạng thái tinh thần, hắn có chút không hiểu.
Hắn bình thường nhìn không phải rất bình thường thôi.
Hắn mắt thấy qua một lần cổ vệ nặc cùng hắn bạn gái cùng một chỗ, tiểu tình lữ dính nhau rất, làm sao lại chuyển biến xấu nữa nha?
Gin trên mặt vẻ chê cười càng đậm, hắn có chút nheo mắt lại, phản phất tại phân tích một cái nhất định thất bại vật thí nghiệm, mang theo một loại thấy rõ hết thể lãnh gốc.
Cổ vệ nặc tính cách cố chấp rất, bình thường chỉ là không hiện hiện mà thôi.
Hắn chút tình cảm này là xây dựng ở hư giả trên cơ sở, như là không trung lầu cát, tùy tiện liền sẽ tan ra thành từng mảnh.
Một khi mọi dị gian không tiếp thụ được hắn, hắn cố chấp khoảnh khắc liền sẽ phát tác.
Hắn cơ hồ là dùng tiên đoán giống như giọng điệu, chém đinh chặt sắt khẳng định.
Ngươi liền xem đi, hắn sớm muộn phải đem mọi dị gian giam lại.
Thật sự cho rằng hắn là tùy tiện nhắc tới nghị sao? còn không phải nhắm ngay cổ tệ nặc nội tâm, cố ý nói như vậy. Dung như có điều suy nghĩ nhìn xem Din, ngươi đối với hắn ngược lại là hiểu rất rõ. Tốt xấu là ta mang ra người, hắn tự tay dạy dỗ người, làm sao có thể không hiểu rõ? Bình thường ngụy trang cho dù tốt, cũng che giấu không được cổ tệ nặc đã bệnh trạng bản chất. Thật sự cho rằng còn có thể trở lại bình thường trong sinh hoạt đâu? Không đường về, chỉ là không đường về. Nhân vật phản diện kết cục chỉ có hai loại, hoặc là ung dung ngoài vòng pháp luật, hoặc là chết. Cổ tệ nặc tuyệt đối sẽ chết tại hắn phần này trên mặt cảm tình. Rin không cùng Jun nói hắn hoài nghi số 3 căn cứ bị quả thực là cổ tệ nặc làm sự tình. Không có chứng cứ, nói ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy cổ tệ nặc hiện tại trạng thái tinh thần, làm cái gì đều có thể có giải thích hợp lý, hắn căn bản không mang theo sợ. Rin nhảy qua cái đề tài này, ngữ khí mang tới một tia bực bội. Đi, không nói hắn, tổ chức bị cảnh thị thính để mắt tới sự tình ngươi dự định giải quyết như thế nào? Một cái căn cứ bị bừng, cũng không đại biểu cảnh sát ánh mắt liền rời đi. Hắn hiện tại ra cửa khắp nơi nhận hạn chế. Cái này có thể giải quyết như thế nào? Jun nuốt nuốt huyệt thái dương, hiển nhiên rất phiền chuyện này. Trừ phi mua được toàn bộ cảnh thị tính cao tầng, nếu không không thể nào. Nhưng loại chuyện này làm sao có thể? Liền xem như tiền, cũng không phải người người đều yêu. Chỉ có thể chờ đợi sự tình làm lạnh đi xuống. Rin trong đôi mắt hiện lên một tia lanh quang, cấp ra một cái lớn mật mà lãnh khốc đề nghị. Ngụy trang thành Mỹ đến đỡ, để cảnh thị tính sợ ném chuột vỡ bình. Dung hơi trầm ngâm, A Gia nói, cảnh thị tính trước mắt có không ít người có phương diện này hoài nghi, nhưng Tiểu Đỏ rủ xạ cụ nói FBI đang đối kháng với tổ chức, dẫn đến bên kia không dám xác định. FBI không thể đại biểu quân Mỹ, chỉ có quân Mỹ mới có thể đại biểu Mỹ ý chí. Vậy liền để bọn hắn xác định. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Jun cười lạnh một tiếng. Hắn không ưa nhất Rin loại này không đếm xỉa đến lại cơ tay múa chân thái độ. Dù sao quyết sách là của ngươi sự tình, ta chỉ phụ trách chấp hành. Rin không thèm để ý chút nào Jun không có nhìn, hắn lạnh nhạt đứng dậy, đôi mắt như là hàn đàm. Cảnh sát hình sự quốc tế vượt qua tuổi tác phân biệt hệ thống nhanh diện thế, một khi hệ thống này tiếp nhập toàn cầu giám sát, vậy chúng ta tồn tại liền hoàn toàn không cách nào ẩn tàng, năng lực hành động sẽ toàn diện tăng dã. Làm nhanh lên an bài. Cảnh thị tính chú ý không tính đặc biệt lớn sự tình, cái này vượt qua tuổi tác phân biệt hệ thống mới thật sự là có thể nguy hiểm cho bọn hắn tồn tại đồ vật. Thật sự cho rằng bọn hắn có thể tiếp nhập toàn cầu giám sát. Nói dễ nghe thôi. Dung kinh thường. Cảnh sát hình sự quốc tế nghe vào rất cao đại thượng, nhìn như có thể quản thúc toàn cầu, kỳ thực chỉ là chấp pháp cân đối người mà thôi, không có bất kỳ cái gì độc lập quyền chấp pháp. Cái nào đại quốc sẽ nguyện ý để bọn hắn tiếp nhập giám khống? Cái này ta sẽ làm an bài. Ngươi gần nhất khiêm tốn một chút. Còn cần ngươi nói. Rin nghĩ đến liền đến khí. Hắn hiện tại đi ra ngoài muốn tránh cảnh sát giao thông, tránh camera. Thả trước kia, ai dám tin? Đóng vai thành hắn gây sự đúng không? Cổ tệ nặc cho hắn trở lấy. Hắn không trả thù lại hắn cũng không phải là Rin. Linh đường vẫn như cũ nghiêm túc. Tiểu đỏ rủ xạ cụ ngồi tại linh đường màu đen trên ghế, tay vịn cái chán đơn giản nghỉ ngơi. Tiểu đỏ rủ kỳ có đi bệnh viện. Cùng một chỗ gác đêm còn có sợ nổ cổ cùng vừa tới không lâu mỏ dị gian cùng ạ ảo xạ hoạ. Hai nữ hài ngồi cùng một chỗ, trò chuyện, nói một chút chuyện đã qua. Ạ xạ hoạ nghe một hồi, yên lặng đi ra. Mỏ dị gian trước 17 năm nhân sinh. Hắn chưa bao giờ tham dự những cái kia thuộc về thiếu nữ cuộc sống bình thường đối với hắn mà nói dị thường xa xôi. Hắn tốt mười mấy năm nhân sinh tất cả đều là kinh đào hải lãng, tùy tiện xuất ra một kiện đều nghe rợn cả người. Hắn từ trong túi móc ra một viên đường nhét vào trong miệng, nhàn nhạt vị ngọt hòa tan loại này mạnh chênh lệch mang tới cảm giác khó chịu. Tiểu đỏ rủ xạ cụ từ trong linh đường đi tới, nhìn xem thâm trầm bóng đêm, từ trong túi bên trong móc ra một điếu thuốc. Ở trên người tìm kiếm một chút, không tìm được bật lửa. Cao lại ngọn lửa từ tiền phương sáng lên, nương theo lấy vòng lăn vuốt ve thanh âm. Muốn lửa sao? Ạ xạ họa đem bật lửa đưa tới. Nhìn xem trước mặt khuôn mặt mang theo vài phần u buồn người, Tiểu đỏ rủ xạ cụ nhờ ánh lửa nhóm lửa thuốc lá, nói tiếng cảm ơn. Tạ ơn. Linh đường bên ngoài tuyết không có hoa đấu, bị dạ phong vòng quanh rán tại trên thềm đá, hòa với nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến nhạc buồn, thêm mấy phần không nói ra được đình trệ. Ạ xạ họa cùng Tiểu đỏ rủ xạ cụ sánh vai đứng tại dưới hiên, đèn đường ánh sáng tại trên thân hai người bỏ ra pha tạp lãnh ảnh, liền hô hấp đều ngưng hơi trắng. Tiểu đỏ tiên sinh cũng không thường hút thuốc lá đi. Bình thường không rút, nhưng tâm tình phiền muộn thời điểm khó tránh khỏi cần một chút chế thuốc. Tiểu đỏ rủ xạ cụ tư thái có chút lạnh nhạt hít một hơi thuốc lá. Phun ra hơi khói không đợi tản ra, liền bị đối diện phá tới hàn phong đập vỡ vụn. Phiêu tan trong sương khói, hắn nhìn về phía bên cạnh ạ ảo xạ hoa, ngươi bình thường hút thuốc sao? Tùy thân đái đả bật lửa, hẳn là người hút thuốc lá thói quen. Không rút. Ta đái đả bật lửa chỉ là ưa thích cầm trong tay ít đồ, rất nhỏ thân thể động tác có trợ giúp suy nghĩ. Ạ xạ hoa một tay thăm dò túi, một tay khác, bật lửa tại đầu ngón tay tung bay, vạch ra nhỏ vụn lanh quang. Tiểu đỏ rủ xạ cụ quét mắt đầu ngón tay hắn tung bay bật lửa, không nói chuyện, chỉ là chậm rãi hút thuốc. Ạ xạ hoa thanh âm rất nhẹ, lại tại băng hàn trong không khí đặc biệt rõ ràng. Tiểu đỏ tiên sinh biết là ai bày cục này sao? Dự định báo thù sao? Chương 396, chân chính Pixie nỉ chia, hiện tại ở đâu đâu? Chương 396, chân chính Pixie nỉ chia, hiện tại ở đâu đâu? Tiểu đỏ rủ xạ cụ nghe vậy, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn, cùng cặp kia trầm tĩnh con người đối đầu. Dưới hiên lanh quang rơi vào hai người đáy mắt, tiểu đỏ rủ xạ cụ đưa mắt nhìn một hồi cặp kia sâu không thấy đáy con người, lắc đầu. Chúng ta ngay cả người phía sau màn đến tuột cùng là ai đều không có tra được, báo thù nói nghe thì dễ. Mà lại, báo thù riêng là không thể làm. Ta biết một chút công an cảnh sát, trong nhà có chút phương pháp, tiểu đỏ tiên sinh cần hỗ trợ, có thể tìm ta. Nếu có cần, ta sẽ không khách khí. Liên quan tới con trai của ngài ạ xạ hỏa ánh mắt lướt qua linh đường phương hướng, thanh âm bình tĩnh như trước, ngươi tính làm sao bây giờ? Ạ xạ hỏa thế nhưng là biết tiểu đỏ xin y chia không chết. Chúng ta sẽ mang mới vừa rời đi Nhật Bản. Ạ xạ hỏa nhìn qua trong đình viện tuyết động, con ngươi cụp xuống, rời đi nơi này, có lẽ liền có thể triệt để an toàn.
Rời đi.
A, sớm làm gì đi. Tiểu Đỏ dù xạ cụ không có rút bao lâu khói, đứng bên ngoài trong chốc lát sau, đem tàn thuốc theo diện, một lần nữa đi trở về linh đường.
A Xạ Hoa nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt một mảnh hờ hững.
Tiểu Đỏ dù xạ cụ, đỉnh tiêm tiểu thuyết suy luận nhà, còn quang vinh lấy được Oscar biên kịch tốt nhất thưởng. Có thể viết ra đỉnh tiêm tiểu thuyết suy luận, nó năng lực trinh thám, bố cục năng lực, tri thức dự trữ đều phi thường lưu tú. Hắn còn giúp cảnh sát phá qua đông đảo bản án, giao thiệp rộng rãi, không phải thám tử, nhưng ở đại đa số người trong mắt cũng đã có thể so với đỉnh tiêm thám tử. Đối với tổ chức, Tiểu Đỏ dù xạ cụ sẽ khai thác dạng gì biện pháp?
Tránh.
Hắn nguyện ý tránh, Tiểu Đỏ Xin Y chia nguyện ý không. Tại con trai mình bị tính kế đến kém chút bỏ mình tình huống dưới, hắn không có lựa giận sao? Hắn không muốn trả thù sao? Ở ngoài sáng biết tổ chức thế lực khổng lồ tình huống dưới, hắn sẽ làm như thế nào đối kháng tổ chức? Muốn dựa vào phía quan phương thế lực đối với tổ chức tiến hành đả kích, cái kia tất nhiên muốn tại thu hoạch được xác thực tổ chức phạm tội chứng cứ, bảo đảm tổ chức thành viên không cách nào thoát đi tình huống dưới. Cho dù có hắn tại cho tổ chức đâm đao, một ngày này cũng tuyệt đối sẽ không sớm. Kích động trong tổ chức đấu, hắn có thể có cái gì phương pháp kích động?
Vỡ bảo,
bình thường 23 trời tang lễ tại Cựu Đỏ Xin Y Chia nơi này chỉ dùng 2 ngày. Cáo biệt trên nghi thức náo nhiệt xuất hiện, tuyệt đại đa số nhận biết Cựu Đỏ Xin Y Chia người đều tới, còn không thiếu một chút xã hội danh lưu. Có chút là Cựu Đỏ hai vợ chồng bằng hữu, có chút là bị Cựu Đỏ Xin Y Chia trợ giúp qua người.
Ạ Xạ Họa tránh đi những dòng người này, đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem mọi người ai thán anh hùng mất đi. Không thú vị lại không thú vị. Hắn đem ánh mắt chuyển qua mọi dị gian trên thần. Mấy cái quen biết nữ sinh đứng chung một chỗ, ngay tại lẫn nhau trấn an. Dịch Dung sau cụ rồ bạ tủ ỉ chỉ theo đám người đi vào linh đường, cho Cựu Đỏ Xin Y Chia trên linh vị một nén nhang. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt mang mắt của thâm, khó nén mệt mỏi Cựu Đỏ rủ xạ cụ, lại nhìn mắt đồng dạng tiểu tụy Cựu Đỏ rủ kỳ cò. Đối với phụ mẫu tới nói, lớn nhất đả kích không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhất là đối phương còn chính là phong nhã hào hoa niên kỷ, tương lai còn có tốt đẹp tiền đồ. Đến tận đây, mỗi một lần hồi tưởng đều là dài dằng dặc đau từng cơn. Bên trên song hương, ánh mắt của hắn rơi xuống trên quan tài. Quan tài phong bế lấy, bị một tầng tiếp một tầng hoa tươi bao khỏa, thấy không rõ bên trong tình huống. Hắn ai thán một tiếng, quay người rời đi. Hắn cùng hắn vị này chất tử tổng cộng cũng chỉ có mấy lần gặp mặt, không thể nói có cái gì tình cảm. Hắn cũng không chút chú ý qua đối phương. Sở dĩ tới một chuyến, chỉ là bởi vì hắn là chính mình cùng cha cùng mẹ đệ đệ nhi tử. Nói đến, Tiểu Đỏ Xin Y Chia giống như trước đó tại tổ chức náo loạn điểm phong ba dáng vẻ. Đến cùng là sóng gió gì tới? Hắn suy tư, tại bước ra linh đường trong nháy mắt, trong đầu chợt toát ra một phần danh sách. App 4869 người dùng, Tiểu Đỏ Xin Y Chia. Trạng thái: tử vong. Cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Tiểu Đỏ Xin Y Chia ăn vào App 4869 vì cái gì không chết? Hắn trở lại nhìn về phía cái kia bịt kín quan tài, nhìn về phía cái kia bị tầng tầng vòng hoa bao khỏa, hoàn toàn nhìn không thấy bên trong tình huống quan tài. Nhìn một hồi, hắn như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Cáo biệt nghi thức kết thúc, đám người tan cuộc. Chờ đợi tất cả mọi người rời đi, Tiểu Đỏ rủ xạ cụ cùng Tiểu Đỏ rủ kỵ có phi thường không hợp quy củ đem bịt kín quan tài trực tiếp đưa vào lò thiêu. Sau 2 giờ, một tên nhà tang lễ nhân viên công tác đưa một cái đàn cho cốt tới. Nhìn xem chưa mở ra lò thiêu, Dịch Dung thành nhân viên công tác cụ rổ bạ tù ỉ trịa trong mắt lóe lên một đạo ánh quang. Nguyên lai là giả chết ta. Như vậy, chân chính Tiểu Đỏ Xin Ý Trịa, hiện tại ở đâu đâu? App 4869 cũng không phải cái gì phổ thông thuốc. Cô nàng ngay tại trong phòng bệnh, nghe Hạ Tổ gì hỡi gì ở trong điện thoại nói cho hắn thuật chính mình tang lễ tình huống. Nói thật, không quá muốn nghe. Mặc dù biết tang lễ là tình thế bức bách, là che giấu tung tích chỗ cần thiết, nhưng nhìn xem thuộc về mình, Tiểu Đỏ Xin Ý Trịa thân phận hoàn toàn biến mất, loại cảm giác này rất khó chịu. Giang có bạn trai, Tiểu Đỏ Xin Ý Trịa chết đi. Hắn triệt để đã mất đi biến trở về đi động lực. Bây giờ, hắn chỉ là ẻ đỏ gạ họa cô nạn, chỉ có thể dùng ẻ đỏ gạ họa cô nạn thân phận lần nữa lớn lên. Hại Hạ Dạ ai đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ chưa hòa tan tuyết, trong mắt là tan không ra thần sắc lo lắng. Tiểu hài tử thân phận cố nhiên tốt, nhưng nếu là thân thể sinh trưởng đã đình chỉ đâu? Đã thu nhỏ một năm, nhưng mặc kệ là nàng hay là ẻ đỏ gạ họa, thân thể đều không có giải điểm cao hảo. Trong thời gian ngắn còn nhìn không ra dị dạng, nhưng một khi một lúc sau, như vậy tại người đồng lứa đều đang không ngừng trưởng thành lập tức, bọn hắn liền sẽ biến thành dị loại. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn khôi phục bình thường, chỉ có giải dược. Trước mắt giải dược tiến triển đã lâm vào ngưng trệ. Nàng từ đầu đến cuối không cách nào làm cho giải dược biến thành mãi mãi giải dược, chỉ có thể tính tạm thời để thân thể khôi phục nguyên dạng. Thời gian không nhiều lắm chín. Không nhiều tại bệnh viện đợi mấy ngày sao? A Mù Dỗ tôi lo lắng nhìn về phía mới ra viện cấp dưới. Bây giờ đã là mấy ngày qua đi. Mặc dù ngày đó cứu viện kịp lúc, nhưng gió gặp trên thân hay là không thể tránh khỏi mang tới một chút trà tấn sau thương thế. Không được, chỉ là một chút ngoại thương, thương không nặng, tại trong bệnh viện làm nằm, ta thật không thói quen. Bình thường bận bịu thành chó, lập tức tại trong bệnh viện không có việc gì nằm mấy ngày, thật đúng là không lạ thói quen. Cả rẻ bỉ IIA cảm giác mình được một cái tên là không có làm việc ngược lại không thích đứng bệnh. Phá hủy cứ điểm kia sẽ ảnh hưởng ngươi ẩn nút làm việc sao? A Mù Dỗ tôi lắc đầu, không cần ngươi quan tâm cái này. Nên hoài nghi người của hắn đã đang hoài nghi hắn, Jun còn không có động thủ với hắn, nói rõ Jun ngay tại trên người hắn lập mưu thứ gì. Làm nội ứng vốn chính là dùng tính mệnh đổi tin tức, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Mà lại, nội bộ tổ chức tình huống vẫn rất phức tạp. Bị bột yêu quý vợ mà có tâm tư của mình, đoán được thân phận của hắn có vấn đề, cũng hoàn toàn không có muốn lộ ra ý tứ, còn muốn mượn hắn tay đối phó Cổ Tên Nặc. Về phần Cổ Tên Nặc, số 3 căn cứ chính là hắn tự tay phá hủy. Hắn còn cùng trong tổ chức ai cũng không đối phó, bao quát Jun cùng Gin. Gin, vụt cả đây đều là minh bài nhân vật. Nhưng Jun,
bút, thậm chí cảnh thị thính bên trong nội ứng, đều đến nay giấu ở trong sương mù. Không đem những người này móc ra, chỉ là bắt lấy một chút tổ chức thành viên tác dụng không lớn, tổ chức hoạch tâm tại, tổ chức tiểu tùy lúc có thể đồng sơn tái khởi. Chương 397, ta cũng nghĩ nghe tổ mỏ hỉ rổ ca ca sự tình. Chương 397, ta cũng nghĩ nghe tổ mỏ hỉ rổ ca ca sự tình. Cả rẻ bị IIA nhìn xem vị này tuổi trẻ cấp trên, ở trong lòng khẽ thở dài. Lúc trước hắn đối với tổ chức kia không có gì giải, cũng không rõ lắm phụ dư dậy đến tuột cùng đang làm cái gì nội ứng nhiệm vụ, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng rõ ràng tổ chức kia cường đại cùng đáng sợ. Bọn hắn rõ ràng đều làm nhiều như vậy ăn bài, sửng sốt bị người mạnh mẽ xông tới tiến trong phòng bệnh, giết chị ẩn tin nên ngang rời đi. Sở cảnh sát một lần kia cũng là, rõ ràng làm nhiều như vậy chuẩn bị, nữ nhân kia cũng là như vào trốn không người. Cái này hoàn toàn chính là đem bọn hắn cảnh sát mặt hướng trên mặt đất dẫm. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau đó bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Bây giờ phá hủy bọn hắn một cái căn cứ, xem như tìm về một chút chẳng tử. Người cùng phủ gì hố ra bọn hắn đều chuyển sang nơi khác ở, bình thường ở bên ngoài cũng nhiều chú ý an toàn. À mù rồ tôi nhắc nhở. Lúc đầu địa chỉ đã bại lộ, không chừng tổ chức có thể hay không một lần nữa, bắt lấy cả rẹ mì bọn họ. Ân. Cả rẹ mì quyết định đem đến cảnh sát ký túc xá đi. Dù sao hắn một cái đàn ông độc thân, ở cái nào đều được, ở cảnh sát ký túc xá còn có thể tiết kiệm một bút tiền thuê nhà. Về sau chúng ta phương thức liên lạc định kỳ tiến hành sửa đổi, liên lạc trước đó thẩm tra đối chiếu ám hiệu, bảo đảm thân phận, đối ngoại chú ý xưng hô với ta. Là. Cả rẻ mỉ IIA cũng biết, đây là phụ dư dày tại dự phòng thân phận bại lộ sau công cụ truyền tin bị tổ chức khống chế tình huống. Có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, gần đây dành thời gian đi làm một chút. Nhiệm vụ gì? Ngươi lấy công an cảnh sát thân phận đi chuyến mạt xì nhà, liền nói muốn thu tập phủ cựu đạ ạ kỳ dạ án manh mối. Trong điểm tìm cùng tổ mỏ hỉ rổ phủ cựu đạ tương quan đồ vật, mới hảo hảo nghe ngóng hắn qua lại cuộc đời, càng kỹ càng càng tốt. Cái này tổ mỏ hỉ rổ phủ cựu đạ ta nhớ không lầm, người mười mấy năm trước đã chết mất đi. Cả rẻ bỉ IIA cũng cho phụ dư dày điều lấy ra phủ cựu đạ nhà bản án tư liệu, đối với tổ mỏ hỉ rổ phủ cựu đạ còn có ấn tượng. Ngươi đi thu thập là được, mặt khác ngươi không cần phải để ý đến. Là. Mạt xì nhà trong phòng tiếp khách. Mạt xì xa kỳ cô nhìn xem trước mặt công an cảnh sát, có chút khẩn trương. Công an cảnh sát cùng cảnh sát hình sự không giống nhau lắm, thanh danh của bọn hắn không được tốt lắm. Bởi vậy, khi nhìn đến đối phương đưa ra công an cảnh sát giấy chứng nhận lúc, lòng của nàng không khỏi lộ bột một chút. Khi rồ tắc Mạt xì đi theo chính mình mụ mụ bên người, tò mò nhìn tướng mạo này nghiêm túc đại thúc. Cảnh sát vì cái gì đột nhiên đến nhà bọn hắn? Phu cựu đạ ạ kỳ dạ bản án công an tiếp nhận, đang điều tra bên trong. Liên quan tới tổ mò hì rồ phủ cựu đạ, nữ sĩ ngươi có ấn tượng sao? Tổ mò hì rồ. Hỏi thế nào lên tổ mò hì rồ? Mạt xì sa kỳ cổ kinh ngạc. Tổ mò hì rồ qua đời đều tốt nhiều năm, hỏi thế nào lên hải tử này tới? Liên quan đến vụ án tường tình, không tiện lộ ra. Thuận tiện hỏi một chút, là tổ mò hì rồ đứa bé kia làm cái gì sao? Đối mặt Mạt xì sa kỳ cổ cái kia mang theo nghi hoặc cùng ánh mắt dò xét, cả rẻ bỉ IIA vẫn như cũ nghiêm túc. Không tiện lộ ra. Hắn cái gì cũng không rõ ràng, cấp trên để hắn đến tra, vậy hắn liền đến tra xét. Một bên đi theo hì rồ tặc Mạt xì như có điều suy nghĩ. Mụ mụ, ngươi liền nói một chút đi, ta cũng muốn nghe tổ mỏ hỉ rổ ca ca sự tình. Hắn bắt lấy chính mình mụ mụ cánh tay nũng nịu. Mạt xì sa kỳ cổ vướt vướt đầu của hắn, có chút cưng chiều. Ta liền nói một chút đi, tổ mỏ hỉ rổ là cái rất đặc biệt hải tử. À mù rổ tôi nhìn xem cả rẹ mì IIA phát tới nhiệm vụ báo cáo. Đây là một phần bị tấm hình chỗ lấp đầy văn kiện. Văn kiện là cả rẹ mì dùng di động chỗ đập xuống tới tấm hình. Nhật ký chủ nhân là tổ mỏ hỉ rổ phủ cựu đạ mẫu thân, dây cổ phủ cựu đạ. Quyển nhật ký này bị làm di vật, bị Mạt xì sa kỳ cổ cất giữ lấy. Nhật ký nguyên kiện Mạt xì sa kỳ cổ không để cho mang đi, cho nên hắn đập xuống những này có quan hệ với tổ mỏ hỉ rổ phủ cựu đạ nội dung. Ngày 15 tháng 8, con của chúng ta ra đời. Đây là ta đứa bé thứ nhất, cảm giác rất kỳ diệu. Nho nhỏ một cái, thật lo lắng cho chạm thử liền bể nát. Ngày 17 tháng 8, công công cho hắn lấy tên gọi tổ mỏ hỉ rổ. Tổ mỏ hỉ rổ, tổ mỏ hỉ rổ, cảm giác là cái thông minh hải tử. Ngày 15 tháng 9, tổ mỏ hỉ rổ trăng tròn. Tiếp đây tháng nhiệt nháo nháo làm một trận, thật nhiều người đều tới, khen hải tử dáng dấp đẹp mắt. Tiểu gia hỏa không yêu bị những người khác ôm, những người khác ôm một cái liền khóc. Thật dính người a. Hạnh phúc buồn rầu. Ngày 9 tháng 7, Tô Mộ Hỉ Rồ nhanh một tuổi. Hắn là cái rất đặc biệt hải tử. Rất ngoan, không thế nào làm ầm ĩ. Đói bụng bú sữa mẹ, uống xong đi ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục uống sữa, trận tròn mắt chơi một hồi, sau đó tiếp tục đi ngủ. Bọn hắn nói tiểu hải tử đều là bộ dạng này, ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Nhưng ta cảm thấy, ta Tô Mộ Hỉ Rồ là đặc biệt. Hắn có chính mình đồng hồ sinh học, nghiêm khắc tại một đoạn thời gian nào đó bú sữa mẹ. Hút xong sú sẽ làm gào hai tiếng nhắc nhở, bớt lo để cho ta có chút không biết làm thế nào. Ta thường xuyên có thể cảm giác được hắn một loại rời rạc cảm giác, hắn nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn trần nhà, trong mắt lại thường thường không có cái gì. Ta đem cảm giác của ta cùng ạ kỳ dạ nói, ạ kỳ dạ trò cười ta. Một tuổi hài tử con mắt đều không có phát dục tốt, nhìn đồ vật đều là không có tiêu cự, đương nhiên không có cái gì. Ta cảm thấy cũng là. Ta thường xuyên đùa hắn ngẫu nhiên phối hợp một chút bắt tay của ta, có đôi khi trực tiếp xoay người dùng cái mông đối với ta. Còn không có một tuổi liền đã bắt đầu thấy tính tình. Về sau tính tình đoán chừng không nhỏ. Ngày 26 tháng 8, một tuổi tiểu hài tử cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, hắn bò nhanh chóng, nhìn cái gì đều mới lạ, ta có đôi khi chạy đều đuổi không kịp hắn. Hôm nay hắn không cẩn thận ngã một phát, đầu hắn đều sưng lên một khối nhỏ, vẫn ngồi ở trên mặt đất hướng ta cười. Ta dọa đến gần chết, lập tức dẫn hắn đi kiểm tra. Bác sĩ đã kiểm tra sau, phát hiện tổ mỏ hì rổ trời sinh không có cảm giác đau phản hồi. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Ta rất khẩn trương, nhưng cái này hình như là trời sinh thiếu hụt, cũng không rõ ràng ngày kia có thể hay không chữa trị. Không có cảm giác đau quá nguy hiểm, thụ thương cũng không biết. Ngày 7 tháng 3, hai tuổi tiểu hài tử đều thông minh như vậy sao? Hay là nói, ta tổ mò hỷ rồi là một thiên tài? Hắn thường xuyên dùng một loại nhìn đồ đần thần sắc nhìn hắn ngây thơ đùa hắn ba ba, tâm tình tốt cùng hắn ba ba chơi một chút. Hai người nhân vật giống như phản tới. Ngày 1 tháng 3, tổ mò hỷ rồi bên trên nhà trẻ. Lão sư nói, tổ mò hỷ rồi hôm nay một câu đem toàn lớp tiểu bằng hữu đều đùa khóc. Tổ mò hỷ rồi không thích cùng tuổi tiểu bằng hữu chơi, buồn rầu. Ngày 6 tháng 4, tổ mò hỷ rồi nói nhà trẻ quá nhàm chán, hắn không muốn đi. Hỏi hắn vì cái gì, hắn nói nhà trẻ dạy đồ vật quá đơn giản, liếc mắt nhìn liền biết. Ta cùng ạ kỳ dạ không thể không nhìn thẳng vào con của chúng ta là cái siêu cấp thiên tài sự thật. Ngày 6 tháng 9, tổ mò hỷ rồi 4 tuổi. Hắn loại kia phân ly ở thế giới xa cách cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Giống như là cái người ngoài cuộc, trừ đối với ta cùng ạ kỳ dạ thái độ tốt một chút bên ngoài, đối với những người khác rất lạnh lùng. Ta dẫn hắn đi xem bác sĩ nói có thể là một loại nào đó thiên tài bệnh. Nhận biết nghiền ép thức xa cách bác sĩ là nói như vậy. Bởi vì trí lực viễn siêu thường nhân, một chút liền có thể nhìn thấu sự vật bản chất cùng người bên ngoài nông cạn ý đồ, cho nên tự nhiên mang theo một loại xa cách cảm giác. Bọn hắn cảm thấy chung quanh trò chơi quá đơn giản, thậm chí có chút nhàm chán. Thân là người bình thường ta có chút đau đầu. Hai tử quá thiên tài làm như thế nào dạy? Ta cũng không hiểu a. Ta nếm thử để tổ mỏ hỉ rồ đi giao vài bằng hữu, hắn cảm thấy những bằng hữu kia quá mức không thú vị, lại cảm xúc hóa lại thích khóc, còn cần hắn dỗ dành. Đau đầu. Chương 398, đáng sợ cổ vệ nặc, chương 398, đáng sợ cổ vệ nặc. Ngày 2 tháng 10, tổ mò hỉ rồ hôm nay cùng nhà đại bá hải tử đánh nhau. Nguyên nhân là đứa bé kia khi dễ hải đệ tổ xì bị hắn thấy được. Bình thường hải đệ tổ xì ưa thích đi theo phía sau hắn khi cái đuôi nhỏ, hắn còn không kiên nhẫn, hiện tại xem ra hay là rất để ý thôi. Có lẽ, đây là một loại nào đó đối với đồ chơi tham muốn giữ lấy. 6 tuổi người không có đánh qua tổ mò hỉ rồ còn tìm phụ huynh cáo trạng, thật không biết xấu hổ. Cũng không biết tổ mò hỉ rồ có hay không làm bị thương cái nào, muốn đi kiểm tra một chút. Ngày 5 tháng 10, từ khi lần trước được bảo hộ một lần đằng sau, hải đệ tổ xì đều nhanh đem sùng bái hai chữ viết trên mặt. Đi theo tổ mỏ hỉ rồ sau mông đầu đi theo càng cần. Hải đệ tổ xỉ cái kia bị chỉ điểm xoay quanh, còn vui vẻ chịu đựng dáng vẻ, còn trách có ý tứ. Bất quá hải đệ tổ xỉ đứa nhỏ này tính cách có chút đu, sau này sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Hắn đằng sau cũng không biết có thể hay không chống lên mặt xì nhà. Ngày 15 tháng 4, tổ mỏ hỉ rồ 5 tuổi. Hắn hiện tại ưa thích một người lợi, làm chính mình sự tình. Hắn ưa thích nếm thử, ưa thích học tập đồ vật mới. Vẽ tranh, thư pháp, đàn dương cầm, guitar, vũ đạo. Hắn đang tìm kiếm mình thích cái gì, nhưng mỗi một dạng đều là 3 phút nhiệt độ. Học được đằng sau liền không quá cảm thấy hứng thú. May mắn trong nhà vốn liếng đủ dày, muốn học cái gì đều có thể lập tức căn bài. Chỉ là nhìn xem hắn cực nhanh lướt qua từng mục một kỹ năng, trong lòng ta luôn có chút vắng vẻ. Yêu thích sở dĩ là yêu thích, cũng là bởi vì sẽ một mực ưa thích, cho nên mới là yêu thích. Hắn thật có thể tìm tới ưa thích của mình sao? Ngày 12 tháng 6, hôm nay là gia đình tụ hội, tất cả mọi người đi láo trạch. Cả một nhà kín người đầy đường đường, chỉ có tổ mò hì rồ được công công ưu ái. Ta phát hiện, tổ mò hì rồ đối với lòng người dị thường nhạy cảm, hắn có thể bén nhạy phát giác được tâm tình của mỗi người kỳ vọng. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể cho bất luận kẻ nào ưa thích hắn, tựa như từ trước đến nay ăn nói có ý tứ công công tùy tiện bị hắn dô đến tìm không ra bắc. Nhưng là hắn đại bộ phận thời điểm không muốn. Hắn lười nhác ngụy trang chính mình. Đây là thiên tài ngạo mạn sao? Có đôi khi thật cảm thấy tổ mỏ hỉ dô là bị điểm túc tuệ, có nhiều thứ đều không cần chúng ta đi dạy, chính hắn liền có thể hiểu. Nhưng có câu nói gọi là tuệ cực tất thương, ta thường xuyên lo lắng hắn trong tương lai một ngày nào đó tổn hại sức khỏe thương tâm. Nhất là tổ mỏ hỉ dô hoạn có hay không đau nhức chứng, thân thể không cách nào cho ra đau đớn phản hồi. Chúng ta nhất định phải cách mỗi một tháng liền dẫn hắn đi làm một lần tường tận toàn thân kiểm tra, giống thủ hộ một kiện hiếm thấy chân bảo một dạng, cẩn thận từng ly từng tí giám sát hắn khỏe mạnh. Nhìn xem đối với cái gì cũng không quá cái gọi là hài tử, ta không khỏi cho hắn tương lai mà lo lắng. Hắn đến cùng để ý cái gì đâu? Ta cùng ạ kỳ dạ lại có hay không là hắn để ý người đâu? Ngày 15 tháng 8, tổ mọ thì rồ 8 tuổi. Sinh nhật vừa qua khỏi, hắn thứ tình cảm đó bên trên thiếu thốn cảm giác tựa hồ nặng hơn. Chúng ta mang theo hắn đi tham danh y lý, các loại chuyên gia hội chẩn, kết quả đều lập lờ nước đôi, nói không nên lời cái nguyên cớ. Có một lần đi một cái hải đảo chơi, gặp được một vị cao tuổi cao tăng. Hắn nhìn xem tổ mò hì rổ, ánh mắt thâm thúy, nói vài câu cái hiểu cái không nói. Cái gì chân linh còn tại vận dưỡng, chưa hoàn toàn thức tỉnh. Quá cuốn miệng, hoàn toàn nghe không hiểu. Vị cao tăng kia còn nói, tổ mò hì rổ sẽ có đại kiếp nạn. Vượt qua đằng sau, nhân sinh đường bằng thẳng, không độ được liền sẽ trời ghét mà chết yểu. Ta sợ sệt vô cùng. Kiếp nạn, kiếp nạn. Tổ mò hì rổ sẽ có kiếp nạn gì? Không được, ta phải sớm là tổ mò hì rổ chuẩn bị chút gì. Ngày 23 tháng 9. Tổ mò hỉ rồ bắt đầu đối với cảm xúc bản thân sinh ra hứng thú. Hắn bưng lấy ta mua cho hắn thật dày tâm lý học thư tịch, từng tờ một lần xem. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi ta, mụ mụ, bi thương phản ứng sinh lý cụ thể có cái nào? Là một loại dạng gì cảm giác? Coi ngươi cảm thấy bi thương thời điểm, ngươi sẽ rất thống khổ, rất khó chịu, trái tim phảng phất muốn bị xé nước, nước mắt của ngươi sẽ không chế không nổi chảy ra. Tổ mò hỉ rồ như có điều suy nghĩ. Cái kia lại nhảy hòa thượng nói cho ta biết, coi ta cảm nhận được cực hạn bi thương thời điểm, chính là ta sắp tỉnh lại thời điểm. Ngày 25 tháng 9, từ khi ngày đó nghe được câu nói kia sau, ta vẫn có một loại cảm giác bất an. Cái gì là cực hạn bi thương? Là tất cả chuyện trọng yếu vật đều biến mất sao? Nếu như cần nhờ dạng này kích thích mới có thể tỉnh lại, vậy ta tình nguyện tổ mỏ hỉ rồ một mực cái dạng này. cảm xúc đạm mạc cũng không có quan hệ gì. Chúng ta yêu hắn. Mặc kệ hắn như thế nào, chúng ta đều sẽ một mực yêu hắn. Ngày 30 tháng 9, rốt cục rút ra không đến, muốn đi trên hòn đảo nhỏ kia lại đi tìm người lao tăng kia người. Nhưng trở ngại mấy ngày mà thôi, tăng nhân kia đã viên tịch. Nhìn xem tại bờ biển trồng sa bảo tổ mỏ hì rổ, ta càng lưu tâm. Nếu như mạng hắn bên trong nhất định sẽ có kiếp nạn nói, sẽ là lúc nào? Ta cùng ạ kỳ dạ có thể bảo vệ hắn sao? Hay là nói, khi đó, ta cùng ạ kỳ dạ đều không có ở đây. Ạ mù rổ tôi từ đọc qua những nhật ký này, nhật ký không dài, chỉ là một chút thông thường tùy bút ghi chép, nhưng từng chữ bên trong giữa các hàng đều lộ ra một cái mâu thân đối với hải tử thật sâu yêu. Tổ mỏ hì rổ phụ cựu đã là một thiên tài, trời sinh cảm xúc thiếu thốn, có thiên tài bệnh. Theo hắn biết, cô tệ nặc đã mất đi 10 tuổi trí nhớ lúc trước. Đây có phải hay không là bị thương quá độ, đại não chủ động lãng quên, chủ động che đậy, dùng cái này bản thân bảo hộ. Một cái mất đi ký ức thiên tài, rơi xuống tổ chức trong tay, còn bị làm vật thí nghiệm. Một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt thẳng chui lên cái hốc, ạ mù rồ tôi sẽ dùng mình một cái. Khó trách những người này cái kia như vậy chắc chắn, như vậy ngạo mạn tin tưởng vững chắc cổ tệ nặc tuyệt đối sẽ không phản bội. Cái này tương đương với tại một tấm trên tờ giấy trắng vẽ tranh, giấy trắng cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì, đều xem đặt bức người. Trong mắt bọn hắn, cổ tệ nặc là tổ chức tạo hình tỉ mỉ đi ra, sắc bén nhất đao. Nhưng, cây đao này có tư tưởng của mình. Cho nên, hắn một lần lại một lần phản kháng, mỗi một lần trừng trị đi chép, đều thẩm thấu lấy y mang huyết lệ cùng khắc cốt hận ý. Một cỗ manh liệt run rẩy cảm giác trong nháy mắt quét sạch ra mù rồ tôi toàn thân, nổi ra gà lít nha lít nhít từ dưới làn da nổ tung, như là tao nộ cực hạn nguy hiểm. Vẹn vẹn từ trong câu chữ, hắn liền tựa như nhìn trộm đến một gốc cứng cỏi tây, tại mưa to gió lớn, lôi đình vạn quân bên trong lịch ánh sáng không ngừng tắm rễ, sinh trưởng. Hắn để cho mình rễ sâu cắm sâu xuống mồ bên trong, hắn ẩn nút, hắn ngụy trang, hắn sinh trưởng. Hắn để thân cành vặn vẹo thành trồng cây người kỳ vọng, giữ tận đáng sợ bộ dáng, chỉ vì đổi lấy sinh tồn khe hở. Nhưng mà vậy chân chính quyết định sinh tử dễ, sớm đã tại không người nhìn thấy thổ nhưỡng chỗ sâu cứng cỏi không gì sánh được. Dù cho bị chặt phạt, bị đốt cháy, chỉ cần dễ còn tại, hắn liền còn có thể sinh trưởng bước phát triển mới sinh cơ. Loại nhận biết này mang tới không phải sợ hãi, mà là một loại khác càng sâu, hôn tạp kính ý hàn ý. Đây là một cái cực độ đối thủ đáng sợ, nhưng trước mắt, đang nhìn nhất trí trước, cũng là hữu lực minh hữu. Không đau nhức trứng, không đau nhức trứng. À mù rổ tôn đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đánh băng lánh mặt bàn, tại yên tĩnh trong phòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái từ này, giống như là tại phân tích một kiện chí mạng vũ khí hạch tâm thiếu hụt. Không đau nhức nhìn như rất tốt, nhưng kỳ thực là một cái cự đại nhược điểm. Ý vị này trọng thương mà không biết, mang ý nghĩa chí mạng tật bệnh lặng yên lan tràn mà không có chút nào báo động, mang ý nghĩa trong cơ thể cất giấu nguy cơ như là trầm mặc tạc đạn. Sau này muốn đối phó hắn, có lẽ đến từ hướng này ra tay. Chương 399, Mạc Xì nhà mời, chương 399, Mạc Xì nhà mời. Jenny Chen, ngươi còn nhớ ta không? Ta là Hiro Tạc Mạc Xì. Nghỉ giữa khóa, Mọ Dị Gian nhận được một chiếc điện thoại. Xì nghỉ chia tang lễ sau khi kết thúc, nàng liền trở về học sinh của mình sinh hoạt, mấy ngày nay một mực tại phân chiến thi quân kỳ. Bài tập rơi xuống quá nhiều, nếu không muốn thành tích thất bại, chỉ có thể bù lại. Cũng may có cái gia đình lão sư kiên nhẫn cho nàng học bổ túc, tiến độ cũng là không tính chậm, mấy ngày kế tiếp, xem như miễn cưỡng vượt qua đại bộ đội. Mọ Dị Gian đương nhiên nhớ kỹ Hỉ Dụ Tạc Mạc Xì. Dựa theo thân duyên quan hệ mà tính, hắn là ạ xa họa biểu đệ. Đương nhiên nhớ kỹ, sao rồi? Nàng cười đến ôn nhu. Đối với hải tử này ấn tượng hay là rất sâu. Đây là một cái phi thường sớm thông minh hải tử. Có rảnh hay không tới nhà của ta làm khách, mang lên ca ca kia. Hỉ Dụ Tạc Mạc Xì đi thẳng vào vấn đề. Ai? Mọ Dị Gian kinh ngạc. Ạ xa họa không để cho ba ba nói cho Mạc Xì nhà hắn còn sống tin tức. Hạ Võ mặc dù đoán được ạ xạ họa thân phận, nhưng đáp ứng không nói, không có tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ không nói à. Mọ Dị Gian đứng ở trong hành lang, như có điều suy nghĩ. Hiện tại cố ý muốn thông qua nàng mời ạ ảo xạ họa, là xảy ra chuyện gì? Hôm qua có một cái công an cảnh sát, cố ý tới nhà hỏi thăm tổ mỏ Hỉ Dụ ca ca sự tình. Hỉ Dụ Tạc Mạc Xì đem chuyện ngày hôm qua chậm rãi nói đến. Liên quan đến phủ cựu đà nhà bản án, mẹ của nàng nói không ít, phía sau càng là lấy ra giữa cổ Di lưu lại nhật ký, nói đến chỗ thương tâm nước mắt rừng đều ngăn không được. Ta đem chuyện ngày đó nói cho mụ mụ. Ạ xạ họa chính là ngày đó từ trong nước cứu người của hắn, cũng là hắn cái kia qua đời nhiều năm biểu ca. Nếu là không có gặp được chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không nói, nhưng có cảnh sát tới cửa, hay là điểm danh muốn hỏi tổ mỏ Hỉ Dụ phụ cựu đã sự tình, hắn đương nhiên không có khả năng không hề làm gì. Chỉ ít, muốn nói cho mẫu thân chuyện này. Tiện thể, nhắc nhở một chút bọn hắn. Dày cổ Di lưu lại một ít gì đó, mụ mụ muốn giao cho hắn. Tốt, ta hỏi một chút hắn, cho ngươi trả lời chắc chắn. Cúp điện thoại, Hỉ Dụ Tạc Mạc Xì nhìn mình mụ mụ. Mạc Xì sa kỳ cổ nắm chặt vào áo, dị thường khẩn trương. Thế nào? Tổ mỏ Hỉ Dụ sẽ đến không? Hỉ Dụ Tạc Mạc Xì buông tay, không rõ ràng đâu. Bất quá khả năng hẳn là thật lớn. Vậy là tốt rồi. Mạc Xì Sa Kỳ cô ôm lấy con trai mình, trấn an chính mình có chút luống cuống tâm. Vài chục năm coi là đã qua đời người bây giờ còn sống, kinh hỉ, mờ mịt, luống cuống. Các loại cảm xúc cùng đùn kéo đến. Nàng hoàn toàn nói không rõ mình rốt cuộc là cái như thế nào tâm tình. Đứa bé kia còn nhớ rõ chính mình sao? Hắn những năm này qua được không? Quá nhiệt tình có thể hay không bị chán ghét? Nàng buông ra con trai mình, bắt đầu ở trong phòng khách xoay quanh. Phòng khách có phải hay không có chút loạn? Hắn thích ăn món gì? Để hắn ngủ ở chỗ này một đêm, hắn sẽ đồng ý sao? Phải đem hải đệ tổ xì gọi trở về, hắn khi còn bé rất là ưa thích đi theo tổ mỏ Hỉ Dụ. Hỉ Dụ Tạc Mạc Xì. Hỉ Dụ Tạc Mạc Xì có chút im lặng nhìn xem nhà mình mẫu thân một bên xoay vòng quanh một bên nói một mình. Có khẩn trương như vậy sao? Sẽ tới hay không đều không nhất định đâu. Mụ mụ, ngươi tâm bình tĩnh một chút liền tốt. Ngươi không hiểu, Tô Mộ Hỉ Dỗ đứa bé kia rất đặc biệt, hắn đối với cái gì đều là nhàn nhạt, ta một mực có chút không biết nên làm sao cùng hắn ở chung. Mau đem ca ca ngươi gọi trở về.
A.
Hỉ Dỗ tắt màn xi điện thoại vừa cúp đoạn, Mộ Dị Gian trở tay liền cho Hạ Xạ Họa gọi điện thoại.
Uy.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến vừa tỉnh ngủ buồn ngủ thanh âm lười biếng.
Còn đang ngủ a?
Mộ Dị Gian có chút bất đắc dĩ, cái này đều lớp thứ 2 nghỉ giữa khóa, đã 10 giờ hơn.
Hạ Xạ Họa gần nhất ngủ giấc ngủ là thật hơi nhiều.
Trước mấy ngày chịu quá độc ác, ta muốn bù lại.
Hạ Xạ Họa ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy. Mùa đông không ngủ được còn có thể làm gì?
Đi băng câu sao?
Lại lên không được cá, tìm đông lạnh đâu.
Hạnh tử Aji muốn mời ngươi đi trong nhà ăn cơm.
Ai?
Masi Sakiko, ngươi cô.
Không đi.
Ạ Sa Họa trực tiếp cự tuyệt.
Hắn không có chút nào đối với Masi nhà ký ức, bên kia với hắn mà nói chính là người xa lạ, hắn không muốn đi ứng phó người xa lạ.
Mọ Dị Gian liền biết hắn sẽ cự tuyệt, nàng thở dài, tiếp tục nói.
Hôm qua có cái công an người đi nghe ngóng tình huống của ngươi, mẫu thân ngươi lưu lại cho ngươi một chút đồ vật, các nàng muốn giao cho ngươi.
Hay là đi qua một chuyến tương đối tốt.
Ít nhất cũng phải biết rõ ràng tình huống đi, công an đến cùng nghe ngóng thứ gì?
Ạ Xạ Họa mẫu thân lại đến cùng lưu lại thứ gì?
Mẫu thân?
Ạ Xạ Họa nhỉ non cái này có chút xa lạ từ ngữ.
Hắn con ngươi cụ xuống, thần sắc cảm động.
Vậy ngươi liền hồi đáp một chút, đêm nay đi qua ăn cơm.
Tốt.
Gặp hắn đáp ứng, Mộ Dị Gian có chút mừng rỡ.
Nếu có thể tiếp nhận thân nhân, vậy thì chờ cùng với Ạ Xạ Họa trên đời này nhiều hơn một phần ràng buộc.
Ta phải rời giường, ngươi lên lớp đi, treo.
Ạ Xạ Họa đi vào toilet rửa mặt, nhìn xem trong gương mặt kia ngẩn người ra.
Ánh mắt của hắn trống rỗng nhìn chăm chú trong gương chính mình. Phản phất muốn từ cái kia quen thuộc hình dáng bên trong đào móc ra cái nào đó xa lạ linh hồn.
Mẫu thân,
giày cổ phủ cựu đạ,
đó là cái hoàn toàn tên xa lạ,
nhưng vì cái gì bị nhắc lên thời điểm có một loại không hiểu rung động đâu.
Hắn chưa bao giờ chân chính tán đồng qua Tổ Mỏ Hỉ Dỗ phủ cựu đạ thân phận này.
Hắn không có chút nào Tổ Mỏ Hỉ Dỗ phủ cựu đạ ký ức, 10 tuổi trước quá khứ hoàn toàn trống không.
Thế nhưng là
nếu như mình không phải Tổ Mỏ Hỉ Dỗ phủ cựu đạ, vậy cái này cố thân thể, gương mặt này đến tột cùng thuộc về ai?
Cái kia không cần học tập liền có thể lưu loát sử dụng ngôn ngữ cùng chữ viết, chưa bao giờ học qua lại tự nhiên mà vậy chạy ra hội họa đường con cùng đàn dương cầm giai điệu. Những này đến từ bản năng của thân thể, đều là nguồn gốc từ tại nó nguyên chủ nhân. Hắn vẫn cho là chính mình chỉ là một cái kẻ ngoại lai, cùng bộ thân thể này nguyên chủ nhân không hề quan hệ. Cho nên, hắn cũng không truy tìm tại Tổ Mỏ Hỉ Dỗ phủ cựu đạ quá khứ, thậm chí ẩn ẩn trốn tránh. Hắn không cách nào đóng vai Tổ Mỏ Hỉ Dỗ phủ cựu đạ, cũng vô pháp không có gánh nặng trong lòng đem chính mình thật hợp lý thành Tổ Mỏ Hỉ Dỗ phủ cựu đạ, đi đón tay thuộc về Tổ Mỏ Hỉ Dỗ phủ cựu đạ thân nhân cùng bằng hữu. Hắn không muốn lưng đeo một người khác nhân sinh,
dù sao cũng phải đối mặt,
có nhiều thứ tránh không khỏi.
Nhìn xem người trong gương, Ạ Xạ Họa thở dài, túi đầu rửa mặt.
Mọ Dị Gian đánh xong trở lại phòng học, tính toán đêm nay đi bãi phòng nói muốn dẫn ăn chút gì thứ gì tốt.
Sơn Đồ Cổ lúc trước bàn quay tới, nâng gương mặt, mong đợi nhìn nàng.
Gian, cuối tuần đi giải sầu đi.
Đi nhà ta trong núi biệt thự mọi người cùng nhau chơi hai ngày.
Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, Gian càng là bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, bởi vì xin nghỉ trịa chết đi, tâm tình của mọi người cũng đều có chút trầm thấp.
Sơn Đồ Cổ cảm thấy mọi người có cần phải ra ngoài buông lòng một chút.
Dù sao, người luôn luôn muốn hướng phía trước nhìn.
Tốt.
Mọ Dị Gian đáp ứng.
Cuối tuần không có việc gì, đi chơi cũng tốt.
Gần nhất một mực mấy điểm một đường, còn muốn bù lại bài tập, nàng cũng thật muốn ra ngoài thư giãn một tí.
Ta gọi xe ra, buồn đường, ngươi kêu lên ạ ảo xạ hoa, 5 người, vừa vặn một chiếc xe.
Kỳ ổ gồ cụ cùn không tới sao.
Mà cổ tỏ gần nhất tại Mỹ đâu, còn không có nghỉ.
Chương 400, hắn chán ghét cảnh tượng như thế này, chương 400, hắn chán ghét cảnh tượng như thế này.
Buổi chiều tan học, Mọ Dị Gian đeo bọc sách đi Ạ Xạ Họa nhà làm bài tập.
Ban đêm muốn đi Mạ Xì nhà ăn cơm, nàng được nhanh điểm viết xong.
Ạ Xạ Họa tựa ở bàn đọc sách bên cạnh bóc quýt, nhìn xem Mọ Dị Gian tại làm việc bên trong phân chiến.
Nhìn ngươi làm bài tập, ta có cảm giác tội lỗi, ngươi biết không?
Mọ Dị Gian nghiêng đầu nhìn nàng, nửa bung phóng mi mắt, không giúp ta viết làm việc cảm giác tội lỗi.
Ạ Xạ Họa thở dài lắc đầu, ai, ta cảm thấy chính mình là cái đồ biến thái.
Một người trưởng thành cùng học sinh cấp 3 yêu đương,
quá không phải đồ vật.
Mọ Dị Gian rất muốn mắt trợn trắng, nàng đem toán học làm việc đưa tới.
Biến thái tiên sinh, mau giúp ta làm bài tập.
Ạ Xạ Họa cho nàng lấp khối quả quýt, gọi ta biến thái còn để cho ta giúp ngươi làm bài tập, ngươi nghĩ như thế nào đẹp như vậy đâu?
Thật chua.
Mọ Dị Gian bị quýt chua chua được sủng ái nhăn thành một đoàn.
Chua sao?
Ạ Xạ Họa ném đi một khối thả trong miệng, không chua a.
Mọ Dị Gian.
Mọ Dị Gian không cùng với nàng bận, nhanh lên giúp ta làm bài tập rồi, còn muốn đi mà xì nhà làm khách đâu?
Gấp cái gì, ngày mai không phải cuối tuần sao?
Ngươi cuối tuần lại viết cũng giống vậy.
Ngày mai đáp ứng Sơn Đồ Cổ, muốn ra ngoài chơi 2 ngày, không muốn ra ngoài chơi thời điểm còn làm bài tập.
Đi đâu?
Sơn Đồ Cổ nhà biệt thự trong núi. Ngươi đi không?
Đi.
Ạ Xạ Họa lật xem làm việc nhìn qua, đều là một chút bài tập.
Tự mình làm, những này bài tập có trợ giúp ngươi củng cố điểm tri thức.
Nếu là một chút sao chép loại hình làm việc, hắn giúp làm cũng liền giúp làm.
Loại này làm việc hay là tự mình làm tốt.
Chỉ có chính mình học được mới là chính mình.
Mọ Dị Gian thở dài, bắt đầu chăm chú làm bài tập, gặp được nan đề, Ạ Xạ Họa thỉnh thoảng cho hắn chỉ điểm một chút, làm việc thành không coi như nhanh.
Đem làm việc viết xong, Mọ Dị Gian duỗi lưng một cái, nàng nhìn về phía Ạ Ảo Xạ Họa, dị thường cảm khái.
Thật hâm mộ đầu óc của ngươi, trong mắt ta nan đề. Ngươi nhìn một chút liền biết làm như thế nào giải.
Vậy ngươi dùng ta đầu góc thời điểm giải trí thông minh sao?
Ạ Xạ Họa hỏi lại.
Mọ Dị Gian cảm giác tim đâm một đau.
Rõ ràng là cùng một thân thể, cùng một cái đại não, làm sao nàng dùng thời điểm liền không có loại thiên tài kia cảm giác đâu?
Nên làm khó nàng để toán hay là sẽ làm khó nàng? Trí thông minh vật này đến cùng là cùng theo linh hồn hay là đi theo đại não? Mọ Dị Gian cảm thấy tựa như là người trước. Nhìn Mọ Dị Gian một bộ bị đả kích đến bộ dáng, Ạ Sa Họa cười đến thoải mái. Đi thôi, vừa vặn chạy tới ăn cơm chiều. Nhìn hắn cười đến sảng lạ, Mọ Dị Gian dắt tay của hắn. Hôm nay uống thuốc đi sao? Ăn. Cảm giác thế nào?
Cảm xúc rất bình hòa.
Mà xì nhà. Trong phòng khách tràn ngập một loại căng cứng chờ mong. Tới rồi sao? Lúc nào đến?
Mà xì xà kỳ cô lại một lần hướng ngoài cửa nhìn quanh, ngón tay vô ý thức rào gấp gấp áo, trong thanh âm vò hôn tạp lấy không cách nào che giấu khẩn trương cùng sâu sắc chờ đợi. Cái kia trong trí nhớ hài tử, bây giờ sẽ là bộ dáng gì? Là càng giống như phụ thân của hắn, hay là kế thừa mẫu thân dịch cổ cái kia dịu dàng hình dáng?
Hắn còn nhớ cho nàng cái này cô.
Jenny Chen nói đại khái còn muốn 10 phút đồng hồ.
Khi rồ tắc mạ xì dương mắt nhìn một chút đứng ngồi không yên mẫu thân, ánh mắt lập tức rơi vào bên cạnh Kaka trên thân.
Kaka hỉ rồ tắc thanh âm mang theo một tia không hiểu, ngươi làm sao cũng khẩn trương như vậy?
Ta.
Mạ xì hai đệ tổ xì trong lòng bàn tay rớt xuống một mảnh, không ngừng lấy tay khăn lau sạch lấy, đây là hắn cực độ lo nghĩ lúc không cách nào khống chế biểu hiện. Từ khi phụ thân chết đi, hắn liền từ bỏ chính mình diễn viên mộng, một đầu đâm vào gia tộc công ty phức tạp sự vụ bên trong. Hiện tại hắn chính là trong nhà trụ cột, nhất định phải chống lên đến. Coi như chống rất khó, vì mẫu thân cùng đệ đệ, hắn cũng phải chống đỡ.
Ta sợ hắn nhìn thấy ta bộ dáng này, mang ta.
Hắn bộ này bình thường dáng vẻ, sẽ bị tổ mọ hì rổ ca ca ghét bỏ chết đi.
Hì rổ tặc mặt xì. Nhìn trước mắt hai cái này bởi vì một cái sắp đến khách nhân liền trong lòng đại loạn người nhà, hì rổ tặc yên lặng ở trong lòng thở dài.
Cái nhà này, hay là phải dựa vào hắn.
Động cơ khẽ kêu từ xa mà đến gần.
Khi ô tô vững vàng dừng ở mặt xì nhà cửa biệt thự lúc, trong phòng mẹ con ba người gần như đồng thời đứng lên.
Nhanh.
Mở cửa.
Mặt xì xả kỷ cổ thanh âm gấp rút phân phó người hầu, chính mình đã mang theo hai đứa bé bước nhanh đi ra ngoài đón.
Trong xe, Ạ Xạ Họa ánh mắt xuyên thấu cửa sổ xe, rơi vào vị kia chậm chậm đi tới mỹ phụ nhân trên thân. Không cần Mọ Dị Gian nhắc nhở, gương mặt kia, cặp kia cùng hắn sao mà tương tự, nhưng lại ẩn chứa ôn nhu con mắt, trong nháy mắt để hắn nhận ra thân phận của đối phương.
Mặt xì xả kỷ cổ, tổ mọ hì rổ phụ cựu đã mẫu thân, dây cổ phụ cựu đã song bảo thai tỷ tỷ.
Hơn 40 tuổi niên kỷ được bảo dưỡng nghi, tuế nguyệt tựa hồ đặc biệt tha thứ, chưa ở trên mặt lưu lại quá nhiều vết tích.
Cặp mắt kia, ôn nhu đến làm cho hắn
có chút hoảng hốt.
Cửa xe mở ra, Ạ Xạ Họa vừa bước ra một bước,
ánh mắt tương giao sát na, mặt xì xả kỷ cổ trong mắt nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu, trong nháy mắt mãnh liệt lan xuống.
Năm đó hải tử trưởng thành, hoàn toàn dung hợp phụ mẫu ưu tú nhất hình dạng đặc thù, thẳng tắp mà tuấn lãng.
Nhìn xem hắn, phần kia nỗi lòng lo lắng, rốt cục trở xuống nơi thực.
Nhìn xem, qua hẳn là cũng không tệ lắm.
Dây cổ a, ngươi như trên trời có linh, thấy cảnh này, cũng nên an tâm đi.
Nhìn xem mặt xì xả kỷ cổ nước mắt trên mặt, Ạ Xạ Họa bước chân cứng đờ, rất muốn quay đầu rời khỏi.
Hắn chán ghét cảnh tượng như thế này.
Loại này nhận thân giống như kịch bản hắn không cảm thấy mừng rỡ, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ cùng luống cuống.
Mà xì hai đệ tổ xì con mắt chăm chú khóa tại Ạ Xạ Họa trên thân, khi còn nhỏ, cái kia dị thường thông minh, phản phất không gì làm không được người cùng trước mắt thân ảnh trùng điệp. Vài chục năm thời gian lưu chuyển, giữa lông mày thần vận lờ mờ khả biện, chỉ là rút đi non nớt, lắng động vì trở thành quen góc cạnh. Khí chất kia vẫn như cũ cùng đã từng không có thay đổi gì, cái kia nhìn người lúc phản phất bẩm sinh xa cách cùng đạm mạc cảm giác, cùng trong trí nhớ không có sai biệt.
Ca.
Một tiếng bao hàm tâm tình rất phức tạp kêu gọi, mang theo nồng đậm giọng mũi, không bị khống chế thốt ra mà ra.
Nghe cái này âm thanh la lên, Ạ Xạ Họa trên khuôn mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ, hắn thậm chí không biết nên bày ra loại nào thần sắc vừa đi vừa về ứng.
Thật có lỗi, ta đã mất đi một chút ký ức, quên đi rất nhiều thứ.
Ngươi là?
Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại dẫn một tia hãy náy.
Mặt xì xà kỳ cổ trong mắt lóe lên rõ ràng kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu rõ.
Đúng vậy a.
Nếu không có như vậy, như thế nào lại nhiều năm như vậy bật vô âm tín?
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, dùng đầu ngón tay ôn nhu lau đi khóe mắt nước mắt, cố gắng ở trên mặt kéo ra một cái trấn an mà thoải mái dáng tươi cười.
Còn sống liền tốt, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, lại lộ ra từ đáy lòng vui mừng, nhìn thấy ngươi tốt nhất, ta viên này tâm
cũng bỏ đi.
Nàng hít sâu một hơi, là Ạ Xạ Họa giới thiệu nói, ta là Mạt Xỉ Xạ Kỳ Cổ, là của ngươi cô.
Đây là cùng ngươi đồng niên ra đời đệ đệ Hải đệ Tổ Xỉ, còn có Hỉ Dụ Tạc.
Ca ca tốt.
Hỉ Dụ Tạc Mạt Xỉ khéo léo lên tiếng vân an.
Cùng lần trước so sánh, người trước mặt thay đổi điểm, thu liễm không ít loại kia tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt, nhìn xem ngược lại là ôn hòa không ít.
Tầm mắt của hắn rơi xuống Mọ Dị Gian trên thân, như có điều suy nghĩ.
Là rèn nhỉ chèn nguyên nhân sao? Chương 401, vẫn được đã là hắn có thể đưa ra trả lời tốt nhất, chương 401, vẫn được đã là hắn có thể đưa ra trả lời tốt nhất.
Ca.
Nhìn xem Ảo Xạ Họa, mặt xì hai đệ tổ xì hốc mắt triệt để đỏ lên, thanh âm mang theo run rẩy, ngươi thật,
cái gì đều không nhớ sao?
Nhìn xem Ảo Xạ Họa cái kiếp như là đối đãi người xa lạ đạm mạc ánh mắt, cảm giác mất mát to lớn cơ hồ đem hắn bao phủ.
Ngay cả bọn hắn đều không nhớ rõ, hắn đến cùng đã mất đi bao nhiêu cái ức.
Ảo Xạ Họa.
Ảo Xạ Họa bắt lấy bên cạnh Mọ Dị Gian tay.
Rất muốn đi.
Mọ Dị Gian cảm nhận được hắn căng cứng, nhẹ nhàng về nắm lấy đó trấn an, nàng chủ động tiến về phía trước một bước, thanh âm ôn hòa hướng Mạt Xỉ người nhà giải thích.
Ạ Xạ Họa hắn nhận qua thương rất nặng, 10 tuổi chuyện lúc trước,
đều không nhớ rõ.
Mọ Dị tiểu thư,
lần nữa nhìn thấy Mọ Dị Gian, cùng nàng cùng Ạ Xạ Họa nắm chặt tay, Mạt Xỉ hai đệ tổ xỉ cưỡng ép đè xuống quần quật lệ ý, khóe miệng cố gắng giơ lên một vòng chân thành mà tiêu tan mỉm cười. Hắn đối với Mọ Dị Gian xác thực từng có mang hảo cảm, nhưng này cũng bất quá là hảo cảm mà thôi.
Không hổ là anh hắn.
Bọn hắn không chỉ có hình dạng tương tự, liền nhìn người ánh mắt đều như vậy nhất trí.
Trong lòng của hắn dâng lên một loại quỷ dị tự hào.
Mọ Dị Gian cũng mỉm cười hướng Mạt Xỉ một nhà chào hỏi, "Sà Kỳ cô A Di, Hải đệ tổ sĩ tiên sinh, còn có cổ tạc, đã lâu không gặp. Khi rồ tạc mạt xì ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, rèn mi chèn, các ngươi ở cùng một chỗ sao? Tay đều dắt lên, khẳng định là ở cùng một chỗ đi. Ân. Mọ dị gian trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận. Hào hai tử. Nhìn xem hai người nắm chắc hai tay, mạt xì sợ kỳ cổ dáng tươi cười càng ôn nhu từ ái. Nàng cực nhanh liếc qua bên cạnh Hải đệ tổ sĩ, gặp hắn thần sắc thản nhiên, cũng không dị dạng, mới chính thức yên lòng. Nàng cười chào hỏi, bên ngoài lạnh, chúng ta tiến nhanh phòng nói chuyện đi. Trong nhà ăn, trên bàn dài bày đầy đẹp đẽ phong phú thức ăn, hương khí bốn phía. Mạt xì sợ kỳ cổ trên mặt cơ hồ là không ngừng nghỉ dùng công đũa đem các loại thức ăn kẹp tiến ạ xạ họa trước mặt trong chén, rất nhanh chất lên một ngọn núi nhỏ. Ạ xạ họa nắm đũa, ánh mắt rơi vào trong chén trên núi nhỏ, nửa ngày không có động tác, không có chỗ xuống tay, thật không có chỗ xuống tay. Mạt xì sợ kỳ cổ đã nhận ra hắn cứng ngắc cùng trầm mặc, nụ cười trên mặt chỉ trệ, mang theo ấy náy để đũa xuống. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta quá nóng lòng. Không có việc gì. Ạ xạ họa thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra cảm xúc. Hắn tùy ý kẹp lên bắt đỉnh mấy khối đồ ăn đưa vào trong miệng. Dù sao bắt đầu ăn đều không có kém. Nhìn xem hắn an tĩnh lại xa cách ăn, mặt xì xả kỳ cổ hốc mắt lại là nóng lên, vội vàng đưa tay cực nhanh lau đi khỏe mắt. Thanh niên trước mắt buông xuống mi mắt, trầm mặc mặt bên, cùng trong trí nhớ cái kia thông minh an tĩnh thân ảnh tại thời khắc này hoảng hốt trùng điệp. Nàng nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Chí dụ, những năm này ngươi trải qua thế nào? Ạ xạ và nhấm nuốt động tác cực kỳ nhỏ dừng một chút. Vẫn được. Hắn không có phản bác xưng hô thế này, cũng không có la nàng một tiếng gì, như cùng đi người xa lạ trong nhà lám khách như vậy, xa cách lại lễ phép. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Mạt xì xả kỳ cổ thì thảo tái diễn, vui mừng bên trong sen lẫn càng sâu chua xót. Nếu có thể sớm một chút biết ngươi còn sống liền tốt. Mất đi phụ mẫu, còn ký ức hoàn toàn không có hài tử, nơi nào sẽ chân chính trải qua tốt? Coi như trải qua tốt, vậy cũng tốt có hạn. Đối với loại lời này, ạ xạ họa không biết nên làm sao về, dứt khoát trầm mặc. Hắn thật không thích cảnh tượng như thế này. Qua tốt thì như thế nào? Không tốt thì như thế nào? Đi qua sớm đã đi qua, đều đã không cách nào sửa đổi. Hắn không cần bất luận kẻ nào thay hắn lưng đeo đi qua, mà xì xả kỳ cổ cũng hoàn toàn không cần cho hắn thương thế. Bữa cơm này bầu không khí tại ạ xạ họa có chút qua loa thức ngắn gọn trả lời, mà xì xả kỳ cổ cẩn thận từng ly từng tí quan tâm cùng mọ dị gian cố gắng hâm nóng sân khấu trong ngôn ngữ, không thể tránh khỏi trượt hướng một loại vi diệu xấu hổ. Mà xì xả kỳ cổ trải qua nếm thử hỏi thăm ạ xạ họa tình hình gần đây, lấy được trả lời thủy chung là vẫn được còn có thể dạng này câu chữ. Mạc sĩ hai đệ tổ xì tại ạ xạ họa trầm mặc cùng xa cách bên trong không biết làm thế nào, vốn định hâm nóng sân khấu, kết quả càng ấm càng giới. Khi rồ tắc mạc sĩ tuổi còn nhỏ, cảm giác được ạ xạ họa khó chịu, chỉ an tĩnh ăn cơm. Mọ dị gian ở trong lòng thở dài. Có lẽ tại người khác xem ra qua loa, nhưng vẫn được trả lời như vậy, đã là ạ xạ họa có thể đưa ra tốt nhất trả lời. Ạ xạ họa những năm kia, như thế nào tốt và không tốt có thể hình dung. Đơn giản hỏng bét cực độ. Rốt cục, ăn không biết vị bữa tối kết thúc. Mạc sĩ xạ kỳ cô nhìn xem ạ xạ họa từ đầu đến cuối chưa từng chân chính buông lòng vài tuyến, trong lòng thở dài. Đối với một cái đã mất đi tất cả tương quan ký ức người mà nói, bọn hắn chính là bên đường người xa lạ. Cho nên, cho dù đã sớm biết bọn hắn là thân nhân của hắn, hắn cũng xưa nay không muốn nhận nhau. Không có tình cảm lạ lẫm thân nhân, chỉ là gánh vác. Nếu là dựa theo trước kia tổ mỏ hỉ rộ tính cách, đừng nói tới, cũng sẽ không nguyện ý ngồi ở chỗ này cùng bọn hắn ăn cơm. Đến cùng là trưởng thành, khi còn bé lộ ra ngoài tính cách đều thu liễm. Biết ạ xạ họa không muốn chờ lâu, nàng đứng dậy, đi vào phòng trong. Một lát sau, nàng bưng ra một cái bị bảo tồn được cực kỳ cẩn thận, hơi có vẻ cổ xưa gỗ. Nàng đem hộp nhẹ nhàng đặt ở ạ xạ họa trước mặt, mở ra nắp hộp. Đây là mẫu thân ngươi di vật. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo tuế nguyệt trọng lượng, ta chỗ này cũng chỉ có những thứ này. 13 năm trước đây, bọn hắn xảy ra chuyện đột nhiên, nàng căn bản không kịp thu liễm quá nhiều di vật. Trong hộp lẳng lặng nằm một bản trang bìa đã có chút hư hại quyển nhật ký, cùng một bản cạnh góc vẫn như cũ bằng phẳng eo bung ảnh. Vài chục năm thời gian trôi qua, bọn chúng bị che chở đến như vậy hoàn hảo, phản phất động lại đoạn kia mất đi tuế nguyệt. Ạ xạ họa ánh mắt rơi vào trên eo bung ảnh. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm đến cái kia hơi thô ráp trang bìa, dừng lại một cái chớp mắt, mới đưa nó cầm lấy. Eo bung ảnh cũng không dày. Từng tờ một vượt qua, thời gian tại đầu ngón tay chảy xuôi. Từ hắn còn tại trong tã lót u mê, đến tập tiếng học theo non nớt, lại đến lớn lên một chút mây ngô. Hình ảnh dừng lại tại xảy ra chuyện lúc trước chút sáng rỡ thời gian bên trong. Trên tấm ảnh, dây cổ phụ cựu đã luôn luôn ôn nhu cười, trong mắt đựng đầy đối với trong ngực hoặc bên cạnh hải tử yêu thương. Phụ cựu đã ạ kỳ dạng hoặc nghiêm túc hoặc thoải mái, nhưng nhìn về phía vợ con ánh mắt, luôn luôn mang theo kiên cố ấm áp. Người một nhà giúp vào với nhau dáng tươi cười, tại phai màu trong chân dung ý nguyên tản ra hạnh phúc quan mang. Ạ xạ họa đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn trên tấm ảnh hai tấm kia tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Lồng ngực chỗ sâu truyền đến từng đợt trầm muộn cùng đau nhức. Hắn có chút không làm rõ ràng được, loại này cùng đau đến đấy là thuộc về thân thể hay là thuộc về hắn? Rõ ràng, hắn hẳn là cái gì cảm giác đau đều cảm giác không thấy không phải sao? Hắn cầm lên bên cạnh quyển nhật ký. Quyển nhật ký trang giấy ô vàng, vết mực vẫn như cũ rõ ràng. Hắn từng tờ một, từng hàng lật xem. Những cái kia xinh đẹp chữ viết, ghi chép một cái mâu thân từ sơ làm mẹ người mừng rỡ, thường ngày vụn vặt tấm áp, đến đối với hải tử sầu lo cùng vô tận yêu. Chương 402, nếu như ta không phải là ta đây, chương 402, nếu như ta không phải là ta đây. Xuyên thấu qua cái này vượt qua thời không văn tự, cái kia sớm đã chôn vùi 10 năm, những cái kia trong đầu hắn trống rỗng tuyết nguyệt, phản phất được trao cho mơ hồ hình dáng cùng nhiệt độ, mang theo y mắng oanh minh hướng hắn vọt tới. Một giọt tấm áp chất lỏng không có dấu hiệu nào đập xuống tại giấy ố vàng trên tàn trang, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Ạ xạ họa khẽ giật mình, vô ý thức giơ tay lên, đầu ngón tay chạm đến gương mặt một mảnh ấm thấp thanh lương. Hắn lại không biết khi nào đã lệ rơi đầy mặt. Hắn khép lại nhật ký, nghiêng đầu nhanh chóng sát qua nước mắt, bản năng không muốn để cho người nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này. Nhưng nước mắt không phải nói muốn che chắn, liền có thể che kín. Mọ Dị Gian thấy được, Mạc Xỉ Sa Kỳ cổ thấy được, trong phòng khách mấy người đều thấy được. Đây là Mọ Dị Gian lần thứ nhất nhìn thấy ạ xạ họa chân chính rơi lệ. Không phải diễn kịch, cũng không phải tại trong trí nhớ. Nước mắt của hắn lặng yên không một tiếng động, ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được. Tâm phảng phất bị nắm chặt đứng lên, buồn buồn, có chút thở không nổi. Ạ xạ họa cầm tấm hình cùng nhật ký đứng dậy, hắn khẽ cúi đầu, cái trán sợi tóc bóng ma che đậy ánh mắt của hắn cùng hơn phân nửa khuôn mặt. Cảm tạ chiêu đãi, thời gian không còn sớm, ta cáo từ trước. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người, nhanh chân đi hướng cửa ra vào. Mọ Dị Gian trong lòng biết hắn thời khắc này tâm tình chập chờn kịch liệt, nàng cưỡng chế tim trệ im lìm, chuyển hướng Mạc Xỉ Sa Kỳ Cổ, tràn ngập áy náy thay cáo biệt. Thật có lỗi, Sa Kỳ Cổ Aji, ạ xạ họa hắn cảm xúc không tốt lắm. Chúng ta lần sau lại đến bái phòng. Mạc Xỉ Sa Kỳ Cổ nhẹ nhàng lắc đầu, vành mắt thường đỏ, ánh mắt lý giải mà bao dung, không có chút nào không vui. Giúp ta chuyển cáo đứa bé kia, nơi này vĩnh viễn là nhà của hắn. Hoan nên hắn tùy thời trở về. Ạ xạ họa ngồi trở lại trong xe, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Tim còn tại từng đợt truyền đến im lìm đau nhức, nặng nề, buồn buồn, có chút hít thở không thông. Mọ Dị Gian đi vào ngồi, lo lắng nhìn hắn. Rất khó chịu sao? Ân. Ạ xạ họa nửa buông thong con ngươi, phát động xe cộ. Ta đưa ngươi trở về. Mọ Dị Gian lắc đầu, ngươi bây giờ tâm tình không tốt, ta phải bồi ngươi. Ngươi về trước đi, ta muốn một người đợi chút nữa. Mọ Dị Gian nghiêng đầu nhìn hắn, cặp mắt kia đã nhìn không ra ẩm ý, nhưng hắn rơi lệ bộ dáng còn tại trước một khắc. Thế nhưng là ta muốn bồi tiếp ngươi. Ạ xạ họa hiện tại chính là rất cần nàng bồi tiếp. Hắn có thể đem cảm xúc thổ lộ đi ra, hắn không cần cất giấu, hắn có thể khóc, có thể rơi lệ, ở trước mặt nàng, hắn không cần che giấu chính mình. Ạ xạ họa không có nhìn nàng, đem xe lái vào trong dòng xe cộ, dùng trầm mặc thay thế cự tuyệt. Đây là thuộc về hắn cùng tổ mỏ hỉ rổ phủ cựu đạ sự tình, hắn chỉ muốn tự mình một người đợi, hảo hảo biết rõ ràng hắn đến tột cùng là ai. Đây là không cách nào nói lời tư mật, đây là không có khả năng đối với người ngoài mở miệng tuyệt đối bí mật. Dù là người này là Mọ Dị Gian. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Ạ xạ họa không nói gì hào hứng. Mọ Dị Gian ý đồ nói chút gì điều tiết bầu không khí, nhưng nhìn xem Ạ xạ họa cái kia nhìn xem đường cái không có gì biểu lộ mặt, lại không biết nên nói cái gì. An ủi sao? Hắn không cần an ủi. Hắn càng nhiều hẳn là mê mang cùng luống cuống đi. Rõ ràng không có chút nào ký ức, nhưng thân thể cảm xúc lại chân thực như thế, nhưng hắn lại không cách nào truy tìm, bởi vì trong trí nhớ không có vật gì. Hắn bi thương, lại dò xét không đến đầu nguồn. Hắn rơi lệ, lại không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy. Hắn lấy cường đại mặt nạ gặp người, hắn không muốn bại lộ bất kỳ yếu ớt, cho dù là ở trước mặt nàng. Nhưng không cần dạng này. Mọ Dị sở sự vụ chiêu bài chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, Mọ Dị Gian con mắt trừng lớn. Thế mà trực tiếp đưa nàng trở về. Này làm sao có thể? Loại thời điểm này, hắn cần nhất chính là làm bạn. Nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Ba ba, ta đêm nay tại Mạc Xỉ nhà nghỉ ngơi, Sà Kỳ Cổ A-Z muốn cho chúng ta lưu lại nghỉ ngơi một đêm, ta không lay chuyển được nàng. Ạ xạ hòa nghiêng đầu có chút buồn cười nhìn nàng gọi điện thoại, trong lòng nột ngạt hảo cảm giống tiêu tan chút. Hiện tại thật sự là càng ngày càng có thể nói láo, há mồm liền ra. Đầu bên kia điện thoại không biết nói thứ gì, Mọ Dị Gian trên mặt toát ra hai đoàn lúng túng hồng vân, thanh âm cũng không khỏi đến có chút thả cao. Chắc chắn sẽ không cùng hắn ngủ một gian phòng a, ba ba ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật a? Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Cúp điện thoại, Mọ Dị Gian nâng lên gương mặt, đối mặt Ạ xạ hòa ánh mắt. Ạ xạ hòa thở dài, ngươi bây giờ nói láo thật sự là há mồm liền đến. Mọ Dị cổ gọ rồ nếu là biết, đoán chừng tâm cũng phải nát. Đều là Ạ xạ hòa lão sư dạy thật tốt. Lỗi của ta. Ạ xạ hòa đem xe dừng lại, đưa tay cho nàng cởi dây nịt an toàn ra. Đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải còn muốn đi ra ngoài chơi sao? Ta muốn một người đợi chút nữa. Thế nhưng là, Mọ Dị Gian là thật tuyệt không yên tâm hắn. Ạ xạ hòa đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ngữ điệu nhu hòa, không nhưng nhị gì hết. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta tới đón ngươi đi ra ngoài chơi. Mọ Dị Gian ngửa đầu nhìn hắn cặp kia cất giấu các loại tâm tình rất phức tạp mặt, nhìn hắn cặp kia ám trầm, tối tăm mở mịt con ngươi. Nàng chậm chạp mà chăm chú lắc đầu, bắt hắn lại tay, đem dây an toàn chụp trở về, ánh mắt cố chấp rất. Ta phải bồi ngươi. Cặp mắt kia đang nói, hắn cần làm bạn. Nhìn xem cái kia cố chấp thần sắc, Ạ xạ họa bất đắc dĩ. Hắn có chút buồn cười nói, liền không thể cho ta một chút không gian tư nhân sao? Ngươi là không muốn ở trước mặt ta khóc sao? Đúng vậy a, ta sẽ rất thật mất mặt. Mọ Dị Gian hừ nhẹ, loại thời điểm này ngươi ngược lại là muốn lên mặt mũi tới. Mặt mũi cùng mặt còn là không giống nhau, ta muốn người trước. Người yêu của ngươi là sẽ không cảm thấy nước mắt của ngươi chật vật, nàng sẽ chỉ đau lòng. Mọ Dị Gian bắt hắn lại tay, đưa tay cùng hắn mười ngón đan sen, một tay khác nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của hắn. Trong xe tia sáng lờ mờ, Mọ Dị Gian nhìn chằm chằm cặp kia giấu giếm các loại cảm xúc con ngươi, nghiêm túc nói: "A ảo xa hoa, sự yếu đuối của ngươi, sự đau lòng của ngươi, ngươi mê mang, ngươi cũng có thể ở trước mặt ta triển lộ, ngươi không cần giả trang ra một bộ vô kiên bất tồi bộ dáng, ở trước mặt ta, ngươi có thể làm nhất nguyên bản chính mình. Đừng nghĩ đến tránh đi ta, chính mình một mình liếm láp vết thương. Ta yêu ngươi, ta tiếp nhận ngươi hết thảy. Mặc kệ là cao thượng, ti tiện, kiên cường, yếu đất ngươi, ta đều tiếp nhận. Ta yêu không phải phiến diện người, ta yêu là toàn bộ ngươi. Cho nên, không cần cự tuyệt ta được không?" Ạ xạ hòa nhìn chăm chú lên Mọ Dị Gian con mắt, cho dù là tại tia sáng mở tối trong xe, đôi mắt này cũng là như vậy sáng tỏ. Tựa như trên trời tháng, trong sáng, thuần túy. Thật sạch sẽ a. Chiếu sáng hắn ố trọc, hắn không chịu nổi. Rõ ràng là một phen moi tim tỏ tình, hắn lại giống như là bị đốt bị thương một dạng, muốn trốn vào ánh trăng chiếu không tới trong góc. Hắn nắm chặt mỏ gì ra tay, nhìn chòng chọc vào con mắt của nàng, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh. Vậy nếu như ta không phải ta đây? Hắn gần từng chữ một. Nếu như gương mặt này, thân thể này đều không thuộc về ta đây. Nếu như ta chỉ là một cái chiếm cứ thân thể này kẻ ngoại lai, ngươi vẫn yêu ta sao? Chương 403, vừa mới không phải còn rất dũng. Chương 403, vừa mới không phải còn rất dũng. Mọ dị gian mê mang nhìn xem hắn, không hiểu tại sao muốn nói mình là kẻ ngoại lai, tại sao muốn nói ta không phải ta. Hắn tại bản thân hoài nghi gì? Từ ghét đến loại trình độ này sao? A ảo xa hoa, nếu như ngươi không phải ngươi, vậy ngươi là ai? A ảo xa hoa, ngươi tại bản thân hoài nghi gì? Ta yêu ngươi, không quyết định bởi ngươi là ai, dáng dấp ra sao. Ta yêu ngươi cực nóng nóng hồi linh hồn, ta yêu ngươi viên kia bất khuất, thủ vững bản thân tâm. Không cần hoài nghi mình, ngươi chính là ngươi. Ngươi có thể không cần là phụ cựu đạ tổ mọ hỉ rồ, ngươi có thể chỉ làm a ảo xa hoa. Mọ dị gian lời nói kiên định hữu lực, chữ chữ chân tình. A xạ họa cảm giác mình nhịp tim đặc biệt nhanh chóng, phản phất có một đóa pháo hoa bên thai bên cạnh nổ tung. Ái dục mãnh liệt tựa như biển, khó mà ngăn cản, chỉ có thể luân hãm. Mãnh liệt hôn nhiệt liệt nóng hổi, cách ô tô ngồi trước dương tay vịn, lại cách không ra hai viên lẫn nhau đến gần tâm. A xạ họa đắm chìm tại nụ hôn này bên trong, quên mất thiên địa là vật gì, chỉ muốn để thời gian dừng lại xuống tới, vĩnh viễn bảo trì tại lúc này. Nụ hôn này quá mức hừng hực, mọ dị gian cảm giác có chút khuyết dưỡng, khó mà chống đỡ. Rốt cục, tại nàng nhanh hô hấp bất quá khi đến, A xạ họa buông lòng ra nàng. A xạ họa một thanh giải khai an toàn của nàng mang, đưa nàng kéo vào trong ngực. Mọ dị gian kinh hô một tiếng, lấy một loại khó chịu tư thế té ngã tới. Nàng nửa người trên nghiêng dựa vào A xạ họa trong ngực, ngồi tại hắn chân tâm, hai cái chân nhỏ khoác lên trên dương tay vịn. A xạ họa ôm lấy eo của nàng, ấm áp thân thể kề sát, không còn cách một cái dương tay vịn. Hôn lại hung vừa vội. Mọ dị gian đáp lại, lại cảm giác chống đỡ lấy đồ đạc của nàng càng ngày càng cứng rắn. Thật lâu, A xạ họa vung lòng ra môi của nàng. Mọ dị gian vùng vẫy một hồi, muốn đứng lên. A xạ họa lập tức ấn xuống nàng, con mắt tất cả đều là kiềm chế tình dục. Đừng động, để cho ta ôm. Mọ dị gian tùy ý hắn ôm, đưa tay chọc chọc mặt của hắn, cười nói, khó chịu sao? Tốt cấn người a. A xạ họa không để ý tới nàng, gặp hắn không đáp lời, mọ dị gian ý đồ xấu đi lên. Nàng đưa tay sờ sờ lỗ tai của hắn, hướng hắn bên tai thổi ngụ khí, cố ý nói, muốn ta giúp ngươi một chút không? A xạ họa đột nhiên cứng một chút, trong tay lực đạo nắm chặt mấy phần. Ngươi từ chỗ nào học được những lời này? Màn ảnh nhỏ bên trong nha. A xạ họa tức giận tại nàng trên đầu xoa nhẹ một thanh, thiếu xem chút có không có? Không phải ngươi để cho ta nhìn thôi. Mọ dị gian, ta vẫn là thích gì cũng đều không hiểu ngươi. Hừ, lại gọi ta tên đầy đủ. Mọ dị gian hắn trên vành thai nhẹ nhàng cắn một cái. Thế ngươi cho ta xuống tới. Mọ dị gian cố ý tại trong ngực hắn cọ sát. Hừ, không cần. A xạ họa nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thật đúng là rất tốt. Lược lược lược. Mọ dị gian không đùa hắn chơi, ngồi trở lại tay lái phụ. Đi thôi, lái xe sư phụ. A xạ họa tức giận phát động xe. Cái gì bi thương, cái gì ưu sầu cũng bị mất. Hiện tại ngươi liền chơi đi, còn có 5 tháng, đến lúc đó đừng khóc lấy cầu ta. Mọ dị gian che lỗ tai, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Ô tô nhanh chóng tiến vào nhà để xe. A xạ họa cởi dây nịt an toàn ra, xuống xe thẳng đến lầu 2 phòng 8. Không cho phép lên lầu. A. Nhìn xem A xạ họa thân ảnh nhanh chóng biến mất, mọ dị gian nở nụ cười, cầm lấy nhật ký bắt đầu tinh tế đọc qua. A xạ họa nói tới kẻ ngoại lai là có ý gì? Thân thể không thuộc về hắn lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ giống bọn hắn ý thức trao đổi dạng này, bộ thân thể này cũng không phải là hắn lúc đầu thân thể. Nhìn xem trong nhật ký, mọ dị gian cảm nhận được cái kia trong câu chữ, lộ ra tới hạnh phúc, trên mặt cũng vô ý thức lộ ra dáng tươi cười. Nhưng nhìn một chút, trên mặt nàng phủ lên sầu lo cùng không hiểu. Chân linh thức tỉnh. Có ý tứ gì? Chân linh cái từ này giải thích có rất nhiều. Chỉ ngươi, chỉ thần tiên, cũng có thể chỉ một người tinh thần, linh hồn. Là người hay tâm, là tự thân chân chính ta. A xạ họa là bởi vì không có ký ức, cho nên cảm thấy mình là cái chiếm cứ thân phận kẻ ngoại lai có đúng không? Nhưng chỉ sợ hắn nghĩ sai. Hắn một mực là hắn. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, 10 tuổi trước đó một mực chưa từng hoàn chỉnh. Cho nên, mới có thể cảm giác không đến cảm xúc. Mà bây giờ, hắn hoàn chỉnh. Nhưng lại thật gặp to lớn gặp chắc trở. Ai? Khép lại quyển nhật ký, nàng thật sâu thở dài. Vận mệnh vẫn là rất khó mà nói rõ. Trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, A xạ họa mặc rộng rãi áo choàng tắm đi xuống lầu, áo choàng tắm dùng một cây dây lưng buộc lên, trước ngực rộng mở có chút lớn, lộ ra không ít cơ bụng, trên tóc còn mang theo lớp nước hơi. Mọ dị gian mặt cọ đỏ lên. Ngươi làm sao mặc thành bộ dạng này? A xạ họa nghiêng dựa vào trên bậc thang, nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong. Không phải người nào đó nói muốn giúp ta sao? Ta chính là chỉ đùa một chút. Mọ dị gian nói năng lộn xộn, cả khuôn mặt đốt đỏ bừng. Nàng khẩn trương trốn đến ghế sofa phía sau, sợ A xạ họa đi tới. Nàng chính là ý đồ xấu đi lên, cho đùa quái đản một chút, không thể tới thật đó a. A xạ họa thấy buồn cười, vừa mới không phải còn rất dũng. Ta sai rồi. Mọ dị gian ngồi xổm ở ghế sofa phía sau, dùng ghế sofa ngăn trở chính mình, nhanh chóng trực quỳ. A xạ họa chậm rãi đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ý đồ trang ô quy, đem chính mình giấu đi người. Bóng ma bao phủ xuống, mọ dị gian không dám ngẩng đầu, cực sợ. Lần sau còn dám hay không? Mọ dị gian ôm lấy đầu, đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Không, không dám. A xạ họa xoa đem nàng đầu, nhếch miệng lên. Còn trang không giả ngu. Không giả không giả. Còn có nhìn hay không màn ảnh nhỏ? Không nhìn. Không nhìn. A xạ họa hài lòng, cái này còn tạm được. Ta muốn đi ngủ, chính ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, về nhà hay là tại cái này ngủ theo đều tùy ngươi. Nói, hắn cầm lấy trên bàn trà nhật ký cùng trên album ảnh lâu. Gặp hắn đi ra, Mộ Dĩ Gian lặng lẽ meo meo ngẩng đầu lên. Ạ Xạ Họa đã đi đến thang lầu, từ dưới đi lên nhìn, có thể nhìn thấy áo choàng tắm dưới một chút của lót. Cái gì đó, nguyên lai xuyên qua. Còn tưởng rằng chân không đâu. Hù chết. Nàng vô tim, bình phục chính mình nhảy lên quá nhanh trái tim. Nhìn xuống thời gian, hắn cái này tắm còn tẩy chết lâu. Nghĩ đến Ạ Xạ Họa khả năng tại phòng tắm làm sự tình, Mộ Dĩ Gian cảm giác mặt có chút thiêu đến hoảng, toàn thân đều tại nóng lên. Nàng liền tranh thủ mặt chôn xuống. Không có khả năng muốn không có khả năng nghĩ. Ạ Xạ Họa trở lại phòng ngủ, mở ra đầu giường đèn bàn, ngồi dựa vào đầu giường. Điện thoại chấn động một cái, có tin tức phát tới. Ski Dạ Tạc Mạ, dùng để tìm gạ chui vào cảnh sát hình sự quốc tế vượt qua tuổi tác phân biệt hệ thống nghiên cứu phát minh trong đội ngũ, cấp đoạt vượt qua linh phân biệt kỹ thuật quyền hạn. Ạ Xạ Họa nhíu mày. Vượt qua tuổi tác phân biệt hệ thống, ngược lại là cái nguy hiểm đồ vật. Không cần để ý hắn, không cần lại đóng vai tìm gạ. Dùng tìm không thấy tìm gạ tự nhiên sẽ đi tìm vợ bảo. Chui vào, thay thế, nguy trang, vợ bảo mới là chuyên nghiệp. Hắn để Ski Dạ Tạc Mạ tạm thời thay thế tìm gạ, chỉ là khi đó cần tìm gạ mà thôi. Ski Dạ Tạc Mạ, biết. Ạ Xạ Họa thu hồi điện thoại, tính toán thời gian. Gần nhất Jun cần xử lý sự tình hơi nhiều, lại là cảnh thị thính phong ba, lại là cảnh sát hình sự quốc tế, hắn còn không tốt độc thủ. Người như vậy, muốn cho hắn lặng yên không một tiếng động biến mất, còn không làm cho một loạt phản ứng dây chuyền, thật là có điểm khó. Chương 404, nghe vào chơi rất vui dáng vẻ, chương 404, nghe vào chơi rất vui dáng vẻ. Trong phòng ngủ, ấm áp đèn bàn tản ra vầng sáng nhàn nhạt, chiếu sáng đầu giường. Trong phòng hơi ấm mở rất đủ, đem ngoài cửa sổ giá lạnh ngăn cách, trong phòng ấm áp đến thậm chí có chút im lìm tắc nghẽn. Ạ Xạ Họa ngồi dựa vào đầu giường, từng tờ chậm rãi lật xem trong tay quyển nhật ký, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve đã có chút yếu ớt trang giấy. Càng xem, hắn càng là mê mang. Trong câu chữ lộ ra tin tức, như là tán loạn ghép hình, chẳng những không có chắp vá ra rõ ràng hình ảnh, ngược lại để suy nghĩ của hắn lâm vào hỗn loạn vũ bùn. Hắn đến cùng là ai? Tỉnh lại là có ý gì? Cái gì gọi là cực hạn bi thương? Phụ mẫu tử vong sao? Hắn tỉnh lại, cái kia phủ cựu đa tổ Mò Hì Dồ đi đâu rồi? Ký ức đâu? Ký ức lại đi đâu rồi? Làm sao cái nào đều có thần thao thao người, nói còn không nói rõ ràng, cùng mê ngữ nhân một dạng. Hết lần này tới lần khác, người còn sớm liền chết, muốn tìm cũng không tìm tới người. Thế giới quan lại một lần nữa lọt vào mãnh liệt va chạm, từ duy vật nhảy đến duy tâm, để hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù hắn đã tiếp nhận thế giới này các loại không hợp lý, gặp được biết bay ma nữ, thậm chí tự thể nghiệm cùng một người khác ý thức trao đổi kinh lịch dạng này. Nhưng hắn trung quy là cái người chủ nghĩa duy vật. Kết quả, hiện tại chính mình tồn tại đều biến thành duy tâm. Có lẽ, đi tìm cái kia ma nữ nhìn xem. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, nhưng tương đối mà đến, là càng sâu lo nghĩ. Ma nữ dựa vào cái gì giúp hắn? Như thế nào xác định ma nữ sẽ không đối với hắn có ác ý? Hắn đem quyển nhật ký từ đầu tới đuôi lần nữa lật qua, trang sách lật qua lật lại giữa khe hở, một mảnh bị lãng quên lá phong đỏ lá, lặng yên hiển lộ. Nho nhỏ lá phong đỏ, bị thời gian ép tới khô ráo mà bằng thẳng, như là bị làm ma pháp, đem sinh mệnh rực rỡ nhất trong nháy mắt vĩnh cửu dừng lại tại bị lấy xuống một khắc này. Mấy chục năm thời gian chạy xuôi, nó lại thành cái này ố vàng trang giấy ở giữa ngưng kết vĩnh hằng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm bút lên cái kia mảnh khảnh lá ngạnh, đưa nó từ trang giấy ở giữa nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn chăm chú mảnh này xuyên qua thời gian lá phong, ánh mắt có chút thất yêu. Lá phong tại giấy lá bên trên bắn ra bóng ma, cùng trên giấy nửa bên không trọn vẹn vẽ xấu dung hợp lại cùng nhau, rót thành một cái hoàn chỉnh hình ảnh. Tầm mắt của hắn rơi xuống trên giấy, giống như có ký ức xốc lên phủ bụi một góc. Tô Mộ Kỳ Dồ, nếu như mụ mụ muốn thiết trí một cái chỉ có ngươi có thể xem hiểu câu đố, thật là làm sao thiết kế? Vậy chỉ dùng chỉ có hai người chúng ta biết đến sự tình, biết đến đồ vật, ta nhìn thấy, liền sẽ biết. Buổi sáng, ánh nắng ý đồ xuyên thấu nặng nề màn cửa. Mộ Dĩ Gian đúng giờ gõ Ạ Xạ Họa cửa phòng. Rời giường rồi, gõ mấy lần, trong phòng không hề có động tĩnh gì. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thăm dò nhìn lại, chỉ gặp trên giường hở ra một đoàn, chăn mền cực kỳ chặt chẽ che lại mặt, một bộ thể cùng giường chiếu cùng chết sống tư thế. Nàng buồn cười đi đến bên giường, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc cái kia lộ trong chăn bên ngoài mềm mại đỉnh đầu. Hơn 8 giờ rồi, nên dậy rồi. Chăn mền đoàn nhuyễn động một chút, Ạ Xạ Họa đưa tay đem đầu hoàn toàn che kín. Không nghĩ tới giường, chỉ muốn đi ngủ. Mộ Dĩ Gian ngồi ở mép giường, cách chăn mền tiếp tục đâm hắn. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Bánh mì nướng thế nào, lại nấu điểm trứng gà cùng cây nô. Ạ Xạ Họa thở dài, đem chăn xốc lên, bị ép tiếp nhận muốn rời giường sự thật này. Đều được. Mộ Dĩ Gian bén nhạy bắt được hắn đấy mắt chưa tan hết máu đỏ kia cùng rõ ràng ủ rũ, lo lắng hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon. Tầm mắt của nàng rơi xuống gối đầu bên cạnh trên nhật ký. Là một mực tại nhìn nhật ký sao? Ân. Ạ Xạ Họa hàm hồ lên tiếng, ngồi dậy, đưa tay vớt vớt có chút căng đau mi tâm. Có chút đoạn ngắn thức ký ức bừng lên, trong đầu chìm chìm nổi nổi, đứt quãng, giống như mộng như ảo, bắt không được, cũng thấy không rõ. Chân mền theo hắn ngồi dậy động tác từ trước người hắn trượt xuống, lộ ra đường cong rõ ràng, rắn chắc hữu lực lồng ngực. Mộ Dĩ Gian ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn tới, gương mặt lặng lẽ bay lên hai đóa hồng vân. T. Tốt mê người. Muốn sở. Ạ Xạ Họa bén nhạy đã nhận ra nàng tầm mắt làm loạn, có chút rủ xuống mắt, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Ngươi đang nhìn cái gì? Mộ Dĩ Gian như bị nóng đến giống như nhanh chóng rời đi ánh mắt chột dạ bốn chỗ loạn nghiêng mắt nhìn, không có, không có gì. Thứ. Tin ngươi cái quỷ, mặt đỏ dần. Nghe Ạ Xạ Họa hư thành, Mộ Dĩ Gian xấu hổ đem mặt quay tới. Nàng nhìn xem thế nào? Nàng liên nhìn. Nàng ánh mắt ly trực khí trắng lần nữa rơi vào trên người hắn, thuận cơ bụng đường con hướng phía dưới. Sau đó, bị chăn mền ngăn trở. Ngươi bình thường ngủ chúng sao? đầu óc nàng nóng lên, thốt ra.
Ạ Xạ Hoa nhíu mày lại, mang theo điểm nghiền ngẫm, nhìn Tâm Tình, làm sao?
Nghĩ đến chính mình cũng tại trên cái giường này ngủ qua, mọ dị gian trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt lan tràn đến bên hai.
Khụ khụ, không có gì, chính là hỏi một chút.
Ta đi làm bữa sáng, ngươi nhanh rời giường.
Nói, người như bay trượt.
Ạ Xạ Hoa nhìn xem bị nàng mang lên cửa phòng, nghiêng đầu một chút.
Luôn cảm giác nàng đang suy nghĩ gì mang màu sắc đồ vật.
Hắn trên giường ngồi một hồi, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía màn cửa giữa khe hở xuyên thấu vào một đường kia ánh sáng nhạt.
Sáng sớm trong yên tĩnh, vấn đề kia lần nữa không bị khống chế hiện hiện.
Hắn, đến cùng là ai?
Nhìn một lát, hắn giật giật khóe miệng, kéo ra một cái không có gì ý cười đường cong.
Ta là ai không trọng yếu.
Hắn nói khẽ với chính mình nói, càng giống là một loại nào đó xác nhận.
Trọng yếu là,
ta là ta.
Ạ Xạ Hoa rửa mặt xong, tại trong phòng giữ quần áo chọn quần áo.
Đi ra ngoài chơi lời nói, thích hợp mặc hưu nhàn một điểm.
Chọn chọn lựa lựa, hắn dựng bộ quần áo.
Cân nhắc đến trên núi nhiệt độ thấp, hướng trên đầu đeo đỉnh có thể che khuất lỗ hai mũ lông, lại đeo phó kính đen.
Sau khi mặc chỉnh tề, hắn đứng tại gương to trước, xem kỹ lấy chính mình trong kính.
Có chút lông nhung cái mũ nhu hòa giữa lông mày quen co xa cách, kính mắt che chút nguyệt khí, bằng thêm mấy phần trầm tĩnh văn nghệ khí tức.
Nhìn một lát, hắn cầm lấy một đầu mềm mại dê nhung khăn quàng cổ cùng bao tay, lúc này mới quay người xuống lầu.
Trong nhà ăn, Mọ Dị Gian vừa đem bữa sáng mang lên bàn, ngẩng đầu nhìn đến hắn lối ăn mặc này, nhãn tình sáng lên.
A, hôm nay đi là phục cổ văn nghệ phong lộ tuyến nha.
Ạ Xạ Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn tọa hạ, ngữ khí tùy ý, tùy tiện mặc.
Thế nào?
Mang theo cố nhàn nhạt u buồn cảm giác đâu?
U buồn đẹp thiếu nam.
Xin mời dùng đẹp trai để hình dung.
Nhìn xem khỏe miệng đều muốn bay lên người, Mọ Dị Gian cười cương chiều.
Đúng đúng, u buồn đại soái ca.
Rời đi ấm áp trong phòng, đi đến nhà để xe, lãnh ý đập vào mặt, thở ra khí hơi thở, tại băng lãnh trong không khí ngưng tụ thành từng đoàn có thể thấy rõ ràng xương trắng.
Lạnh quá, cảm giác nhiệt độ lại thấp.
Dự báo thời tiết nói, hôm nay trạng vạng tối sẽ có trận tuyết lớn.
Ạ Xạ Hoa ngồi vào xe dịp, phát động xe cộ, mở ra hơi ấm.
Động cơ oanh minh cùng dần dần bước lên gió mát, xua tan lấy trong xe hàn ý.
Mọ Dị Gian ngồi vào phụ xe, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang.
Trên núi cảnh tuyết hẳn là rất xinh đẹp đi.
Thật rất lâu không có đi ra ngoài chơi.
Ngươi hẳn là muốn, đến lúc đó tuyết lớn đem đường phong nên làm cái gì?
Vậy liền tại trong biệt thự ở thêm mấy ngày.
Mọ Dị Gian không có chút nào lo lắng.
Hai ngày cuối tuần đâu, coi như trạng vạng tối sẽ có tuyết lớn, mai kia, trên đường tuyết động cũng nên thanh lý đi ra.
Ạ Xạ Hoa nhíu mày, không lên học được.
Mọ Dị Gian cười hì hì xích lại gần hắn, ngữ khí mang theo điểm nũng nịu.
Ạ Xạ Hoa lão sư sẽ giúp ta bù lại.
Nghĩ hay thật, nên đến trường liền hảo hảo đến trường.
Ạ Xạ Hoa mở xong hơi ấm, xuống xe đem chống chân liên loại hình đất tuyết thiết yếu công cụ để vào giường phía sau, dự phòng tuyết rơi xa luôn trượt.
Chương 405, là hướng về phía Ạ Xạ Hoa tới, chương 405, là hướng về phía Ạ Xạ Hoa tới.
Suzuki Sanoko, Xê Dạ Mạ Sủ Mị cùng Hố Đủ Sủ Kẻ đã tại Mỏ Dị sở sự vụ lầu dưới quán cà phê chờ.
Năm người đi chơi, Ạ Xạ Hoa lái một xe vừa vặn.
Gặp mấy người mang theo ba lô, thần sắc bay lên, Ạ Mù Rồ Tô cười hỏi,
đây là chuẩn bị đi ra ngoài chơi?
Đúng vậy a.
Suzuki Sanoko tùy tiện đạo, đi nhà ta trong núi nghỉ phép biệt thự chơi 2 ngày, rất lâu không có đi ra ngoài chơi.
Ạ Mù Rồ tiên sinh, giúp ta đóng gói một chút muối biển bánh quy bánh mít quy, lại đến 5 chén thức uống nóng, cũng đóng gói.
Ạ Mù Rồ Tô ánh mắt lóe lên, 5 chén?
Là còn có Gian tiểu thư cùng nàng bạn trai sao?
Ân.
Ta mang theo bài bổ kẹ cùng mấy loại trò chơi bài cờ.
Hồ Đủ Sủ Kẹ mở ra bọc của mình, cười nói,
có cái gì trò chơi?
Sẽ dạ bu lại.
Lang nhân sát, đại phú ông, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm.
Nhìn qua rất có ý tứ dáng vẻ.
Nghe được lời thật lòng cùng đại mạo hiểm, Ạ Mù Rồ Tô cười híp mắt bu lại.
Ta cũng rất lâu không có đi ra ngoài chơi, thuận tiện mang ta một cái sao?
Ai?
Gặp hắn cũng muốn đi, Sanoko kinh hỉ, có thể là có thể, bất quá chúng ta xe không ngồi được a.
Mà lại, Ạ Mù Rồ tiên sinh ngươi không cần đi làm sao?
Không quan hệ, trong tiệm có Ạ Dở Xạ tiểu thư đâu.
Về phân xe, ta có.
Ạ Dở Xạ Enomoto ưu hoán con mắt nhìn tới.
Nhìn xem cái này ở trước mặt nàng nói muốn trốn việc đi ra ngoài chơi đồng sự, nàng có một loại mãnh liệt đau người xúc động.
Ạ Mù Rồ tụt phía sau lưng lên một trận nổi da gà, quay người chắp tay trước ngực, nếm thử sử dụng mỹ nam kế.
Trong tiệm liền nhờ ngươi, Ạ Dở Xạ tiểu thư.
Ạ Dở Xạ Enomoto không ăn hắn một bộ này, mặt lạnh quay người.
Chính ngươi đi cùng cửa hàng trưởng nói.
Ạ Mù Rồ tụt cười ngượng ngùng, lấy điện thoại di động ra cùng cửa hàng trưởng xin phép nghỉ.
Xê Dạ Mạ Sủ Mị nâng gương mặt, ý vị thâm trường nhìn hắn, Ạ Mù Rồ tiên sinh thật đúng là tùy hứng đâu.
Ạ Mù Rồ tụt dáng tươi cười không thay đổi, tụ hội nghe vào sẽ rất chơi vui dáng vẻ.
Dịp dừng ở quán cà phê cửa ra vào, Mọ Dị Gian quay cửa kính xe xuống, chào hỏi mấy cái bằng hữu.
Sanoko.
Suzuki Sanoko đem hai chén thức uống nóng đưa tới.
Đến, vừa làm tốt thức uống nóng.
Vậy ta liền không khách khí a.
Mọ Dị Gian đem ống hút cắm vào trong chén, đưa cho Ạ Xạ Hoa một chén.
Nhìn thấy Ạ Ảo Xạ Hoa, Suzuki Sanoko cười đến dị thường danh mánh.
Ôi, Ạ Xạ Hoa hôm nay phong cách rất độc đáo thôi.
Lần trước đi ra ngoài chơi mang đầy tay chiếc nhẫn, lúc này mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng vừa nhìn liền biết, là tỉ mỉ phối hợp qua.
Ạ Xạ Hoa nở nụ cười, chào hỏi bọn hắn lên xe.
Lên xe đi.
Bên ngoài lạnh.
Sanoko ngồi vào chỗ ngồi phía sau, đồng thời không quên nói lên Ạ Mù Rồ Tô.
Ạ Mù Rồ tiên sinh nói hắn cũng cùng chúng ta cùng đi chơi.
Ạ Mù Rồ Tô đi đến cửa sổ xe bên cạnh, cười híp mắt cùng bọn hắn ngoắc.
Ạ Xạ Hoa nụ cười trên mặt thu điểm, nhấc lên mí mắt nhìn, giấu giếm nguy hiểm.
Ạ Mù Rồ Tô dáng tươi cười không thay đổi, hắn quay đầu, nhìn về phía còn chưa lên xe Sệ Dạ Mạ Sủ Mị cùng Hồ Đồ ấy Sủ Kẻ.
Ta trong xe cũng có thể ngồi người, có ai muốn ngồi xe của ta sao? Vậy ta an vị Ả Mù Rổ tiên sinh xe của ngươi đi. Xe dạ mạ xù mì cười hết mắt.
Tốt.
Ngươi chờ ta một chút, ta đi mở xe. Hồ đù sủ kẹ ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Ả Sa Hoa đem cửa sổ xe đóng lại. Mọ dị gian quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Sở Nổ Cổ, trước đó không nói Ả Mù Rổ tiên sinh cũng cùng chúng ta cùng đi nha. Vừa rồi chờ các ngươi thời điểm, hắn nói cũng muốn đi chơi, ta đáp ứng. Mọi người cùng nhau tụ hội, nhiều người, náo nhiệt mới tốt chơi thôi. Hồ đù sủ kẹ đơ xuống kính mắt, vị này Ả Mù Rổ tiên sinh thật không giống cái phổ thông quán cà phê viên. Cái nào quán cà phê viên không thể nói ban liền không đi làm. Trực giác nói cho hắn biết, vị này Ả Mù Rổ tụt chỉ sợ không đơn giản. Ả Mù Rổ tiên sinh là vị thám tử rồi, tại quán cà phê chỉ là kiêm chức. Sở Nổ Cổ giải đáp hắn nghi hoặc. Hồ đù sủ kẹ mày nhăn lại, hắn là đang điều tra cái gì, cho nên mới ở chỗ này kiêm chức sao? Một cái thám tử sẽ ở điều tra cái gì? Mò gì cô gọ rồ? Hay là ẹ đỏ ga họa cổ nạn? Nhưng bây giờ cô nạn đã rời đi sở sự vụ, hắn vì cái gì còn lưu tại nơi này? Ả Mù Rổ tiên sinh chỉ là đơn thuần tại kiêm chức rồi. Mò gì gian cho Ả Mù Rổ tụt giải thích một câu. Nàng cảm giác chuyến này nhẹ nhõm vui sướng tụ hội muốn bắt đầu biến thành tâm nhãn tử tụ hội. Hồ đù sủ kẹ là kiêm người, Ả Mù Rổ tụt là công an cảnh sát, xế dạ là cái thám tử, lòng hiếu kỳ mạnh lại phi thường nhạy cảm. Có vẻ như hay là ạ cái sủ ý trịa muội muội, lại thêm một cái danh hiệu là cổ tệ nạc ca ảo sa bạ. Nàng đã có thể tưởng tượng đến thế cục đến lúc đó sẽ trở nên phức tạp hơn. Nàng nhấp một hớp cà phê, nhìn về phía hoàn toàn không biết gì cả, chờ mong tụ hội Sở Nổ Cổ, ở trong lòng thở dài. Có đôi khi không biết cũng là một niềm hạnh phúc. Dịp dựa theo Suzuki Sở Nổ Cổ cho lộ tuyến chạy, ạ mù rồ tụt mắt đa không nhanh không chậm theo ở phía sau. Xe dạ mạ sủ mỹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cùng ạ mù rồ tụt nói chuyện phiếm. Ạ mù rồ tiên sinh lúc đầu không cùng chúng ta cùng đi chơi dự định đi, nhưng ở nghe được gian cùng nàng bạn trai cũng sẽ đi thời điểm, lại chủ động đưa ra muốn theo chúng ta đi chơi. Xe dạ mạ sủ mị nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt màu xanh sẫm híp lại, muốn từ trên gương mặt kia nhìn ra manh mối gì. Vì cái gì đây? Là bởi vì ạ xạ hoa sao? Nàng tại cứu đỏ xin nghỉ trịa trên linh đường thời điểm, liền thấy ạ mù rồ tôi muốn tìm ạ xạ hoa nói chuyện, nhưng lại ạ xạ hoa không muốn để ý đến hắn. Ạ mù rồ tôi bất đắc dĩ, mọ gì lão sư cảm giác ạ xạ hoa là cái hoa hoa công tử, để cho ta nhiều nhìn chằm chằm điểm ạ xạ hoa, ta cũng có chút lo lắng hắn lừa gạt gian tiểu thư tình cảm, liền cùng đi. Nói, hắn hỏi lại Xệ Dạ Mạ Sumi. Xệ Dạ tiểu thư đối với vị này ạ xạ họa tiên sinh có cái gì hiểu rõ không?
Không có đâu, ta cũng chỉ gặp qua hắn mấy lần mà thôi.
Không thể không nói, mỗi một lần đều rất khắc sâu ấn tượng. Xệ Dạ Mạ Sumi cười lắc đầu, lộ ra một cái đáng yêu răng nanh.
A,
lần thứ nhất gặp thời điểm cảm thấy người này rất lạnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, nhìn xem giống rất khó nói loại kia người. Cho dù là đối đại gian, ngữ khí cũng lanh lanh đạm đạm. Xệ Dạ Mạ Sumi một bàn tay đặt tại cửa sổ xe bên cạnh vị gương mặt, hồi tưởng đến cảnh tượng lúc đó. Nàng xem chừng khi đó ạ xạ họa hẳn là cùng gian mới quen, còn không tính rất quen. Lần thứ hai thời điểm ngược lại là hoàn toàn khác nhau, ôn hòa rất nhiều. Hẳn là cùng gian tiếp xúc rất nhiều, đã quen thuộc nguyên nhân, cho nên liên quan đối với chúng ta những bạn học này cũng ôn hòa rất nhiều. Đằng sau chính là tại linh đường cùng bệnh viện. Giản lược đơn hiểu rõ cùng quan sát đến xem, ạ xạ họa tính cách của người này kỳ thật chính là lần thứ nhất gặp mặt ấn tượng dạng như vậy. Hắn đối với người ngoài là rất lạnh lùng, hắn ôn hòa là phân người. Nhưng còn không rõ ràng đến cùng có phải hay không trong nóng ngoài lạnh. Nói đến, bọn hắn tiến triển thật nhanh a. Xệ Dạ Mạ Sú Mi cảm thán. Nàng mới gặp mặt lần thứ ba, bọn hắn liền ở cùng nhau. Ả Mù Rổ tụt nối liền nàng lời nói gốc dạng. Cho nên à, mọ gì lão sư lo lắng vị này ạ xạ họa lòng mang ý đồ xấu, ta cái này làm đệ tử, đương nhiên cũng phải giúp lão sư để tâm chút. Dù sao đắm chìm tại đang yêu đương người là rất dễ dàng bị che đậy hai mắt. Xệ Dạ Mạ Sủ Mị con mắt cong, trong mắt tìm tòi nghiên cứu càng đậm đậm. Ả Mù Rổ tiên sinh thật đúng là tên đệ tử tốt đâu. Có thể xác định, vị này Ả Mù Rổ tụt là hướng về phía ạ xạ họa tới. Chương 406, Ả Mù Rổ tiên sinh là đối với ta có ý kiến gì không? Chương 406, Ả Mù Rổ tiên sinh là đối với ta có ý kiến gì không? Xệ Dạ Mạ Sủ Mị cúi đầu, trong mắt lóe lên trầm tư. Vị này Ả Mù Rổ tụt rốt cuộc là ai? 4 năm trước, nàng tại Nhật Bản gặp ca ca của mình. Quyền kia coi là tại Mỹ lại xuất hiện tại Nhật Bản ca ca. Lúc đó, ca ca của nàng bên người còn có một người nam nhân, hai người đều cong thật to ghi ta bao, bên trong hư hư thực thực chứa thương. Nàng đi tìm ca ca, sau đó bị ca ca khiển trách một chầu, ca ca để nàng đứng tại chỗ chờ hắn đi mua xe phiếu. Nhìn nàng một mực tại khóc, cùng ca ca đồng hành nam nhân kia xuất ra bối tư dạy nàng đàn tấu. Không có đàn tấu bao lâu, chỉ bắn 10 phút đồng hồ, đằng sau có một cái vành nón ép rất thấp nam nhân đến tìm nam nhân kia. Đằng sau, bọn hắn liền rời đi. Nàng luôn cảm thấy Ả Mù Rổ tụt rất giống nàng 4 năm trước nhìn thấy cái kia nam nhân đội nón. Nhưng là, khi nàng đưa ra cái này hỏi thăm thời điểm, bị Ả Mù Rổ tụt trực tiếp bác bỏ. Mặc dù bị phủ nhận, nhưng cũng không đại biểu nàng liền tin tưởng. Cái này Ả Mù Rổ tụt tuyệt đối cùng với nàng Kaka có quan hệ gì? Ô tô lái ra Tokyo, tại bốn lượn trên sơn đạo chạy. Nội thành tuyết động đã hóa sạch sẽ, nhưng trên núi vẫn có lấy một tầng tuyết động, càng lên cao tuyết động càng nhiều. Theo độ cao dần dần lên cao, tầm mắt bắt đầu biến trắng. Băng tinh cùng đông tuyết ở trên nhánh cây ngưng kết, đông lạnh thành hạt sương. Ánh nắng vẩy vào khoáng đạt trong núi, phản phất tâm tình cũng thuận cái này mỹ lệ cảnh tượng trống trải. Mọ dị gian bôi mở bị hơi nước bao trùm cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng sợ hãi thán phục. Thật xinh đẹp a.
Đúng không?
Thời tiết tốt, chúng ta có thể đi leo núi, trên đỉnh núi cảnh sắc siêu động. Sanoko đáp lời, nói tỉ mỉ lấy chính mình quy hoạch. Chạm vạng tối sau đó tuyết, chúng ta ngay tại trong biệt thự chơi game, ngày thứ hai còn có thể nặng người tuyết. trong biệt thự các loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể cho quản gia làm, cũng có thể chính chúng ta đến. Đến lúc đó ngồi tại đại lạc bên cửa sổ, một bên thưởng tuyết một bên uống trà, đừng đề cập nhiều thích ý. Sanoko càng nói càng vui vẻ, mỹ lệ ngày nghỉ ngay tại phía trước. Asahoa ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong lòng vô hỉ vô bi. Nếu là không có cái nào đó người đáng ghét, vậy lần này ngày nghỉ có lẽ vẫn rất vui sướng. Nhưng thuốc cao ra cho dính lên đến, thật đúng là không tốt xé. Đây là một tòa 3 tầng biệt thự lớn, kiến tạo tại giữa sườn núi, xung quanh chỉ này một tòa, ở trong núi tương đương dễ thấy. Có tuyết đọng rơi vào biệt thự nóc nhà, cùng chung quanh ngọn cây, dị thường thanh nhã. Sanoko từ trên xe chạy xuống, reo hò một tiếng, hô hấp sơn ở giữa không khí mát mẻ. Asahoa đi xuống xe, Mọ Dị Gian cầm khăn quàng cổ tới, ra hiệu hắn cúi đầu. Asahoa biết nghe lời phải, Mọ Dị Gian tinh tế cho hắn đem khăn quàng cổ buộc lên, sau đó thưởng thức hai vòng, hài lòng gật đầu. Coi như không tệ. Ai u tiểu tình lữ cái này tú lên. Sanoko biểu lộ chế nhạo, trực tiếp trêu ghẹo. Asahoa đưa tay đỡ xuống kính mắt, dắt Mọ Dị Gian tay, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Chỉ có không có nhân tài cần tú. Hắn đây cũng không phải là tú. Mọ Dị Gian nở nụ cười, ngược lại là không có lại bởi vì Sanoko trêu chọc tùy tiện đỏ mặt. Trong bất chi bất giác, da mặt của nàng đã tăng thêm không ít. Sanoko thở dài, thật đáng tiếc, ta mà cô tỏ tại Mỹ đuổi không trở lại. Không phải vậy, tú chết bọn hắn. Ai đu? Hồ đù sủ kẹ một cước trượt chân trên mặt đất, ngã cái bờ mông ngồi xổm. Không có sao chứ? Mọ Dị Gian ân cần hỏi han. Sanoko đưa tay đem hắn kéo lên, có chút im lặng, ngươi cái này mơ hồ tính cách lúc nào có thể thay đổi. Đi đường đất bằng quẳng cái gì, sớm muộn đến quẳng thành trọng thương. Hồ đù sủ kẹ xấu hổ vào đầu, là mặt đất có chút trượt rồi. Xe ra đồng học còn chưa tới sao? Vừa dứt lời, Mazda lái vào bãi đỗ xe, xe ra mạ xù mì từ trên xe bước xuống. Hoa tắc. Nơi này coi như không tệ a. Đúng là cái nghỉ phép nơi tốt đâu. A Mù Rồ tụt hai mắt cong cong, ánh mắt lơ đãng đảo qua A Ảo Xạ Họa, rơi vào A Xạ Họa cùng Mọ Dị Gian nắm trên tay. Trong mắt của hắn cất giấu xem thường. Cùng một học sinh trung học yêu đương, không có phẩm. A Xạ Họa đưa tay đỡ xuống kính mắt, trong mắt mang theo nhàn nhạt không hiểu. A Mù Rồ tiên sinh nhìn ta làm cái gì, là đối với ta có ý kiến gì không? Hắn có chút nghiêng đầu, có chút mao nhung nhung cái mũ để hắn thoạt nhìn không có mảy may tính công kích, ánh nắng rơi vào trên mặt của hắn, dị thường sạch sẽ. Hắn thần sắc mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, như là mới ra xã hội sinh viên, mang theo chân thành tha thiết hoang mang. Nhìn xem ạ xạ họa bộ này người vật vô hại bộ dáng, ạ mù dồ tôi có chút đau dạ dày. Cô tệ nặng xác định không có cái gì tinh thần phân liệt. Người cái này trang cũng quá bất hợp lý. Ạ mù dồ tôi trên mặt mang hư giả dáng tươi cười, ạ xạ họa tiên sinh hôm nay là tận lực cách ăn mặc qua sao. Ạ xạ họa cười đến ngượng ngùng, đúng vậy a, vì gian, tỉ mỉ ăn mặc thật lâu đâu. Ạ mù dồ tôi. Hắn giống như biết vợ mạo vì cái gì ngày đó lớn như vậy tức giận. Người này làm sao tùy tiện một câu, hắn đều muốn sinh khí đâu. Mọ Dị Gian buồn cười nhìn ạ xạ họa một chút. Không thoải mái người thời điểm liền không chê diễn kịch mệt mỏi. Ạ xạ họa túi đầu nhìn nàng, thế nào, có thích hay không? Ưa thích, ngươi mặc cái gì ta đều ưa thích. Ôi! Sanoko đều nhanh biến thành buồn cười bao biểu lộ. Mọ Dị Gian sắc mặt đỏ lên, nàng một tay kéo lại Sanoko, một tay nắm ạ xạ họa vào nhà, đánh gãy cái này làm nàng ngại ngùng chẳng cảnh. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Sau lưng, Xê Gia Mạ Sủ Mì cùng Hồ Đù Sủ Kẹ lướt nhau. Ta có chút no bụng, ngươi đây. Hồ Đù Sủ Kẹ đỡ xuống kính mắt, ta cũng là. Không chỉ có no bụng, hắn còn có chút chua. Chua đi, nhiều hế ẩm liền không cảm giác. Cái này liền gọi là kích thích liệu pháp. Trong biệt thự đốt lò sưởi trong tường, đi vào ấm áp hòa thuận vui vẻ. Các loại trái cây điểm tâm bày trên bàn, còn có đồ uống rượu. Sanoko cầm một khối ngày đông dưa hấu, nếm thử một miếng sau, đưa cho Gian một khối. Gian đến, ăn dưa hấu, rất ngọt. Ăn ngon. Mọ Dị Gian nếm thử một miếng, cầm lấy một khối cho A Ảo Xạ Họa, A Xạ Họa tiếp nhận, chậm rãi ăn. Ta đi vòng vòng. A Xạ Họa tại biệt thự đơn giản vòng vo một chút, biết rõ biệt thự địa hình. Biệt thự hết thảy 3 tầng. Lầu 1 là phòng khách, phòng ăn, phòng bài bạc, phòng bếp, quản gia phòng, phòng tạp hóa. Lầu 2 lầu 3 đều là gian phòng, hết thảy 10 gian phòng, còn có phòng trà. Bên ngoài biệt thự còn có một cái công cụ ở giữa cùng kho tủ, dùng để chất đống công cụ cùng tủ khô. Trừ mấy người bọn hắn tới chơi người bên ngoài, trong biệt thự còn có một vị biệt thự quản gia. Biệt thự tín hiệu không mạnh, nhưng có tín hiệu sẽ không xuất hiện thông tin chặt đứt tình huống. Cho dù tuyết lớn ngập núi, đồ ăn cũng đủ mọi người ăn được một tuần. Nói tóm lại, rất an toàn. Trở lại lầu 1 đại sảnh, mấy cái nữ hải đang thương lượng đợi chút nữa ăn cơm chưa xong đi leo núi. Ạ xạ họa đi đến đại lạc bên cửa sổ sắt đất xoa rất sạch sẽ, bên ngoài chính là khoáng đạt trong núi cảnh tượng. Có ánh nắng từ pha lê chiếu vào, rơi vào bên cạnh trên ghế nằm. Ạ xạ họa nằm lên ghế nằm, ánh nắng vừa chiếu, để cho người ta mệt mỏi muốn ngủ. Lấy mắt kiếng xuống, đem dưới mũ kéo che lại con mắt, Ạ xạ họa nhắm mắt phơi nắng. Gặp hắn nghỉ ngơi, Mọ Dị Gian đi tới. Trên ghế nằm thân người hình dáng ra, giống một cái thỏa mãn mà mệt mỏi mèo to, tại mùa đông nắng ấm bên trong nghỉ ngơi. Mọ Dị Gian nhẹ nhàng cầm lấy một bên trên ghế salon trà lông, cẩn thận từng ly từng tí triển khai, động tác êm ái đắp lên trên người hắn. Ạ xạ họa lông mi run rẩy, con mắt có chút mở ra một cái khe, lập tức lại chậm rãi đóng lại. Nếu là không có phải để phòng người, ngủ ở chỗ này sẽ cũng không tệ, đáng tiếc. Chương 407, cách ta xa một chút, làm bẩn ta không khí. Chương 407, cách ta xa một chút, làm bẩn ta không khí. Cách đó không xa, Ạ Mù Rồ Tô đứng tại mấy nữ sinh bên cạnh. Ánh mắt của hắn lơ đãng theo Suzuki Sanoko ánh mắt, rơi vào Mọ Dị Gian trên thân. Mọ Dị Gian chính giơ điện thoại, mở ra máy ảnh chuyên chú đối với ghế nằm phương hướng. Trên màn hình, rõ ràng dừng lại lấy Ạ xạ họa thời khắc này bộ dáng. Trên ghế nằm, Ạ xạ họa an tĩnh nằm, theo ghế nằm một trước một sau chậm chạp lay động. Hắn từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, thoạt nhìn như là thật ngủ thiếp đi. Mọ Dị Gian túi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, khóe miệng không tự giác giơ lên một vòng nụ cười hài lòng. Trong tấm ảnh, dưới ánh mặt trời mèo to lười biếng mà bưng lỏng, dù cho cái mũ che khuất mặt mày của hắn, dây kia đầu rõ ràng cằm cùng khẽ mím môi vành môi, cũng y nguyên đẹp mắt đến làm cho người mắt long lóng. Cơ lắc, làm thành màn hình chờ. Nàng hài lòng thu hồi điện thoại, đối mặt vài đôi chế nhạo ánh mắt. Mọ Dị Gian mặt đỏ lên, kéo Sano cổ cánh tay, kéo lên, "Xê ra, đừng nhìn ta, chúng ta đi thưởng tuyết." Mấy nữ sinh đi ra, phòng ở lập tức an tĩnh lại. Hồ Đủ Sủ kệ người không tại, không biết đi đâu. A Mù Dỗ Tột chậm rãi dạo bước đến ghế nằm bên cạnh, hắn có chút túi người, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hư hư thực thực ngủ người, ác ý khống chế không nổi xuất hiện. Tốt bao nhiêu cơ hội a? Chỉ cần ngay tại lúc này cho hắn một thương, hắn về sau liền không cần lại đối mặt như thế cái nguy hiểm lại địch nhân đáng sợ. A Sa Họa phút chốc mở rộng tầm mắt, vành nón nhấc lên, lộ ra cặp kia hiện ra lãnh quang con ngươi. Ngươi là không hướng trước mắt ta đụng không dễ chịu có đúng không? A Mù Dỗ Tột liền biết hắn không ngủ. Hắn nhìn thẳng đôi trong mắt kia, trong mắt mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu cùng không hiểu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao như thế có thể diễn? Hắn là thế nào thu liễm cái kia toàn thân sắc khí, muốn nhận liền thu, muốn buông liền buông. Bộ kia không có chút nào tính công kích bộ dáng, nếu là không biết được tình hình thực tế, hắn cũng sẽ bị lừa gạt gắt gao. A Xạ Họa hoàn toàn không muốn phản ứng hắn, càng không có cho hắn giải hoặc ý nghĩ, ghét bỏ chi sắc lộ rõ trên mặt. Cách ta xa một chút, đem ta không khí đều làm bẩn. A Mù Dỗ Tột. A Mù Dỗ Tột muốn chọc giận cười. Đến tột cùng là ai nên ngại ai làm bẩn không khí? Hồ Đủ Sủ Kẻ đứng tại đầu bậc thang, nhìn xem trước cửa sổ sắt đất nói chuyện hai người, nghiêng đầu một chút. Làm sao cảm giác có chút dương cung bạc kiếm đâu? A Mù Dỗ tiên sinh. Nhìn xem A Mù Dỗ tụt sắc mặt âm trầm, hắn lên tiếng, nghi ngờ đi tới. Bọn hắn đang nói cái gì, làm sao A Mù Dỗ tiên sinh sắc mặt khó coi như vậy? A Xạ Hoa ngồi dậy, nhìn xem Hồ Đủ ấy Sủ Kẻ, chăm chú đề nghị. Hồ Đủ đồng học, ta đề nghị ngươi rời cái này vì A Mù Dỗ tiên sinh xa một chút, hắn là cái đồ biến thái, ưa thích nam nhân, ngấp nghé sắc đẹp của ta, lại muốn giăng ta. A Mù Dỗ tụt, ba. A Mù Dỗ tụt, ba. Nghe do A Xạ Họa đang nói cái gì, A Mù Dỗ Tột cái mặt. Nhìn xem Hồ Đủ Sủ Kẻ cái kia kinh ngạc đến ngốc trệ cùng chống không mặt, A Mù Dỗ Tột đã đứt ra. A Mù Dỗ Tột một quyền hướng A Xạ Họa mặt đập xuống. Cái này nếu có thể nhịn xuống không động thủ, hắn cảm thấy mình là cái thánh nhân. A Xạ Họa đưa tay tiếp được nắm đấm của hắn, từ trên ghế nằm đứng dậy, trực tiếp cùng hắn xoay đánh lên. Hồ Đủ Sủ Kẻ con mắt phóng đại, đại não lâm vào trống không. Cái gì? Thứ gì? Chờ hắn kịp phản ứng, hai người đã đánh vào cùng một chỗ. A Mù Dỗ Tột ra chiêu lại hung ác, A Xạ Họa bị động phòng thủ, một bộ lực không bị kịp dáng vẻ. Hồ Đủ Sủ Kẻ ý đồ đi căng ngăn, không thành công, nhìn xem A Mù Dỗ Tột có càng đánh càng hung tư thế, hắn vội vàng đi ra ngoài hô người. Gian, không xong. A Xạ Họa tiên sinh cùng A Mù Dỗ tiên sinh đánh nhau. Hắn một bên chạy một bên hô, gắng đạt tới nhanh nhất để người bên ngoài biết trong phòng tình huống. Đang xem phong cảnh ba nữ sinh giật mình, vội vàng chạy về đến. Vừa mới vào nhà, Mọ Dị Gian liền thấy A Xạ Họa bị một quyền đánh ngã trên mặt đất, bưng bít lấy phần bụng, sắc mặt thống khổ. Nàng tâm trong nháy mắt siết chặt, A ảo Xạ Họa. Nhìn xem A Xạ Họa ngã xuống đất, A Mù Dỗ Tột mặt đều muốn tái rồi. Cái gì đã thương hắn? Hắn liền không có chiếm được chút tiện nghi nào. Đáng chết cổ vệ nặc chuyên gia bên ngoài biểu không thấy được địa phương đánh, hắn hiện tại toàn thân cao thấp cái nào đều đau nhức. Hiện tại cho hắn tới này ra. Mọ Dị Gian một cái bước xa lao đến, đem A Xạ Họa ngăn ở phía sau, nhìn xem A Mù Dỗ Tột bày ra nguy hiểm công kích tư thế. A Mù Dỗ tiên sinh, ngươi đang làm cái gì? Nàng nghiêm túc lại cảnh giác nhìn chằm chằm A Mù Dỗ Tột, cái kia cảnh giới tư thái, xem xét chính là muốn tùy thời động thủ. Thế, đau quá. A Xạ Họa từ dưới đất nửa ngồi xuống, che ngực, cố nén thông ý. A Mù Dỗ Tột cười, thật tức giận cười. Hắn xem như biết vợ mạo vì cái gì không thích cùng cổ vệ nặc giao thiệp. Người này là thật tiện a. Rõ ràng có thể một quyền đấm chết ngươi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi diễn, xong việc còn tại trước mặt người khác một bộ bị ngươi đả thương kẻ yếu bộ dáng. Diễn gọi là một cái thật a, hắn đều suýt chút nữa thì tin. Ngươi lợi hại, ta nhận thua. A Mù Dỗ Tột cười hai tiếng, cảm giác phổi tại có rút đau đớn. Đáng chết cổ vệ nặc, hắn nên may mắn hắn thu lực, không có một quyền đập chết hắn sao? Quẳng xuống câu nói này, hắn xoay người rời đi. Nơi này còn có thể lợi sao? Đợi không được một chút. Ai? A Mù Dỗ tiên sinh. Suzuki Sanoko há mồm, rất muốn hỏi chút gì. Nàng là được chứng kiến A Xạ Họa sức chiến đấu, mà cổ tỏ đều đánh không lại hắn, tại sao lại bị A Mù Dỗ tiên sinh đả thương đâu? Chẳng lẽ lại A Mù Dỗ tiên sinh so mà cổ tỏ còn lợi hại hơn? Xê Dạ Mạ Sủ Mi nhìn xem có chút khập khiễng, bước chân tập tễnh đi hướng cửa lớn A Mù Dỗ Tột, vừa nhìn về phía bị gian nâng đỡ A Xạ Họa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đến cùng tình huống như thế nào? Làm sao hảo hảo đánh nhau? A Mù Dỗ Tột đối với A Xạ Họa lưu ý, chính là đánh hắn một trận sao? Tình huống như thế nào a? Nàng nhìn về phía hư hư thực thực biết được hết thảy Hồ Đủ ấy Sủ Kẻ. Hồ Đủ Sủ Kẻ sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói thế nào. Dính đến A Mù Dỗ tiên sinh cùng A Xạ Họa tiên sinh danh dự, hắn không tốt tùy tiện mở miệng a. A Xạ Họa mở miệng, muốn bao nhiêu vô tội có bao nhiêu vô tội. Ta đã nói câu nói, nhắc nhở một chút buồn đường mà thôi. A Mù Dỗ tiên sinh đột nhiên liền huy quyền đánh ta, Mọ Dị Gian khỏe miệng co giật một chút. Nàng đã có thể dự đoán đến tình cảnh lúc ấy. Lấy A Xạ Họa thân thủ, làm sao có thể bị A Mù Dỗ tổn thương? Nhưng cũng không bài trừ hắn cố ý để A Mù Dỗ tổn thương, tranh thủ đồng tình khả năng. Hắn lại không cảm giác đau. Đến lúc đó chỗ nào thương hung ác đều không ý thức được. Đi tới cửa A Mù Dỗ Tột kém chút không có bị trà này nói trà ngữ cho tức chết. Hắn bước nhanh hơn, chỉ muốn rời đi nơi thị phi này.
hắn tin tưởng nên có phần phân biệt năng lực người hay là có phần phân biệt năng lực. Cái gì muốn giang hắn? Cái chữ kia hắn đều nói không ra miệng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Thật vô sỉ a. Ạ Xạ Họa tiên sinh, ngươi nói cái gì? Sẽ dạ mạ sú mi tò mò hỏi. Có thể làm cho ạ mụ rổ tụt cái kia mặt ngoài tốt như vậy người có tính khí nhịn không được động thủ, Ạ Xạ Họa đến cùng nói cái gì?
Không có gì, nói đúng là ạ mụ rổ tụt giữa thích nam nhân, để bổn đường bảo vệ tốt chính mình, sau đó ạ mụ rổ tiên sinh liền thẹn quá thành giận động thủ.
A. Suzuki Sanoko cùng Sẽ dạ mạ sú mi trong gió lộn xộn. Mọ dị gian tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Một chiêu này ngươi là muốn đối với tổ chức mỗi người đều dùng một lần có đúng không? Vạn nhất đến cái thật ưa thích nam nhân, thuận cột trèo lên trên, lại phải kết thúc như thế nào? Chương 408, cậu lương ăn thật no, chương 408, cậu lương ăn thật no. Ạ Xạ Họa thản nhiên tiếp nhận mọ dị gian trừng mắt. Ai bảo người đáng ghét đến trừng mắt? Chỉ cần ta không có danh dự, tên kia dự liền trói buộc không nội ta. Về phần có thể hay không đối với ạ mù rổ tụt danh dự có ảnh hưởng gì, liên quan đến hắn cái giám ấy. Ạ mù rổ tiên sinh không phải người như vậy rồi, mọ dị gian bất đắc dĩ đỡ Ạ Xạ Họa đứng lên. Ạ Xạ Họa không vui, hắn ngấp nghẹn ta, ngươi thế mà còn nói loại lời này. Ngươi dứt khoát đem ta đưa cho hắn tính toán. Nhìn xem dựa vào gian, còn có chút ủy khuất Ạ Xạ Họa, Suzuki Sanoko khỏe miệng co giật. Ạ Xạ Họa ngươi đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Ngươi làm một quyền có thể đánh đổ đại thụ người ai? Ngươi tại gian trước mặt vì cái gì như thế kiểu kiểu? Làm ngược cái manh. Tốt ta, xác thực rất có cảm giác. Nếu là mạ cổ tỏ dạng này cùng với nàng nũng nịu nói. Tưởng tượng thấy cảnh tượng như vậy, Suzuki Sanoko lợi toát ra. Mọ dị gian không để ý tới Ạ Xạ Họa âm dương quái khí nói, trực tiếp cường ngạnh nói, đi trong phòng, ta cho ngươi kiểm tra một chút làm bị thương cái nào. Nếu không ta giúp Ạ Xạ Họa tiên sinh kiểm tra đi. Hồ Đủ Sủ Kẻ chủ động xin đi dễ dặc. Ạ Mù Rồ tôi đi, nơi này trừ quản gia bên ngoài, liền hắn một cái nam tính, hắn đến tương đối phù hợp.
Không quan hệ, ta đến liền tốt.
Mọ dị gian lắc đầu cự tuyệt, đỡ Ạ Xạ Họa lên lầu. Ạ Xạ Họa thuận thế đem toàn thân trọng lượng đặt ở trên người nàng, lại dương dương bị nàng bị đi. Nhìn xem hắn xoay người đằng sau liền từ bị khuất chuyển đổi thành ý cười thần sắc, mọ dị gian rất muốn nện hắn. Gia hỏa này làm chuyện xấu thời điểm liền hoàn toàn không chê diễn kịch mệt mỏi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Sệ Dạ Mạ Sù Mi mày nhăn lại. Bọn hắn quan hệ tiến triển đến đâu một bước? Gian muốn chủ động cho hắn kiểm tra thương thế, là đã thẳng thắn đối đãi. Nàng không khỏi có chút kinh dị. Bọn hắn cùng một chỗ mười mấy ngày, loại này tiến triển thật là đáng sợ đi. Lại nhìn cái này Ạ Xạ Họa yếu thế thủ đoạn như vậy chi rất quen. Sẽ không phải thật là một cái chuyên môn đùa bỡn nữ nhân tình cảm hoa hoa công tử đi. Nàng thầm nghĩ không tốt, muốn thật lời như vậy, vậy liền nguy rồi. Mọ dị gian mang theo Ạ Xạ Họa đi vào gian phòng, vừa đóng cửa. Ạ Xạ Họa không có xương cốt yếu ớt dạng lập tức liền khôi phục. Hắn hoạt động hạ thân thể, đi đến bên cửa sổ. Màu trắng Mazda đã lái rời biệt tự, chỉ ở trong tầm mắt lưu lại một cái đèn đuôi xe. Người đáng ghét đi. Ạ Xạ Họa tâm tình dị thường vui sướng. Đống chốc kia đều dọa ta. Mọ dị gian không nhẹ không nặng tại trên lưng hắn đập một cái. Vừa vặn tiến đến nhìn thấy Ạ Xạ Họa bị Ạ Mù Rồ tụt một quyền đánh ngã, nàng đều giật nảy mình. Ạ Xạ Họa khoa trương hít sâu một hơi, "Tê, ta muốn đả thương càng thêm bị thương. Thương tổn tới chỗ nào, để cho ta nhìn xem." Mọ dị gian nhíu mày, làm bộ muốn đào hắn quần áo. "Không bị thương, lừa gạt ngươi." Ạ Xạ Họa xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, "Thật không bị thương, ta chính là nhìn hắn khó chịu, tận lực buồn nôn hắn." Cửa ra vào, Sê Gia Mạ Sú Mị lặng yên không tiếng động đem lỗ tai dán tại trên cửa, nghe động tĩnh bên trong. Nghe được Ạ Xạ Họa nói cố ý, nàng giật mình. Nàng liền nói đi, "Ạ Mù Rồ tụt như vậy một cái mặt ngoài tính tình tốt người, làm sao có thể tùy tiện không kiềm chế được nỗi lòng, khẳng định là bị khiêu khích." "Ta không tin, để cho ta nhìn xem."
"Không cần thiết."
Mọ dị gian lông mày mãnh liệt, thả cao âm lượng,
"Nhanh lên,
cởi quần áo." Thanh Trạch ủy khuất khuất cởi bởi vì đánh nhau có chút nhíu áo khoác, sau đó vô tội nhìn nàng. Mọ dị gian im lặng, bắt đầu tự mình động thủ. Nàng một viên giải khai sau lưng của hắn nút thắt, đem dê nhung áo hàng len đi lên nào, lại phí hết điểm kình, đem hắn thu áo từ quần mùa thu bên trong kéo ra đến. Nhìn xem một tầng lại một tầng, cùng cả rốt một dạng người, nàng có chút buồn cười. "Ngươi mặc nhiều như vậy sao?" "Vì đẹp trai." Mọ dị gian có chút buồn cười, ở trong phòng thiếu mặc điểm, đều toát mồ hôi. "Ân." Nàng đem hắn quần áo đi lên trêu chọc, rốt cục thấy được lúc trước hắn bưng bít lấy phần bụng. Phần bụng một mảnh bóng loáng, không có bất kỳ cái gì máu ứ động. Nàng đưa thay sờ sờ, hiện ra ý lạnh bàn tay phất qua ấm áp da thịt, trong nháy mắt nổi lên nổi da gà. Ạ Xạ Họa hít sâu một hơi, bắt lấy tay của nàng. "Tay làm sao như thế băng? Ở bên ngoài chơi sẽ tuyết, coi chừng tay tổn thương do giá rét." Ạ Xạ Họa đưa nàng tay áp vào trên người mình ấm tay, thân thể ấm áp nhanh chóng xua tan ngón tay lạnh bớt. "Không biết rồi, ngược lại là ngươi, đừng như vậy cho ta ấm tay, đều nổi da gà."
"Không có việc gì, dạng này ấm tay nhanh nhất."
Mọ dị gian rút tay ra ngoài, cào hắn ngứa.
"Ha ha, ngứa."
Ạ Xạ Họa thân thể co rúm lại, kẹp lấy tay của nàng. Mọ dị gian giống phát hiện đại lục mới một dạng, dị thường mới lạ. "Nguyên lai ngươi sợ nhỏ ta." Nàng hai tay phát lực, cào hắn phần eo ngứa huyệt.
"Đừng."
"Ha ha ha."
"Đừng."
Nghe góc tường Sệ Dạ Mạ Sú Mi bị lấp một bụng thức ăn cho chó, thật no bụng. Ạ Xạ Họa ấn xuống nàng làm loạn tay, thấp giọng tại bên tai nàng nói, "Cửa ra vào có người."
"Ân."
Mọ dị gian trong nháy mắt nhìn về phía cửa ra vào. Ạ Xạ Họa cười khẽ, "Không có việc gì, hẳn là sợ ta đối với ngươi làm chút gì. Hỏi ta vì cái gì chán ghét Ạ Mù Rồ Tổ."
"Tốt, đừng làm lộn."
Ạ Xạ Họa đem quần áo từng cái một lần nữa mặc được, ngược lại là không có lại mặc áo khoác. Mọ dị gian dùng bình thường âm lượng, mang theo điểm nghi ngờ hỏi hắn.
"A Ảo Xạ Họa, ngươi vì cái gì không thích Ạ Mù Rồ tiên sinh a?
Ta cảm thấy ạ mụ rổ tiên sinh người rất tốt. Hắn muốn cho ta trở lại nguyên bản thân phận đi, rất đáng ghét. Mọ dị gian trôi chảy đối hí. Phu cựu đạ nhà sao?
Ân.
Phu cựu đạ nhà nước quá sâu, ta là sớm đã chết đi người, cũng không muốn dính vào tiến vũng bùn kia bên trong. Xệ dạ mạ sủ mị nghe, như có điều suy nghĩ. Ạ mụ rổ tụt đối với ạ xạ họa chú ý, cùng ạ xạ họa thân thế có quan hệ. Nếu là liên quan đến việc tư, ngược lại không tốt nghe nóng.
Tốt, ngươi đi chơi đi, ta muốn ngủ một lát, ăn cơm lại gọi ta.
Tốt. Ý thức được gian muốn đi ra, Xệ dạ mạ sủ mị vội vàng rời đi bốn. Sắc trời dần dần ảm đạm, một cỗ điệu thấp màu đen quặng, lặng yên không một tiếng động lái rời trong núi biệt thự. Trong xe, vơ mơ áp vào thành ghế, chậm rãi nhóm lửa một điếu thuốc, để căng cứng thần kinh lỏng xuống. Chỗ ngồi phía sau, một thân màu đen bảo tiêu tây trang phở giận sắc mặt tái xanh, chính cầm một cái khăn tay, gần như táo bạo lặp đi lặp lại lau tay phải của mình. Nàng căm ghét xách một tiếng, lao già kia, khẩu vị cũng không nhỏ. Vợ bảo ngươi như thế cái đại mỹ nhân ở trước mắt còn chưa đủ, lại dám đưa tay sờ ta. Hồi tưởng lại đối phương cái kia ước định hàng hóa giống như ánh mắt, nàng trong thanh âm đè ép lửa giận, thật sự là kém chút liền không có nhịn xuống tại chỗ phế đi hắn cái tay kia. Nhịn không được cũng phải nhịn. Vợ mà phun ra một điếu thuốc vòng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ lệnh ý. Đó là chú Nhật Mỹ quân nhân vật mấu chốt, chúng ta phí hết khí lực lớn mới đi trung đường. Một chút thân thể tiếp xúc đổi lấy một đầu mạng lưới giao dịch, đáng giá. Lái xe vụt cả xuyên qua kính chiếu hậu lườm phờ dây đoàn một chút, trêu chọc một câu. Ngươi nên may mắn nhịn được. Tòa nhà kia trong ngoài đều là đeo súng, thật độc thủ, chúng ta mấy cái có thể hay không đầy đủ kiện toàn đi ra cũng khó nói. Đồng dạng bảo tiêu ăn mặc cồn nhẹ gật đầu, bảo an nghiêm mật, tất cả đều là súng thật đạn thật binh sĩ. Vụt cả nói đúng. Chúng ta mấy cái, muốn sống đi ra rất treo. Nếu như cổ tệ nặng tại, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nhưng bọn hắn không phải cổ tệ nặng. Chương 409, trên trời rơi xuống tình báo, chương 409, trên trời rơi xuống tình báo. Vợ bảo nhẹ nhàng gõ gõ khói bụi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại hắc ám, ngựa khí bình thản. Cùng đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản quân hợp tác, bản thân liền mang theo phong hiểm, cũng may chuyến này hết thảy thuận lợi. Vợ bảo nhẹ nhàng run lên bên dưới khói bụi, trong mắt một mảnh hờ hững. Tổ chức tồn tại bại lộ, muốn hành động tiếp theo có thể bình thường tiến hành, vậy liền cần xé ra hổ. Muốn kéo đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản quân ra hổ, đương nhiên cần đại giới. Tiền tài, tài vật, sắc đẹp, chỉ cần có thể đem quan hệ cùng một tuyến, những đại giới này đối với tổ chức tới nói cũng có thể bỏ ra. Bất quá, tùy tiện có được đồ vật, không đáng chân quý. Đổi tới giao dịch người khác cũng sẽ không coi trọng. Hôm nay, bọn hắn chỉ là tới lộ mặt mà thôi. Lần sau loại nhiệm vụ này đừng gọi ta, chẳng qua là khi bảo tiêu mà thôi, tiêu người nào đều được. Phơ Duy Bản tuyệt không lại muốn tham dự loại nhiệm vụ này, nhàm chán lại không thú vị. Đàn rượu không đến, trong tổ chức có thể gọi không cũng chỉ có ngươi. Không phải còn có cổ tệ là sao? Phơ Duy Bản có chút im lặng. Cái này một cỗ nàng muốn nâng lên tổ chức đòn rông đã thị cảm là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu có thể làm cho động đến hắn, ta bảo ngươi một tiếng đại ca. Vụt cả ngâm đâm đâm giật dây nàng. Phờ Di Bàn liếc mắt, bị ngươi gọi đại ca rất đáng gờm sao? Xin gọi ta tỷ. Còn không có gia nhập bọn hắn nói chuyện tiếng, hắn nhìn ngoài cửa sổ, điểm ra một sự thật. Rơi tuyết lớn. Trong núi, tuyết lớn. Cái này nếu là xe thả neo, vậy bọn hắn liền phải bị vây ở trên núi. Vụt cả gia tốc, nhìn tuyết này tư thế, đường cái chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết bao trùm. Vợ bảo thúc giục, không cần nàng nhắc nhở, vụt cả đã tăng tốc độ. Tuyết lớn dưới rất nhanh, màu đen bảo thời tiệp tại tuyết dạ xuống núi con đường bên trong phi nhanh. Sau đó. Tắt lửa. Bốn người nhìn xem nghỉ cơm động cơ, cùng càng lúc càng lớn tuyết lớn lâm vào trầm mặc. Xem ra, chỉ có thể ở trên núi trước đợi một đêm. Vừa vặn bên kia có ngôi biệt thự, đi trước tá túc đi. Trong biệt thự, mấy người đang đánh bài bộ kẹ, ạ xạ hoa ngồi tại trước cửa sổ sắt đất trên ghế nằm, từ từ lật xem quyển sách trên tay. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, lò sưởi trong tường tủi lửa thiêu đốt đôm đốt âm thanh, ngoài cửa sổ đông tuyết phiêu phiêu đãng đãng, đem thế giới thật nhanh nhiễm lên mạch xương. Bất chi bất giác, hắn nhắm mắt lại. Mộng, lại là mộng. Đứt quãng đoạn ngắn, mơ hồ giống cách một tầng kính mở bốn. Tô Mộ Kỳ Dồ, mụ mụ yêu ngươi. Yêu là cái gì? Yêu chính là mụ mụ muốn đem hết thảy tất cả đều cho ngươi, muốn cho ngươi một mực hạnh phúc khoái hoạt. Tô Mộ Kỳ Dồ lại lớn lên một tuổi rồi. Để ba ba hôn một cái. Không cần. Ai nha, không cần như thế ghét bỏ ba ba thôi. Liền hôn một cái, một ngụm liền tốt. Tô Mộ Kỳ Dồ, ngươi càng ưa thích ba ba hay là càng ưa thích mụ mụ? Mụ mụ. Ô, ba ba thật khó chịu. Mụ mụ, bọn hắn vì cái gì như thế ưa thích khóc? Bởi vì bọn hắn cảm thấy bi thương, khổ sở. Vì cái gì ta cảm giác không thấy? Bởi vì không có cái gì để cho ngươi khổ sở sự tình nha. Tô Mộ Kỳ Dồ, tương lai ngươi muốn làm cái gì? Không biết. Tô Mộ Kỳ Dồ, đây là ba ba mụ mụ chuẩn bị cho ngươi 10 tuổi lễ vật, một viên đặc biệt, độc nhất vô nhị bảo thạch. Ạ xạ họa từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hắn che lên tim, nơi đó truyền đến từng luồng trầm muộn cùng đau nhức. Hắn giơ tay lên bên trong sách, lật xem làm tiêu ký một tờ kia, ánh mắt rơi xuống nhân cách giải ly bên trên. Làm cái thể gặp phải không thể thừa nhận thương tích, áp lực hoặc cảm xúc trùng kích lúc, đại não sẽ tự động khởi động một loại tâm lý phòng ngự cơ chế, để ý thức, ký ức, thân phận tán đồng, cảm xúc, cảm giác các loại tâm lý công năng ở giữa xuất hiện đứt gãy, từ đó tránh cho cá thể trực tiếp đối mặt thống khổ. Nhân cách giải ly a. Hắn đem sách đặt tại ngực, nhìn qua ngoài cửa sổ tóc tuyết lốc. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại không biết mệt mỏi dưới đất, nơi xa cây cối hình dáng đều tại trong tuyết trở nên mơ hồ. Thế giới giống một mảnh vô biên vô hạn, băng lãnh mà chống trải hoang nguyên. A ảo xa hoa, có muốn đi chung hay không chơi game? Mọ dị gian mang theo ý cười thanh âm truyền đến, nàng đi đến ghế nằm bên cạnh, chắp tay sau lưng, ý cười bánh bánh nhìn hắn. Nhìn xem nàng, ạ xạ họa cười lắc đầu, các ngươi chơi đi, ta không muốn chơi. Hắn túi đầu, đem ánh mắt một lần nữa trở xuống quyển sách trên tay bên trong. Mọ Dị Gian nghiêng đầu một chút, móc ra một viên đường đến. Nàng xé mở đóng gói, đưa tới bên miệng hắn, dưa hấu vị. Dưa hấu vị đường không thể ăn. Nói, hắn há mồm, nhận lấy bốn. Trong gió tuyết, bốn đạo bóng người màu đen đi tới. Mấy người các ngươi thu liễm một chút, đóng vai tốt bảo tiêu của ta nghe được không? Chúng ta chỉ tá túc một đêm, không cần ngoài định mức nhiều chuyện. Vợ mà căn dặn sau lưng ba người. Biết, cờ rít tiểu thư. Phở Di Hoàn nhún vai. Đại Minh Tinh ra mặt tá túc một đêm, ai còn sẽ không nể mặt mũi phải không? Bọn hắn là sát thủ, nhưng lại không phải cái gì sát nhân cuồng. Cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm giết người tìm niềm vui. Căn dặn xong, vợ bảo gõ cửa phòng. Ai? Có người tại gõ cửa. Xê Gia Mạ Sù Mi nghe được tiếng đập cửa. Ta đi xem một chút. Mọ Dị Gian đứng dậy, đi đến bên cửa mở cửa. Nhìn thấy vợ bảo, Mọ Dị Gian dị thường kinh ngạc. Lão sư. Gian. Vợ bảo cũng rất kinh ngạc. Làm sao trùng hợp như vậy? Gian ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gian ở chỗ này, cô Tế Nặc sẽ không phải cũng tại đi. Vợ ánh mắt tại Gian sau lưng nhìn chung quanh, nhưng bị cửa trước ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này là bằng hữu của ta nghỉ phép biệt thự, ta cùng mấy cái đồng học ở chỗ này chơi. Mọ Dị Gian ánh mắt rơi vào vợ mặt sau lưng mấy người trên thân. Ba người mặc đồ tây đen, đeo kính đen, một bộ bảo tiêu cách ăn mặc, nhưng khí chất lại đều có khác biệt. Trong đó thân hình cao lớn nhất chính là Vực Cạ, cao lớn uy mãnh, toàn thân áo đen, mặt đeo kính râm, đầu đội mũ dạ, chỉ là đứng ở nơi đó liền mười phần tác dụng uy hiếp lực. Bên cạnh Côn một đầu tóc xám trắng, hốc mắt thâm thúy, biểu lộ nghiêm túc, khí chất lạnh lùng, giống một khối cô tiếu thạch đầu. Gần nhất nữ nhân thì là một phen khác bộ dáng. Tề Nhi tóc ngắn nổi bật lên nàng cái cổ đường cong thon dài trôi chảy, tu thân tây trang màu đen phát họa ra nàng thẳng tắp thân hình, già dặn quả quyết. Nàng mi phong sắc bén như dao, đôi mắt có chút nhíu lên, mang theo kính râm càng lộ ra lăng lệ phong mang, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ hiên ngang lạnh lẽo khí chẳng, cảm giác gáp bách mười phần. Nhìn xem ba người này, Mọ Dị Gian dị thường cảnh giác. Bọn hắn đang làm cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sẽ không phải là hướng về phía ạ xạ họa tới đi. Nhìn ra Gian cảnh giác, vợ bảo giải thích một chút xuất hiện ở nơi này nguyên do, cười nói: "Xe của chúng ta thả neo, thuận tiện ta ở chỗ này tá túc một đêm sao? Bọn hắn là của ta bảo tiêu." Nhìn thấy Gian, nàng tâm tình vẫn rất tốt. Gần nhất, nàng đều không có gặp Gian. Lão sư của mình mở miệng, Mọ Dị Gian đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. "Lão sư, ạ xạ họa cũng tại." Nghe được cổ tệ nặc cũng tại, vợ bảo nhíu mày. Nàng cũng không muốn nhìn thấy khoa lý á khắc. Vốn cả cũng giống như thế. Nếu không phải kề bên này chỉ có nơi này có thể tá túc, hắn hiện tại chỉ muốn quay đầu liền đi. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, đi là không thể nào đi. Cùng trong xe nằm một đêm chịu đông lạnh, còn không bằng ở chỗ này thụ điểm khí. Dù sao tại Mọ Dị Gian trước mặt, cô tệ nặc là muốn diễn một diễn. Vụt cả ánh mắt rơi xuống Mọ Dị Gian trên mặt, có chút buồn bực. Mọ Dị Gian là nhận ra hắn đi. Làm sao lanh tĩnh như vậy, một bộ khi hắn không tồn tại dáng vẻ. Bãi xe đua ngày đó đằng sau, cô tệ nặc đến cùng Mọ Dị Gian giải thích cái gì? Là ai vậy? Nghe được có người tiến đến tiếng vang, đang đánh bài bộ kệ Suzuki sờ nổ cổ thò đầu ra đến hỏi thăm. Là của ta lão sư Cờ Dít tiểu thư. Xe của bọn hắn thả neo, muốn ở chỗ này tá túc một đêm. Cờ Dít tiểu thư. Sơn Nổ Cổ nhãn tỉnh sáng lên. Đại Minh Tình a. Xê Dạ Mạ Sù Mị con ngươi híp lại. Vợ bảo. Trùng hợp như vậy. Buồn Đường Anh Hữu trong nháy mắt tỉnh táo. Cờ Dít Vi Nệ Giật. Hắn biết liên quan tới tỷ tỷ nội ứng tổ chức kia trong tư liệu, liền có Cờ Dít Vi Nệ Giật. Danh hiệu của nàng là Vợ Bảo. Gian lúc nào cùng vợ mà có quan hệ, hay là học sinh của nàng? Kính mắt phản xạ ra một đạo bạch quang, hắn thả ra trong tay bài bộ kệ đứng người lên. Trừ ạ xạ hoa bên ngoài, mấy người đều mang có chút thần sắc kích động nên đón tiếp lấy. Về phần sự kích động này mấy phần thật mấy phần giả, chỉ có Suzuki Sanoko là thật. Ạ xạ hoa nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, đem sách lật ra một tờ. Cờ Dít tiểu thư, thật là Cờ Dít tiểu thư a. Bản thân ngươi so trong phim ảnh xinh đẹp hơn. Nhìn xem người trước mặt, Sanoko không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng. Tạ ơn, ngươi rất đáng yêu. Vợ mặt cười hướng nàng hơi trước mắt, bắt đầu dò xét cái này phòng khách. Sau lưng nàng ba người cũng tương tự đang đánh giá. Cột ánh mắt rơi xuống Mọ Dị Gian trên thân. Hắn còn là lần đầu tiên gặp cổ vệ nặc vị này trong truyền thuyết bạn gái. Cùng trên tấm ảnh không có gì khác biệt, rất xinh đẹp một nữ hài tử. Trừ cái đó ra, đồ không có phát hiện cái gì đặc thù. Nhưng nếu là không có chỗ đặc thù, lại thế nào có thể sẽ để vợ mà cùng cổ vệ nặc hai người đều đối với nàng như thế đặc thù đâu. Hắn quyết định hảo hảo quan sát một chút. Chương 410, đây là cái gì tu la chàng, chương 410, đây là cái gì tu la chàng. Phơ Di Hoàn đối với Mọ Dị Gian thân phận hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có hứng thú gì. Nàng trong phòng khách nhìn chung quanh, tuần sát toàn bộ hoàn cảnh. Trong phòng nhân viên rất đơn giản, mấy cái học sinh cấp 3, có thể phán đoán an toàn, không có uy hiếp. Về phần nằm tại trên ghế nằm cái kia mảy may không nhúc nhích cái kia. Vợ bảo nhìn thoáng qua, ghét bỏ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Phơ Di Bản trong lòng có chút buồn bực. Nghe được Đại Minh Tinh xuất hiện, người này làm sao một chút phản ứng đều không có. Người bình thường như thế nào đi nữa, đều sẽ hiếu kỳ nhìn hai mắt đi. Cột ánh mắt rơi vào ạ xạ họa tấm kia túi thấp xuống trên khuôn mặt. Ngồi tại trên ghế nằm thanh niên lặng lặng nhìn quyển sách trên tay, đắm chìm trong đó, an tĩnh lại bình thản, phảng phất tự thành một thế giới. Đây là có điểm giống, không dám xác định, nhìn một cả. Vụt cả kéo căng lấy khuôn mặt, nhìn không ra biểu lộ. Về phần con mắt, bị hắn không rời người kính dâm ngăn trở. Nhìn thấy cổ tệ nặc vụt cả ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống. Nếu không phải biết cổ tệ nặc ở chỗ này, ai dám tin đây là cổ tệ nặc a? Cổ tệ nặc tại Mọ Dị Gian trước mặt là thật có thể chăng a? Lão sư, đây là Sanoko, đây là Xê Dạ, đây là Bồ Đường, đều là bằng hữu của ta. Gian cho vợ mạo giới thiệu. Các ngươi tốt. Vợ mặc cười cùng bọn hắn chào hỏi. Cờ Dít tiểu thư, các ngươi ngồi trước, ta để quản gia cua bình trà nóng tới, khu khu hẳn. Suzuki Sanoko cười chiêu đãi. Nói xong, nàng hô tại phòng bếp rửa chén quản gia pha trà. Mấy vị này là cờ rít tiểu thư bảo tiêu sao? Xê ra mạ xù mị cười, ánh mắt rơi xuống vờ mặt sau lưng khí chất khác nhau ba người trên thân. Là đâu? Nhìn xem đều là rất lợi hại bảo tiêu đâu, không biết nên xưng hô như thế nào. Đối mặt xệ ra mạ xù mị trực tiếp hỏi thăm, vợ mà ánh mắt chớp lên, cho bọn hắn giới thiệu. Đây là vừa cả, đây là cồn, đây là phở dậy toàn. Xê ra mạ xù mị ý cười sâu sâu, chăm chú nhớ kỹ mặt của bọn hắn. Lập tức biết ba cái danh hiệu thành viên, chỉ là đi ra chơi một chút mà thôi, thu hoạch này quả nhiên là lớn. Hồ đù sủ kẹ cũng là đồng dạng tâm tình. Vụt cả cung cồn, hai cái này danh hiệu ở phía trên cho hắn trong tư liệu là xuất hiện qua, bất quá hắn cũng không biết bọn hắn thân phận chân thật, cũng không rõ ràng bọn hắn dáng dấp ra sao. Mọi dị gian ánh mắt rơi xuống phở dưới bản trên thân. Tại cứu kịch đêm hôm đó, nàng gặp qua đối phương. Khi đó đối phương bị ạ xạ họa đánh ngất xỉu trên mặt đất, không rõ sống chết. Bất quá khi đó tia sáng lờ mờ, không thấy rõ nàng đến cùng dáng dấp ra sao. Cảm giác được tầm mắt phở dưới bản nhìn lại tới, nhàn nhạt nhìn mọi dị gian một chút. Nàng tiện tay tháo kính râm xuống, đem chân kiếng đặt tại âu phục túi bên trên. Nhìn xem nàng lộ ra ngoài hoàn chỉnh hình dạng, Mộ Dĩ Gian nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đều là rượu tên ai, nghe vào cực giỏi dáng vẻ, giả dạng cũng tốt khốc, đặc biệt có phạm. Không phát giác gì sợ nổ cổ chỉ cảm thấy những danh hiệu này rất khốc, phối hợp bên trên âu phục tạo hình, dị thường phong cách. Vợ mặc cười gật đầu, "Ân, bọn hắn là ta cố ý bỏ ra nhiều tiền xin mời bảo tiêu. Gần nhất không quá an toàn, đi ra ngoài hay là đến có bảo tiêu cùng đi, ta mới có thể yên tâm." Mộ Dĩ Gian cảm thấy mình lão sư là cố ý. Nàng rõ ràng có thể tùy tiện lấy mấy cái giả danh, nhưng nàng hết lần này tới lần khác nói danh hiệu của bọn họ. Nàng nhìn về phía A Ảo Sa Hoa, muốn nhìn phản ứng của hắn. Nhưng mà nằm tại trên ghế nằm người vẫn như cũ lặng lặng nhìn quyển sách trên tay, hoàn toàn không có phải chú ý bên này ý tứ. Vợ mà ánh mắt cũng theo Mọ Dị Gian ánh mắt rơi xuống A Sa Hoa trên thân. Nàng nheo mắt lại, nụ cười trên mặt vừa thu lại, đổi thành không che giấu chút nào bắt bẻ. "Gian, đừng nói cho ta đó là người bạn trai, không lễ phép như vậy người xem xét nhân phẩm liền có vấn đề." Nghe nói như vậy A Sa Hoa khép lại quyển sách trên tay, ánh mắt lãnh đạm đổ tới. Hắn thong dong đứng lên, ánh mắt mang theo một loại ngạo mạn xem kỹ, nhẹ nhàng tại mấy người trên thân lướt qua, cuối cùng dừng lại tại vợ mạo trên thân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng như có như không giọng niệm ai, nói người khác nhân phẩm người có vấn đề, thường thường chính nàng nhân phẩm mới đáng giá thương thảo. Vợ mạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, dựng ở mọ gì gian vai, thấm thía khuyên nhủ. Nghe lão sư một lời khuyên, "Gian, yêu đương cần cẩn thận, ngươi cái bạn trai này sợ là không quá thỏa đáng." A Sa Họa cười lạnh một tiếng, mấy bước liền đi tới mọ gì gian bên người, túi đầu nhìn về phía nàng. "Gian, nghe ta một lời khuyên, chọn thời cần phân rõ, ngươi lão sư này còn chờ suy tính." Bị hai người kẹp ở giữa mọ gì gian. "Đây là cái gì tu la trận?" Vợ mạo nhìn chằm chằm A Ảo Sa Họa, ghét bỏ hai chữ trực tiếp viết trên mặt. "Ngươi không học ta nói chuyện sẽ chết." A Xạ Họa hờ hững nhìn xem nàng, "Ngươi không học ta nói chuyện sẽ chết." Hai đạo ánh mắt trên không trung kịch liệt va chạm, ý mắng giao phong như là băng nhận giằng co, hàn khí bốn phía. Vụt cả trên mặt bảo trì lãnh khốc, kỳ thực trong lòng đã phất cờ hò reo. "Đánh nhau, đánh nhau." Cô lặng lẽ lui đến đám người sau lưng. Xác định, đây chính là Cổ Vệ Nặc. Cách ăn mặc thành cái bộ dáng này, kém chút nhận không ra. Thật có hắn. Suzuki Sanoko mở bức. "Tình huống như thế nào? A Xạ Họa cùng vị này cờ rít tiểu thư làm sao như thế không đối phó?" Xê ra mạ sủ mị cùng hổ đủ sủ kẹ cũng có chút không rõ ràng cho lắm. A Xạ Họa cùng vợ mèo nhận biết. Còn có mâu thuẫn. Mắt thấy người chung quanh ánh mắt càng ngày càng trách, Mọ Dị Gian cảm giác áp lực lớn như núi. Nàng đưa tay, đem hai người lấy ra. "A Ảo Xạ Họa, ngươi không cần mỗi lần nhìn thấy lao sư đều như thế đối chọi gay gắt thôi." A Xạ Họa hừ một tiếng, "Nàng không cho ta sắc mặt tốt, ta tại sao phải cho nàng sắc mặt tốt?" Mọ Dị Gian bất đắc dĩ, chuyển hướng lao sư của mình, ánh mắt mang theo nho nhỏ khẩn cầu. Vợ mà hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, chế giễu lại. "Ngươi xem một chút hắn đó là cái gì thái độ? Còn muốn để cho ta vẽ mặt ôn hòa." Cách Mọ Dị Gian, A Xạ Họa không chút khách khí tiếp tục chuyển vận. "Bảo ngươi một tiếng lao sư hoàn bãi khởi phổ lai, Mọ Dị tiên sinh cùng ẹ dị nữ sĩ đều đối với ta không có ý kiến. Cái nào đến phiên ngươi đối với ta chỉ trỏ, soi mói." Hắn dừng một chút, lời nói mang theo sự trầm trọng. "Thái độ? Ngươi muốn cái gì thái độ? Ta không có trực tiếp đem ngươi mời đi ra ngoài đã là ta thái độ tốt, còn muốn để cho ta hướng ngươi vân an. Có phải hay không còn phải lại phụng cái trà?" Ba bái chi khấu. Xê Dạ Mạ Sủ Mỹ lặng lẽ nghiêng đầu đối với viên tử nhi nữ, "Hoa, vị này A Xạ Họa tiên sinh tính tình như thế sống sao? Vợ mà thân phận thế nhưng là quốc tế đại minh tinh, trực tiếp mở đối quốc tế nổi danh minh tinh điện ảnh, còn một chút không nể mặt mũi, thật sự là tương đương có tính cách." "Ách, ta cũng không phải rất rõ ràng." Sợ nổ cổ mờ mịt lắc đầu, nàng cùng A Xạ Họa tiếp xúc cũng không nhiều, bất quá nhìn điệu bộ này giống như là oán hận chất chứa đã sâu. Dù sao cờ rít tiểu thư là gian lão sư, bọn hắn chạm mặt số lần đoán chừng không ít. Mắt thấy A Xạ Họa còn muốn tiếp tục mở lửa, Mọ Dị Gian trong lòng còi báo động đại tác. Xê Dạ cùng buồn đường đều ở đây, nếu là lão sư bị chọc giận trực tiếp ra ánh sáng thân phận của hắn, vậy liền khó mà thu chẳng. Nàng không muốn để cho người bên cạnh biết A Xạ Họa thân phận. Nàng hướng A Xạ Họa trong miệng lấp khối bích quy, ngăn chặn hắn âm dương quái khí miệng, quay người bưng qua quản gia chuẩn bị xong trà nóng, đưa tới vợ mạo trước mặt, thanh âm mang theo rõ ràng định nọt. "Lão sư, ngài uống chút trà ủ ấm thân thể đi đi lạnh, ăn cơm chưa? Muốn hay không chuẩn bị điểm chương 411, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm, chương 411, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm." Nhìn trước mắt cố gắng hòa giải, một mặt lo lắng gian, vợ mặt trên mặt băng xương hòa tan, ánh mắt trở nên không gì sánh được ôn nhu, cùng vừa rồi lãnh lệ tưởng như hai người. Nàng tiếp nhận chén trà, ngữ khí hòa hoãn, nên qua. Phở Dư Hoàn nhìn xem vợ mà cái này hoàn toàn khác biệt hai bộ gương mặt, lông mày khẽ nhếch, nghiêng đầu thấp giọng hỏi bên cạnh Cồn. Nữ hài này là ai? Vợ bảo đối với nàng như thế là thủ. Học sinh. Cồn lời ít mà ý nhiều. Vợ mà không phải đã nói rồi sao, đây là nàng học sinh. Cứ như vậy. Cồn gật đầu. Càng nhiều, hắn cũng không biết. Hắn không để lại dấu vết liếc mắt ngồi tại một bên khác cổ tên nặng. Chỉ thấy đối phương ăn trong miệng bánh mít quy, lại bưng lên trên bàn hồng trà, nhẹ nhàng thổi thổi, uống một ngụm, thần thái bình tĩnh. Hắn tạm thời thu liễm cùng vợ mạo đối chọi gây gắt phong mang, cũng không có muốn nói chuyện với bọn họ ý tứ, hoàn toàn khi bọn hắn không tồn tại. Một bên khác, vợ mạo cũng đồng dạng đem ạ xa họa triệt để trở thành không khí, cảm xúc hoán đổi tự nhiên. Nàng ưu nhã nhấp một ngụm trà, ánh mắt tự nhiên rơi xuống đất thảm tản mát lá bài bên trên. Vừa rồi tại chơi game, vừa vặn ta cũng không có việc gì, mang ta một cái thế nào? Tốt ta tốt ta. Sở nổ cô hưng phấn dị thường. Đại Minh Tinh cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa à, cái này có thể quá làm cho người ta kích động. Nhiều người lời nói liền không thích hợp chơi bài, chúng ta chơi cái này thế nào? Nhìn xem trong phòng đám người, Bổn Đường Anh Hữu móc ra một bộ thẻ trò chơi bài. Phi thường kinh điển tụ hội thẻ trò chơi bài, lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Sơn Đồ Cổ nhìn thấy cái này, hưng phấn hơn. Có thể nói trò chơi này thẻ bài chính là nàng mãnh liệt yêu cầu mang. Nàng liên đợi đến trò chơi này, tốt thừa cơ đảo móc gạ xạ họa cùng gian yêu đương cố sự đâu. Nếu có thể rút đến để bọn hắn thân loại hình đại mạo hiểm, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Có thể. Nhìn xem bộ kia thẻ trò chơi bài, vợ mà cười đáp ứng. Lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Thật sự là có ý tứ câu chữ. Ai nói ra được liền nhất định sẽ là thật tâm nói đâu. Mấy vị muốn hay không cũng cùng đi chơi. Xê Dạ Mạ Sủ Mỉ cười híp mắt nhìn về phía vụt cả ba người. Vụt cả đẩy bên dưới kính râm. Vợ bảo đều gia nhập, vậy cái này nhất định phải đến a. Còn không hứng thú, Phơ Dư Hoàn mắt nhìn, ngồi tới. Mới buổi tối 7 giờ, thời gian còn sớm rất, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mấy người ở trên thảm làm thành một vòng tròn, Suzuki Sanoko dùng tuổi trò đại gian, giật dây gian đi gọi A Ảo Sa Đoạ. A Sa Đoạ cũng tới chơi, đó mới có ý tứ a. Cái này gian bạn trai, nàng còn không có nhiều lắm giải đâu. Này làm sao có thể? Nhất định phải thừa dịp trò chơi này, đem hắn tổ tông 18 đời đều hỏi ra. A Ảo Sa Đoạ, ngươi chơi sao? Mọ Dị Gian cũng nghĩ kéo A Sa Đoạ cùng nhau chơi đùa. Một người ngồi ở một bên sẽ có vẻ rất cô độc. Đi ra chơi chính là buông lòng thôi, mọi người cùng nhau chơi đùa trò chơi mới khoái hoạt ta. Nhìn xem ngồi vây quanh dưới mấy người, A Sa Đoạ cầm cái đệm, ngồi xuống Mọ Dị Gian bên cạnh. Xê Dạ Mạ Sủ Mỉ ánh mắt A Sa Đoạ đặt tại bên cạnh trên sách. Từ trang sách có thể nhìn thấy bên trong kẹp một cái phiếu tên sách, đã nhìn không ít. Tầm mắt của nàng rơi xuống bìa sách bên trên. Tinh thần tâm lý phổ cập khoa học trăm đọc, hình như là một bản tâm lý học phương diện sách chuyên nghiệp tịch. Hắn tại học tập tâm lý học phương diện chi thức sao? A Xạ Họa ánh mắt muốn trên thân mọi người nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía đơn độc ngồi ở một bên Cồn, cười ôn hòa. Vị tiên sinh kia, ngươi không tới chơi sao? Bị điểm danh, Cồn Thái Dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn yên lặng đi tới, đến một gã bên cạnh tòa hạ. A Xạ Họa hài lòng. Này mới đúng mà. Muốn chơi, vậy liền đều tới chơi, chơi cái gì đặc lập độc hành. Phơ Dư Hoàn ánh mắt tại A Xạ Họa trên mặt dừng lại chốc lát, con mắt nhắm lại. Người này cho nàng cảm giác làm sao có chút kỳ quái, còn phản ứng cũng có chút không quá bình thường. Trong khoảng thời gian này, nàng đối với mình cái này mới hợp tác hay là hiểu rõ một chút. Trầm mặc, nội liễm, không thích nói chuyện, không phải dễ dàng như vậy hô đậu. Nhưng bây giờ thế mà một câu lại tới, quá khác thường. Trong lòng suy nghĩ xuất hiện, trên mặt nàng không chút nào lộ ra, một tay chi di, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Gặp tất cả mọi người ngồi xuống, Sanoko bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, mọi người theo thứ tự chuyển cái bình, miệng bình nhắm ngay ai, người đó là người được tuyển chọn. Người được tuyển chọn có thể lựa chọn là đùa thật tâm nói hay là đại mạo hiểm. Chuyển cái bình người rút bài, người được tuyển chọn trả lời vấn đề có thể là hoàn thành khiêu chiến là có thể. Đáp không được hoặc là không hoàn thành người sẽ có trừng phạt nhỏ, do chuyển cái bình người chỉ định. Sợ bọn họ lo lắng sẽ từng có phân vấn đề, Sanoko nói bổ sung. Yên tâm, đều là một vài vấn đề đơn giản cùng khiêu chiến, không liên quan đến cá nhân tư ẩn. Mọi người trước tiên có thể nhìn xem, không muốn bài trước tiên có thể lựa đi ra. A Sa Họa cầm qua bài nhìn một chút, xác thực đều là một vài vấn đề đơn giản cùng khiêu chiến. Vợ bảo cũng nhìn một chút, đem bài thả trở về. Vậy thì do ta tới trước chuyển thế nào? Vợ mà chuyển động cái bình chuyển động hai vòng, miệng bình nhắm ngay Vụt Cạ. Ngươi tuyển lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Vụt Cạ không chút do dự lựa chọn lời thật lòng. Vợ bảo rút lá bài, nàng cười hỏi. Ở đây có ngươi người đáng ghét sao? Nếu có, đó là ai? Đây là hai vấn đề đi. Vụt Cạ nghiêm trọng hoài nghi vợ bảo rút đến trên tấm thẻ kia căn bản không phải vấn đề này. Không tính, bởi vì phía trước chỉ tính trước đưa vấn đề. Vợ mà cười hít mắt, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi, nói thật ra. Vụt Cạ tại kính râm bên dưới liếc mắt. Nữ nhân này rõ ràng chính là cố ý, chính là muốn nghe hắn nói cổ tên nặng. Có. Ngươi. Ta trọng kim mời tới bảo tiêu thế mà chán ghét ta thôi, thật sự là một kiện để cho người ta chuyện thương tâm vợ mạo nâng chán, thở dài. A Xạ Họa không buông tha bất luận cái gì âm dương quái khí cơ hội. Cờ Dít tiểu thư, ngươi hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình, đến cùng làm cái gì để cho ngươi bảo tiêu đều chán ghét ngươi. Vợ mà phong tình vạn trùng trêu chọc xuống tóc, đối với mấy cái học sinh cấp 3 lắc đầu thở dài. Bởi vì ta cự tuyệt hắn tỏ tình. A Ảo Xạ Họa. Có đôi khi hắn thật cảm thấy một ít người cũng thật không muốn mặt. Vụt cả. Vụt cả biểu lộ kéo căng. Vợ mà thật có thể kéo a. Tỏ tình. Khôi hài đâu. Thích nàng hạ chàng nhìn cản vạ đồ liền biết. Yêu chính mình cố chủ sao? Nếu như là Cờ Dít tiểu thư nói, xác thực rất khó không yêu đâu. Bổn Đường Anh Hữu cười đến chất phác. Thật hay giả? Phơ Dư Hoàn nhìn mình mới hợp tác, trong mắt lóe ra hiếu kỳ ánh sáng. Cồn. Hắn làm sao biết? gặp có người muốn tưởng thật, vụt cả không nói lời nào cũng không được. Ai thích nàng a? Nàng căn bản không phải kiểu mà ta yêu thích. Cái kia vụt cả tiên sinh, lý tưởng của ngươi hình là dạng gì? Sano cô tò mò hỏi. Ta thích sông cũng dương tử. Nguyên lai ưa thích dương tử tiểu thư loại kia thanh thuần nha sệ dạ mạ sủ mỉ cười hết mắt. Cái này vụt cả lại là ổ kỳ nọ rổ cổ fan hâm mộ. Lại là cái hữu dụng tin tức. Vụt cả chỉ muốn để cái đề tài này kết thúc. Tiếp tục, kế tiếp. Cái bình rơi xuống mọ dị gian trong tay. Mọ dị gian cười híp mắt chuyển động cái bình, ở trong lòng cầu nguyện. A ảo sa hoa, a ảo sa hoa. Chọn chúng a ảo sa hoa. Cái bình xoay tròn vài vòng, tại trong ánh mắt của nàng nhắm ngay a ảo sa hoa. Ánh mắt của nàng cọ sáng lên. Ai nha, a sa hoa ngươi tuyển lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Nhìn xem mọ dị gian ánh mắt mong chờ, a sa hoa nở nụ cười. Vậy liền lời thật lòng đi. Mọ dị gian từ lời thật lòng trong thẻ bài rút một tấm. Nhìn thấy vấn đề này, ánh mắt của nàng giảo hoạt cong đứng lên. Xin mời miêu tả một chút ngươi mối tình đầu. A sa hoa nhìn xem, cười đến ôn nhu, nàng hiện tại ngồi tại bên cạnh ta. Mọ dị gian sắc mặt từng đỏ, cảm giác nhịp tim có chút nhanh. Con tưởng rằng hắn sẽ nói điểm hình dung từ hình dung một chút, kết quả là một câu nói đơn giản như vậy. Nhưng chính là đơn giản như vậy một câu, không hiểu liền có một loại bị trêu chọc đến cảm giác. Lại nhìn, A Sa Hoa mặt mày cong cong, thần sắc chuyên chú mà chăm chú. Mọ dị gian cảm giác nhịp tim nhanh hơn. Loại ánh mắt này, căn bản cầm giữ không được. A chương 412, đi cùng đại ca ngươi tỏ tình, chương 412, đi cùng đại ca ngươi tỏ tình. Nhìn xem A ảo Sa Hoa, Sanoko trừng to mắt, gian là của ngươi mối tình đầu. Ân. Trước đó không có nói qua yêu đương. Sẽ ra mạ xú mi hỏi. Không có. Sẽ ra mạ xú mi như mày, không tin lắm. Nếu là như vậy, nàng đoán sai. Đây không phải cái hoa hoa công tử. Không có ưa thích qua những nữ sinh khác thôi. Hồ đù xú kẹ cũng hỏi. Không có. Vợ mà theo dõi hắn, ngươi dám thế sao? Vì cái gì không dám? Đón ánh mắt của nàng, ạ xa hoa trực tiếp vươn tay, trong ngón trỏ chỉ ngón áp út khép lại. Sẽ ra mạ xú mi ánh mắt rơi xuống trên ngón tay của hắn. Rất chính thống thể tư thế. Lao thiên ở trên, mọ dị gian là của ta mối tình đầu, nếu như ta nói dối, ta ngày mai bị xe. Mọ dị gian một thanh nhấn xuống tay của hắn, đánh gãy phía sau hắn lời nói. Đừng tùy tiện thể, cũng đừng nguyện rủa mình. Nàng có thể không nghe được chết ra chết. Cho dù là thể, cũng không thể. À xạ họa cười khẽ, ta là không thèm để ý, chủ yếu là một ít người không tin. Nói, tầm mắt của hắn rơi xuống vợ mạo trên thân, dáng tươi cười mang theo chút khiêu khích. Ngươi hài lòng sao, lão sư? Vợ mà hừ một tiếng. Kế tiếp, cái bình rơi xuống à xạ họa trong tay. À xạ họa chuyển động cái bình, miệng bình chuyển động hai vòng, tinh chuẩn đứng tại vợ mạo trước mặt. Vợ mạo mặt lạnh, đại mạo hiểm. À xạ họa nhíu mày, từ đại mạo hiểm bài lý rút một tấm. Nhìn xem lá bài này, hắn cười ác liệt. Gọi điện thoại cho ngươi thân mật nhất bằng hữu khác phái, nói một câu ta thích ngươi. Vụt cả có chút ngồi thẳng người. Nàng sẽ đánh cho ai, không phải là nhà mình đại ca đi. Còn cùng phờ dưới bán đều nhìn lại, trong tầm mắt mang tới bắt quái thần sắc. Vợ mạo nở nụ cười, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Nhận được vợ mạo điện thoại, Rin trực tiếp nhận. Chuyện gì? Vợ mạo đi thẳng vào vấn đề. Ta thích ngươi. Rin. Lại nhìn, điện thoại đã có máy. Nữ nhân này hôm nay trúng gió gì? Nhìn xem điện thoại này đánh nhanh như vậy, vụt cả chất vấn. Ngươi sẽ không phải là làm bộ đánh, kỳ thật không có đánh đi. Sanoko nhìn xem vụt cả. Luôn cảm giác đây không phải bảo tiêu đối với cố chủ thái độ. Bọn hắn hẳn không phải là đơn thuần bảo tiêu cùng cố chủ quan hệ. Vợ bảo đem trò chuyện ghi chép điểm mở, lấy tay ngăn trở dãy số, tại mấy người trước mắt lung lay một chút. Cho chuyện thời gian 3 giây. Lão sư, bên đầu điện thoại kia người là ai vậy? Mọ dị gian hiếu kỳ. Là người minh tinh nào sao? Sanoko cũng không nghĩ tới còn có thể ăn được quốc tế minh tinh điện ảnh dưa. Một người nam nhân chẳng ghét. Nghe nói như thế, ạ xa họa cười trêu tức. Người đáng ghét là người thân mật nhất khác phái, cờ dít tiểu thư là có thụ ngược khuynh hướng sao? Vợ mà khỏe môi hơi nhếch, hắn trên giường thời điểm rất chán ghét. À học xa bà, 6. Hôm nào dùng cái này chào phúng in. Như vậy kình bạo lời nói để mấy cái học sinh cấp 3 đều mở to hai mắt nhìn. Sanoko bắt lấy gian cánh tay, trong mắt hưng phấn dị thường. Thật kích thích. Mọ dị gian rất muốn hỏi ạ xa bà sẽ là ai, nhưng nàng nhịn được. Ạ xa bà ở chỗ này không nên biết. Ngươi biết là ai chăng? Phờ dư bàn bắt lấy cổn cánh tay, hai con mắt đều viết đầy tìm tòi nghiên cứu cùng bắt quái. Mặc dù nàng bình thường không quá chú ý tổ chức các loại tin tức, nhưng bắt quái này đều vung trên mặt nàng tới, không bắt quái một chút đều có lỗi với chính mình lòng hiếu kỳ. Cổn, hỏi hắn làm gì? Hắn làm sao lại biết? Còn có, ngươi đừng như thế bắt quái, cùng ngươi mặt không hợp. Ở trong lòng đầu đen rau muốn lấy, hắn nhìn về hướng Vụt Cạ. Vụt Cạ nhếch miệng, khi không thấy được, hắn mới không bắt quái cùng đại ca có liên quan sự tình. Là cờ rít tiểu thư người yêu sao? Sẽ ra mạ xú mỹ hỏi. Vỡ vào ngón tay phóng tới bên môi, môi đỏ thân khải. Bí mật. Một đề tài như vậy kết thúc, có người chuyển động cái bình, miệng bình lại đối chuẩn Vụt Cạ. Nhìn thấy lại là chính mình, Vụt Cạ có chút im lặng. Hắn cũng sẽ không lại đến lần trước như thế làm. Đại mạo hiểm, cho ngươi người tôn kính nhất gọi điện thoại, nói với hắn ta thích ngươi. Sẽ ra mạ sủ mỹ lời này nhất niệm xong, đang ngồi tổ chức mấy người ánh mắt đều nhìn về Vụt Cạ, trong mắt mang tới hưng phấn. Vụt Cạ, Vụt Cạ đơn giản muốn hất bàn. Trò chơi này nhằm vào hắn đúng không? Lúc này mới mấy lần, hắn liền bị vòng vo hai lần. Cự tuyệt trừng phạt là cái gì? Vợ mặc cười híp mắt nói, ta đề nghị, để hắn thân bên tay trái vị thứ tư người một ngụm. Sẽ ra mạ sủ mỹ tiếp nhận đề nghị, ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Liền cái này trừng phạt. Vụt Cạ nhìn về phía bên tay trái vị thứ tư ạ ảo xa hoa, thanh trạch hồi lấy hắn một cái dáng tươi cười. Vụt Cạ, hắn hay là điện thoại cho đại ca đi. Làm bộ đánh, dù sao có hay không đánh tới chỉ có tự mình biết. bên cạnh côn đầu rối tới, nhìn chằm chằm Vụt Cả gọi điện thoại. Vụt Cả đưa điện thoại di động nghiêng đi đi, tránh đi cồn ánh mắt, có chút im lặng. Ngươi cái cồn làm sao cũng thay đổi việc vui người. Vợ mặc cười híp mắt nhìn xem hắn, đừng nghĩ đến làm bộ đánh, hoặc là tùy tiện cho người ta đánh một cái à, muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Nhớ kỹ, là người tôn kính nhất ta. Vợ mạo dị thường chờ mong ghi nhận được Vụt Cả tỏ tình điện thoại sau phản ứng. Ạ Xạ Họa đổi cái tư thế thoải mái, cười đến vui vẻ. Nếu là không muốn đánh lời nói, tiếp nhận trừng phạt cũng có thể. Vụt Cả kính dâm dưới ánh mắt dị thường u oán, muốn cho hắn chết cứ việc nói thẳng. Hắn nhìn chung quanh bên cạnh xem náo nhiệt đồng sự, đám người này quả nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không gọi cho đại ca của mình đi, mấy người kia tuyệt đối sẽ cùng đại ca cáo hát trạng, nói mình người tôn kính nhất là người khác. Nhưng là đánh đi. Hắn cảm giác đến lúc đó sẽ bị hảo hảo giáo huấn một lần. Giáo huấn sẽ dạy đi. Đại ca giáo huấn hắn cũng là vì hắn tốt. Hắn hít sâu một hơi, nhấn xuống điện thoại. Vợ bảo điện thoại vừa cúp máy không bao lâu, Rin lại nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn xem Vụt Cả điện thoại, Rin mày nhăn lại. Vụt Cả cùng vợ bảo làm nhiệm vụ đi đi. Vừa rồi vợ bảo đánh cái không hiểu thấu điện thoại, Vụt Cả lại tới. Nhiệm vụ xảy ra sự cố, hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mang theo các loại suy đoán, hắn nhận. Đầu bên kia điện thoại tạm ngừng một lát, sau đó thật nhanh tung ra một câu ta thích ngươi. Rin. Rin đại nào đứng máy một cái trước mắt. Sau một khắc, toát ra hơi lạnh cách điện thoại chuyển tới Vụt Cả bên hai. Vụt Cả. Biết đại ca tức giận, Vụt Cả cọ một chút bắn lên, chạy ra cửa lớn đi bên ngoài gọi điện thoại. Đại ca, ta đang chơi trò chơi đâu? Lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Ta quất chúng đại mạo hiểm. Cô tệ nặc cùng vợ mà bức ta làm. Rin. Hắn giả thiết các loại khả năng. Sửng sốt không nghĩ tới khả năng này, làm nhiệm vụ làm lấy còn chơi game đi. Một cỗ lửa vô danh dâng lên, thần sắc hắn nguy hiểm lại u ám. Ngươi không phải cùng vợ mạo làm nhiệm vụ đi sao? Rơi tuyết lớn, xe ở trong núi thả neo, chúng ta tìm cá biệt thự tá túc, kết quả cổ vệ nặc cùng hắn bạn gái cũng tại, ta không muốn chơi, cổ vệ nặc không phải bức ta. Vụt Cả nhanh chóng giải thích, cảm giác mình dị thường vô tội. Rin cười lạnh, xác định là cổ vệ nặc của ngươi, mà không phải chính ngươi muốn chơi. Ngày mai trở về thêm luyện. Là. Vụt Cả ở trong lòng rơi lệ. Chương 413, nàng là ta sống ý nghĩa, chương 413. Nàng là ta sống ý nghĩa. Vụt Cả ra ngoài, nhưng trò chơi không ngừng, cái bình đến phở dự đoán trong tay. Nàng chuyển động cái bình, miệng bình chỉ hướng Mọ Dị Gian. Mọ Dị Gian lựa chọn lời thật lòng. Phở dự đoán đọc lên trên thẻ bài nội dung. Nếu có người phá hư ngươi cùng đối tượng tình cảm, ngươi sẽ làm cái gì? Vấn đề này vừa ra, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Mọ Dị Gian trên thân. Vậy phải xem là loại nào trình độ phá hư, vượt qua giới hạn loại kia. Phở dự đoán tùy ý nói. Côn nhìn về phía bên cạnh phở dự đoán. Lần trước muốn ngủ cổ tệ nặc cuồng luôn còn tại bên hai, bây giờ đối với đối phương chính quy bạn gái hỏi cái này trùng vấn đề. Hắn giống như không có nói cho nàng cổ tệ nặc bạn gái gọi Mọ Dị Gian. Nếu không hay là nói cho nàng một tiếng đi, không phải vậy thật vất vả quen thuộc một chút, kết quả không có người, hắn cũng sẽ rất khổ não. Bị động hay là chủ động? Mọ Dị Gian chăm chú hỏi. Vượt qua giới hạn chính là vượt qua giới hạn, nào có cái gì bị động cùng chủ động. Cũng là, ta sẽ chia tay. Mọ Dị Gian nói chém đinh chặt sắt. Nay sẽ rất thống khổ, nhưng không chung trinh tình cảm tiếp tục nữa đồng dạng thống khổ. Nghe được Gian nói như vậy dứt khoát, Xê Dạ Mạ Sù Mi yên tâm một chút. Nếu như Ạ Xạ Họa dám đùa bỡn Gian tình cảm, nàng tuyệt đối sẽ đem hắn vượt quá giới hạn chứng cứ bày ở Gian trước mặt, để bọn hắn chia tay. Lấy nàng thám tử chi danh. Ạ Xạ Họa nắm chặt Mọ Dị Gian tay, cười vớt ve nàng vân tay. Không có cơ hội này. Ân, ta tin tưởng ngươi. Hai người dính nhau dựa chung một chỗ, vợ bảo nhìn thoáng qua, khó chịu đem ánh mắt rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Cái bình rơi xuống cồn trong tay. Miệng bình dạo qua một vòng, nhắm ngay Ạ Xạ Họa. Lời thật lòng. Đối mặt tình địch, ngươi sẽ làm cái gì? Ta sẽ tế bái hắn. Giết chết hắn, sau đó lại tế bái đúng không? Cồn sờ sờ đem cái bình giao cho trở về Vụt Cả. Rốt cục đến chính mình, Vụt Cả vén tay áo lên, dùng sức chuyển động cái bình. Miệng bình lung lay một chút, nhắm ngay Xệ Dạ Mạ Sù Mi. Lời thật lòng. Không có chuyển tới chính mình muốn chuyển người, Vụt Cả không hứng lắm, tùy tiện rút lá bài. Ngươi người ưa thích là ai? Cô nạn. Ai? Xệ Dạ ngươi ưa thích cô nạn. Sơn Độ Cổ kinh ngạc nô đầu ra. Đúng nha, ta rất ưa thích hắn a, giống ma pháp sư một dạng. Mọ Dị Gian nghiêng đầu một chút. Cảm giác không phải nàng suy nghĩ loại kia ưa thích đâu. Cái bình rơi xuống hồ đủ sủ kẹ trong tay. Cái bình xoay tròn, lại đối chuẩn Vụt Cả. Vụt Cả im lặng. Lần thứ ba. Cái bình này có phải hay không cùng hắn có thủ? Lời thật lòng. Ngươi bí mật lớn nhất là cái gì? Chán. Vụt Cả tháo xuống kính râm. Ta bí mật lớn nhất là ánh mắt của ta rất lớn. Phúc. Ha 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 ha. Chân diện mục vừa lộ, tiếng cười liên tiếp. Vụt Cả yên lặng đem kính râm đeo lên, bày ra mặt lạnh. Cười cái gì cười, ánh mắt hắn lớn mà thôi, có gì đáng cười. Đại ca nhìn thấy thời điểm đều không có cười. Ạ Xạ Họa tay vịn Mọ Dị Gian bay, cười đến đặc biệt lợi hại. Hắn hiện tại không chê mấy người này xuất hiện ở đây. Dạng này về vui, xin mời cho hắn nhiều đến điểm. Mọ Dị Gian đổ không có cười. Nàng gặp qua Vụt Cả không mang kính râm lúc dáng vẻ. Ngược lại là không nghĩ tới, không chỉ có Ạ Xạ Họa chưa thấy qua, lão sư thế mà cũng chưa từng thấy qua. Nhìn xem lão sư che ngược cười, mỹ nhân cười lên cũng là phong tình vạn trùng, bởi vì dáng tươi cười không chút che giấu, ngược lại tăng thêm mấy phần phong khoáng cảm giác, đẹp đến mức nhân căn bản di bất khai ánh mắt. Xê Dạ Mạ Sủ Mị cùng Hố Đủ Sủ Kẻ không chút cười, bọn hắn nhớ kỹ cái kia sau khi lấy kính mát xuống khuôn mặt, không có kính dâm che chắn mặt, đây là hoàn chỉnh hữu dụng khuôn mặt tin tức. Chỉ là tin tức này, trò chơi này chơi liền siêu đáng giá. Hố Đủ Sủ Kẻ đem cái bình giao cho bên cạnh Suzuki Sanoko. Sanoko một bên chuyển động, một bên ở trong lòng cầu nguyện. A Ảo Sa Hoa,
A ảo xạ tọa. Nhắm ngay A ảo xạ tọa. Miệng bình chậm rãi dừng lại, Suzuki Sanoko Lâm không huy quyền.
Yes.
Cảm giác cái bình chỉ hướng chính mình, A xạ tọa nhíu mày. Lời thật lòng. Suzuki Sanoko rút một lá bài, nàng nhìn thoáng qua, đem vấn đề thẻ bài cài lên, hỏi một cái cùng trên thẻ bài nội dung hoàn toàn không liên quan vấn đề. Ngươi vì cái gì ưa thích gian? Mời nói ra nguyên nhân. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống A xạ tọa trên thân. A xạ tọa chăm chú suy tư một chút. Vì cái gì đây? Hắn giống như nói không rõ lắm, nguyên nhân thật nhiều thật nhiều. Vợ Mạo nhìn xem hắn, nhấp một hớp trong tay trà. Nàng cũng phải nghe một chút nhìn, cổ tệ nặc có thể phun ra cái gì ngả vòi đến. A xạ tọa trầm mặc một lát, tại mọi dị gian trong tầm mắt giọng nói nhẹ nhàng mở miệng. Rất khó tưởng tượng sẽ có người không thích gian đi. Phàm là thực sự hiểu rõ người của nàng, đều sẽ bị nàng không tự chủ được hấp dẫn. Sano cô mặc dù rất tán thành, nhưng hiển nhiên đối với cái này tiêu chuẩn đáp án cũng không hài lòng. A xạ tọa tiên sinh, ngươi câu trả lời này có thể không đủ a?
Không sai,
chúng ta muốn nghe lời thật lòng. Sẽ ra mạ sủ mì hai tay trùng điệp, chăm chú theo dõi hắn. Tâm ý thật cũng giả, người trong cuộc có lẽ sẽ bị che đậy, nhưng người đứng xem có thể thấy nhất thanh nhị sở. Ạ xạ họa đối với gian tâm ý đến tột cùng như thế nào? Gian trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu? Đây là nàng cùng sở nổ cổ bày ra lần tụ hội này căn bản nhất mục đích. Làm bằng hữu, đây là bọn hắn đối với gian bạn trai này khảo tra. Cái này khảo sát vốn hẳn nên tại bọn hắn cùng một chỗ trước đó, nhưng bọn hắn cùng một chỗ quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức chỉ có thể chờ đợi đến bây giờ, lấy loại trò chơi này phương thức tiến hành. Ạ xạ họa khoe miệng nhẹ nhàng dắt một cái đường cong mở. Cực kỳ tự nhiên vươn tay, đem mỏ dị gian tay vững vàng giữ tại lòng bàn tay của mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đang ngồi mỗi người, bằng hữu của nàng, đồng học, lao sư, thậm chí mấy cái kia tổ chức thành viên. Hắn lần thứ nhất, trịnh trọng hướng tất cả mọi người biểu đạt chính mình chân thật nhất tâm ý. Bởi vì nàng là duy nhất để cho ta cảm nhận được còn sống ý nghĩa người. Thanh âm của hắn bình ổn, không có tận lực cất cao, lại giống đầu nhập đầm sâu cục đá, tại trong yên tĩnh kích thích rõ ràng mà trịnh trọng tiếng vọng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn, hắn nhìn xem mỏ dị gian, ánh mắt chuyên chú, phảng phất tại nhìn chăm chú toàn bộ thế giới nguồn sáng. Tại nàng xuất hiện trước đó, ta chỉ là vì còn sống mà sống lấy, nhưng nàng xuất hiện đằng sau, mỗi một ngày đều có chờ mong. Ạ xạ họa rất ít nói lời tâm tình, cũng gần như không hướng người ngoài triển lộ chính mình ý tưởng chân thật. Rất nhiều người không biết mọ dị gian với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Vậy hắn liền nói cho bọn hắn. Nàng là trọng yếu nhất người, không có cái thứ hai. Biết được cổ vệ nặc thân phận người đều cảm nhận được câu nói này phất lượng. Không biết được người cũng cảm thấy Ạ xạ họa chăm chú cùng bên trong biểu đạt hàm nghĩa. Còn sống ý nghĩa. Câu nói này quá nặng đi. Nặng đến không có bất kỳ vật gì có thể so sánh. Mọi dị gian lần đầu tiên nghe được ạ xạ họa cái này gần như tỏ tình một dạng lời nói. Hắn đương nhiên biết được ạ xạ họa đối với nàng lưu ý, nhưng biết được cùng nghe được là không giống với. Tựa như giữa sơn cốc nở rộ ra từng đóa hoa tươi, tựa như trong bầu trời đêm vô số đóa pháo hoa nở rộ. Trái tim mẹ cứng, mỗi cái lỗ chân lông, mỗi cái tế bào đều tản mát ra mừng rỡ kêu gào. Phản phất thân ở đám mây, nụ cười trên mặt căn bản là không có cách ức chế. Thật vui vẻ. Nàng nắm chặt ạ xạ họa tay, cùng hắn mười ngón đan sen. Ạ xạ họa ánh mắt rơi vào vờ mạo trên mặt, sau đó theo thứ tự vượt qua vừa cả, cuộn, phờ dây hoàn. Sẽ ra mạ sumi, hồ đủ ấy su kẹ, rơi vào Suzuki sờ nổ cổ trên thân. Hắn bình tĩnh mà chăm chú trình bày. Nàng là ta người trọng yếu nhất, là ta chờ mong ngày mai lý do, là ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta đụng vào nghịch lân. Chương 414, không nên đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chương 414, không nên đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nhìn xem gian cái kia bị mấy câu mê đến tìm không ra bắt bộ dáng, vợ bảo muốn chút khói, nhưng sờ đến hộp thuốc lá lại xinh xinh nhịn được. Chấm mê sâu như vậy. Cái này về sau nhưng làm sao bây giờ? Cô vệ nặc nếu là người bình thường, nàng đương nhiên vui thành nó gặp. Nhưng hắn không bình thường. Bây giờ nhìn lấy bình thường chỉ là bởi vì hắn không có phát bệnh. Vợ mà cảm giác mình buồn đầu đều muốn trọc. Côn trầm mặc lại trên khuôn mặt nghiêm túc dâng lên nhàn nhạt từng đỏ. Hoa a, thật kinh bạo tỏ tình. Cô tệ nặc quả nhiên là thuần ái a. Hương phấn. Vốn cả, hương phấn một. Hắn hoàn toàn không có bị cảnh cáo đến, chỉ có ăn dưa hương phấn. Hắn ngày mai liền đi cùng đại ca bắt quái cổ tệ nặc cái này đình thai nhức góc tỏ tình. Ôi nha, cái gì ngày mai đều có chờ mong hắn đều nổi da gà. Sơ dư bàn nâng gương mặt, nhìn xem vợ bảo, lại nhìn xem Côn cùng vợ cả. Phản ứng của bọn hắn làm sao kỳ quái như thế đâu. Không phải liền là nhìn người tú ân ái thôi, thương phấn cái gì kình. Tầm mắt của nàng rơi vào ạ xạ họa trên mặt, nhìn kỹ một hồi, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Cồn phát tin tức. Cô vệ nặc bạn gái kêu cái gì? Cồn thấy được, túi đầu trở về nàng một câu. Mọ dị gian. Phờ dây hoạn. Phá án. Nàng thu hồi điện thoại, biểu lộ một lời khó nói hết. So sánh một chút ngày đó nhìn thấy cô vệ nặc, nhìn lại người trước mặt này. Nàng cảm thấy tiêu tan. Cô vệ nặc như thế nào là cái yêu đương não? Chờ chút. Yêu đương não giống như kích thích hơn. Nàng liếm môi một cái, trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Cồn. Nàng làm sao còn kích động lên? Trò chơi một mực chơi đến 10 giờ tối. Chơi lâu như vậy trò chơi, Suzuki Sanoko cảm giác cùng Cờzit tiểu thư những người này quan hệ kéo gần lại không ít. Cờzit tiểu thư ngày mai dự định làm sao trở về? Ngày mai để cho người ta tới đón chúng ta. Không ở chỗ này chơi nhiều một hồi thôi. Vợ mà cười cự tuyệt, không được. Nàng ngược lại là muốn tại gian bên người lưu thêm sẽ, nhưng người nào đó hiển nhiên không nguyện ý. Chúng ta có thể cùng ngươi hợp dương ảnh sao? Đương nhiên có thể. Sanoko lấy điện thoại cầm tay ra, chào hỏi sẽ ra bọn hắn cùng đi chụp ảnh chung. Tấm hình đem bốn cái học sinh cấp 3 cùng vợ mà cùng một chỗ dừng lại xuống tới. Sano cầu ngón tay nhấc câu, trực tiếp phát đầu lại na động thái. Vui sướng một ngày bị ra. Thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi.
ạ xạ họa chào hỏi mọi dì gian sớm nghỉ ngơi một chút. Sơn nổ cô để quản gia cho bọn hắn an bài gian phòng, lôi kéo mọi dì gian lên lầu. Đêm nay gian thuộc về nàng, là đã lâu khuê mật lời nói trong đêm. Xê dạ, bổn đường, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Mọi dì gian quan tâm nhắc nhở đạo. Ân. Xê dạ mạ xù mì lên tiếng. Ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua trong phòng khách còn lại vừa cả, cẩn, phơ dây toàn, cùng vân bảo. Trong nội tâm nàng rõ ràng, có bọn hắn những người ngoài này ở đây, muốn từ trên người bọn họ đào móc ra cái gì liên quan tới tổ chức kia tính thực chất tin tức, cơ hội là không thể nào. Lưu tại nơi này cũng là phí công. Nàng quả quyết xoay người lên lầu, dự định liên hệ mẹ của mình, cùng mẫu thân nói một chút chuyện đêm nay. So sánh xệ dạ xem xét thời thế, hồ đủ sủ kẽ lại kìm nén không được nội tâm vội vàng. Giết tỷ cựu nhân manh mối gần trong gang tấc, thật vất vả có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc có thể cùng tổ chức người liên quan vật cơ hội, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha? Dù cho biết rõ hy vọng xa vời, hắn nhất định phải thử một chút. Trong phòng khách, bởi vì trò chơi kết thúc bầu không khí lỏng lẻo. Hồ đủ sủ kẹ trên mặt chất lên một cái vô hại, mang theo điểm học sinh khí hiếu kỳ dáng tươi cười, tiến tới vụt cả bên người. Ở trong đêm, cái này vụt cả nhất là sinh động, tương đối mà nói hẳn là sẽ tương đối tốt nói chuyện. Cái kia, vụt cả tiên sinh hắn tận lực để thanh âm nghe nhẹ nhõm tự nhiên, ngài bình thường làm việc, chủ yếu đều là làm bảo tiêu loại hình sao? Cảm giác cực giỏi a. Vụt cả đẩy bên dưới kính râm, nhìn thoáng qua cái này học sinh cấp 3, ừ một tiếng xem như đáp lại. Đối với cái này mọ dị gian đồng học, hắn không có chút nào hứng thú. Nếu không phải xe thản neo ngoài ý muốn, bọn hắn căn bản không có khả năng ngồi cùng một chỗ. Cái này lãnh đạm phản ứng không có chút nào dội tắt hồ đủ sủ kẻ thăm dò nhiệt tình. Hắn không ngừng cố gắng, phản phất không nhìn ra đối phương qua loa, tiếp tục dùng loại kia mang theo điểm ngây thơ tìm tòi nghiên cứu ngựa khí truy vấn. Hoa, vậy ngài là tại chuyên môn bảo tiêu công ty làm việc sao? Hay là loại kia càng tư cách cá nhân, cần ứng đối rất nguy hiểm tình huống sao? Hắn cố gắng để cho mình vấn đề nghe giống như là đối với bảo tiêu nghề nghiệp này bản thân phổ thông hiếu kỳ. Vụt cả lần này ngay cả cái ân đều không đáp lại, chỉ là biên độ cực nhỏ lắc đầu. Hắn cầm lấy trên bàn đồ uống bình uống một ngụm, ở trong lòng tính toán ngày mai thêm luyện, đại ca sẽ tăng bao nhiêu. Hy vọng đại ca hạ thủ lưu tình, đừng đem hắn vào chỗ chết luyện. Dù sao, hắn thật là bị cổ vệ nặc cùng vỡ mạo bức bách. Vỡ mạo ánh mắt rơi vào hồ đủ sủ kẹ trên thân. Nam hài này cùng kỳ dáng dấp ngược lại là có chút giống. Kỳ tên thật có vẻ như cũng là họ buồn đường đi. Nàng đốt một điếu thuốc thơm, sương mù mờ mịt, che khuất trong mắt nàng ánh quang. Gian bên người đủ loại người có chút nhiều. Một khi cổ vệ nặc thân phận bại lộ, gia tình cảnh lập tức liền sẽ trở nên nguy hiểm. Ai? Hồ đủ sủ kẹ lại hỏi vài câu. Vụt cạ hoàn toàn không để ý, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn sang ngồi tại vụt cạ khác một bên, cơ hồ giống tảng đá một dạng cồn. Cồn túi đầu, trên mặt kính râm che đậy ánh mắt của hắn, hắn chuyên chú chỉnh lý trên tay mình bao tay, đối với bốn bề hết thảy ngẩng mặt làm ngơ. Cái này cồn trầm mặc, nói thiếu, không phải cái tốt thăm dò đối tượng. Ngay tại hắn đến tột cùng muốn hay không thử một chút thời điểm, Phơ Dây Hoàn mở miệng, ánh mắt của nàng rơi vào hồ đủ sủ kẻ trên thân, mang theo một tia xem kỹ. Tiểu băng hữu, lòng hiếu kỳ của ngươi có chút quá tại thịnh vượng. Học sinh cấp 3 vẫn là phải đi ngủ sớm một chút, không phải vậy hội trưởng không cao a. Hồ đủ sủ kẹ tâm bỗng nhiên siết chặt. A là đâu? Ngài nói đúng. Các vị ngủ ngon. Hắn chê cười vào đầu cùng mấy người cáo biệt, một bộ học sinh khí dáng vẻ, hướng phía thang lầu đi đến. Tại quản gia thông báo cho bọn hắn đi hai lâu phòng khách nghỉ ngơi sau, trong phòng khách chỉ còn lại có tổ chức bốn người. Phơ Dĩ Hoàn nuốt một điếu thuốc thơm, ngồi ở trên ghế salon, hai chân nhếch lên, có chút trêu tức nói. Nữ hải kia có phải hay không biết cổ vệ nạp thân phận? Vợ Bảo Dương mắt nhìn lại, ánh mắt ý vị không rõ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem không giống biết đến bộ dáng. Vợ mà theo diệt trong tay khói, đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ta đề nghị ngươi không cần làm không nên làm sự tình. Phơ Dĩ Hoàn nhíu mày, ngươi rất để ý nữ hải kia thôi. Nàng là đệ tử của ta. Ta đối với nữ hải kia không có hứng thú gì. Gặp nàng trong mắt cái kia như là nhìn thấy con mồi giống như hưng phấn qua mang, cùng cái kia mãnh liệt dục vọng chinh phục, vợ mà cười, dáng tươi cười bạc lương mà mỉm ai. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, không cần đối với cổ vệ nặc cảm thấy hứng thú, hạ chàng sẽ rất thảm. Chương 415, cảm giác hôn môi như thế nào? Chương 415, cảm giác hôn môi như thế nào? Ngoài cửa sổ tuyết mạc buông xuống, thế giới bị một mảnh hỗn độn xám trắng bao phủ. Ạ Xạ Hoa đứng tại lầu 3 hành lang bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống tuyết. Tuyết còn tại bên dưới, bất quá đã nhỏ rất nhiều, toàn bộ tầm mắt đều nhiễm lên một tầng bạch sương. Dựa theo loại tình huống này đến xem, ngày mai đường đoán chừng còn thông không được. Thời gian đã không còn sớm, mấy cái phòng ngủ đều đèn sáng, nhưng không có người có ngủ ý nghĩ. Xê Dạ Mạ Sủ Mị nắm chặt điện thoại, đứng tại phòng ngủ bên cửa sổ cho mình mụ mụ gọi điện thoại. "Mẹ, ta gặp được Cờ Zít Vi Nezer, chính là cho ngươi cho ăn xuống viên kia thuốc nữ nhân." Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, một giây sau, mạ dị Xệ Dạ thanh âm truyền đến, mang theo chút khẩn trương cùng lo lắng. "Nàng nhận ra ngươi sao?" "Ta không rõ ràng." "Cẩn thận nói, tình huống như thế nào?" Chân Thuần hít sâu một hơi, băng lãnh không khí tràn vào phế phủ, nàng nhanh chóng đem ngẫu nhiên gặp Cờ Zít một đoàn người trải qua bản tóm tắt một lần, bao quát bọn hắn lâm thời tá túc tình cầu, cùng báo ra ba cái danh hiệu, Vô Cạ, Cổn, Phở Dậy Toàn. Đầu điện thoại kia trầm mặc một lát, mạ dị Xệ Dạ thanh âm mang theo nghị sâu tính kỹ nghiêm trọng. "Bốn người cùng lúc xuất hiện tại trong núi sâu, tuyệt sẽ không là nghỉ phép, khẳng định có hành động. Nếu như có thể thám thính đến cụ thể mục tiêu, ta sẽ nghĩ biện pháp thử. An toàn đệ nhất, tuyệt đối phải coi chừng, không nên tùy tiện làm việc." Ngắn ngủi dừng lại sau, mẫu thân thanh âm hòa hoãn chút, nàng đổi đề tài. "Người đồng học kia, gian nàng không biết." Xê Dạ Mạ Sủ Mị cơ hồ là thốt ra, đánh gãy lời của mẫu thân, thanh âm bởi vì vội vàng mà có vẻ hơi bén nhọn. "Nàng cùng tổ chức kia không có chút quan hệ nào, nàng cái gì cũng không biết."
Bên đầu điện thoại kia mạ gì sẽ dạ sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ bật cười, "Chân Tuần, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngươi kích động như vậy làm gì?" Sẽ dạ mạ sủ mì không cười. Nàng cầm di động, chậm rãi xoay người, ánh mắt xuyên thấu cửa sổ pha lê, rơi vào bên ngoài y mắng bay xuống, thật dày trên tuyết động. Ngoài cửa sổ thế giới một mảnh mênh mông yên tĩnh trắng, chiếu đến trong mắt nàng chịu nặng khói mù. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Sẽ dạ mạ sủ mì thanh âm rất thấp, cũng rất chìm, giống một khối đá đầu nhập đầm sâu. "Mẹ, ta rất thích nàng. Vô cùng ưa thích. Ta không muốn đem nàng cuốn vào. Một tơ một hào đều không muốn. Bởi vì cha mẹ thân phận, tuổi thơ của nàng cùng thời thiếu nữ luôn luôn tại vội vàng cáo biệt trung độ qua. Vừa mới chín tất gương mặt, vừa mới thành lập hữu nghị, đều tại ra lệnh một tiếng sau hóa thành đi xa bóng lưng. Nàng không có thanh mai trúc mã, không có lâu dài duy trì hữu nghị, những cái kia qua lại bằng hữu, cuối cùng đều thành trong sổ truyền tin không còn sáng lên danh tự. Mọi dị gian cùng Suzuki Sanoko, là cái này phiêu bạc không nơi nương tựa tuế nguyện bên trong, duy hai để nàng chân chính mở rộng cửa lòng, tán thành cũng để ý người. Phụ thân tung tích không rõ. Đại ca ạ sủ ỷ triệt hy sinh vì nhiệm vụ tin tức giống một thanh đao cùn, đến nay còn tại nàng trong lòng lặp đi lặp lại cắt chém. Mẫu thân bị ép thu nhỏ thân hình, giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Nàng không thể không nâng lên gánh nặng, một bên mang theo mẫu thân ẩn nút, đồng thời tìm kiếm để mẫu thân thân thể phương pháp khôi phục, còn muốn điều tra tổ chức kia, truy tìm phụ thân cùng đại ca chân tướng. Mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Cùng gian hữu nghị, là nàng tại phần này dưới áp lực cực lớn ít có tỉnh thổ. Nàng cũng không muốn làm bận phần này tỉnh thổ. Điện thoại cúp máy, nàng tại bên cửa sổ đứng sẽ, mở ra hành lang cửa. Bọn hắn phòng khách tại ba lâu, vợ mà bọn hắn phòng khách đều an bài tại hai lâu. Đi ra cửa phòng, nàng nhìn thấy ạ xạ họa đứng tại cuối hành lang bên cửa sổ. Không có rửa khung cửa sổ, hắn đứng yên lấy, thân hình cao mà trực tiếp, giống một gốc cắm rễ ở hàn địa lanh sam. Sẽ ra mạ xù mì đi tới. Ạ xạ họa tiên sinh trước đây quen biết cờ rít tiểu thư sao? Ạ xạ họa nghiêng đầu sang xem nàng một chút, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhận biết, là có mâu thuẫn sao? Nàng cảm thấy ta cùng một học sinh trung học yêu đương, là cầm thú. Ta cũng cảm thấy ta là chán. Nghe được rõ ràng trạch ngay thẳng như vậy nói mình là cầm thú, Sẽ dạ mạ sủ mì ngược lại có chút không biết nên nói thế nào. Cái này chính mình chửi mình cái gì, cũng là không cần như vậy. Nàng nhìn chăm chú lên gò má của hắn, mắt mang tìm tòi nghiên cứu. Vậy ngươi vì cái gì biết rõ không tốt hay là làm như vậy đâu? Ạ xạ họa thở dài, bởi vì tình cảm khống chế không nổi. Cái này âm thanh thở dài bên trong đã bao hàm quá nhiều, Sẽ dạ mạ sủ mì không phân biệt được đến cùng xen lẫn cái gì. Nàng chăm chú nhìn ạ xạ họa tiên sinh, ta hy vọng ngươi hôm nay nói đều là thật, hy vọng ngươi không cần cô phụ gian. Nghe nói như thế, ạ xạ họa rốt cục nhìn thẳng vào đi qua, nhìn xem trước mặt thần sắc chăm chú mà nghiêm túc nữ hải, cảm thụ được nàng đối với gian lưu ý, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng nhạt nhẽo độ cong. Ta sẽ không cô phụ nàng. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, hắn cất bước đi vào thang lầu bên cạnh trong phòng. Sẽ dạ mạ sủ mỹ đi lên lầu một phòng khách đã không có người, đèn cũng đóng, đen kịt một màu. Nàng trở lại gian phòng của mình, nghỉ ngơi đi ngủ. Mọi dị gian cùng Sanoko nằm tại trên một cái giường, Sanoko trong mắt không có chút nào buồn ngủ, chỉ có đối với bát quái khát vọng. Các ngươi hiện tại phát triển đến đâu một bước? Bị hỏi, cái này mọ dị gian khuôn mặt từng đỏ. Nhìn nàng đỏ mặt, Sanoko ánh mắt lập tức danh mánh. Hôn qua. Ân. Sanoko ánh mắt hưng phấn tỏa ánh sáng. Hôn cảm giác thế nào? Không nên hỏi loại này cảm thấy khó xử vấn đề rồi. Ai nha, loại vấn đề này liền cảm thấy khó xử rồi. Sanoko cười đến chế nhạo, nàng lung lay điện thoại. Ta chỗ này có hôn 26 thức hôn kỹ xảo tường giải như thế nào để cho người ta muốn ngừng mà không được hôn có cần hay không? Hôn còn có kỹ xảo sao? Mọ dị gian khiêm tốn thỉnh giáo. Đương nhiên. Sanoko chuyên gia thượng tuyến, xoay người ngồi dậy, lấy lao sư tư thế bắt đầu giảng thuật các loại hôn tư thế, kỹ xảo. Có kỹ xảo tán tỉnh cùng khẽ hôn có thể làm cho người trong nháy mắt hormone tiêu thăng, muốn ngừng mà không được. Mọ dị gian tưởng tượng một chút cảnh tượng đó. Ạ xạ họa hormone nếu là lại tiêu thăng, vậy nàng liền bị nhấn đổ. Nàng vội vàng lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng che mặt. Sanoko chuyên gia còn tại đếm kỹ các loại chọc người phương thức. Làm bộ thâm tình tới gần nhẹ nhàng hôn đi, sau đó nhanh chóng né tránh. Đi đường thời điểm đi tới dừng lại, tại hắn xem ngươi thời điểm nhón chân lên thân hắn một ngụm, sau đó nói một câu lời tâm tình. Tuyệt đối vậy tới hắn không muốn. Nhìn nàng giảng đạo lý rõ ràng, mọ dị gian cười danh mánh. Sanoko, ngươi không phải cùng kỳ ổ gỗ cụ cùn còn không có tiếp nhận hôn sao? Nó như thế nào như thế đạo lý rõ ràng. Sanoko ho một tiếng. Không có nhận qua hôn không có nghĩa là nàng không điệu bộ khóa nhà. Sớm nghiên cứu là nhất định. Mọ dị gian cảm thấy cũng là, nghiên cứu một chút rất có tất yếu. Còn có những cái kia chọc người thủ đoạn. Học tập. Nhất định phải học tập. Đem những cái kia hôn kỹ xảo phát cho ta xem một chút chương 416, mặt nạ hạng bán buôn, chương 416, mặt nạ hạng bán buôn. Trong bệnh viện, cô nạn nằm tại trên giường bệnh nhàm chán soát điện thoại. Thân thể thương thế đã khá nhiều, chỉ ít cánh tay hoạt động đã vô ngại. Hắn thấy được Sanoko phát động thái. Sanoko, Gian, Sê Dạ, Bù Đường, còn có Vơ Mạo. Tâm hắn giật mình. Bọn hắn đây là ở đâu? Làm sao gặp được Vơ Mạo? Có chút không yên lòng, hắn cho Gian gọi một cú điện thoại. Mọ dị Gian còn tại cùng Sanoko nghiên cứu thảo luận hôn sự tình, nhận được điện thoại, chủ đề cứng lại. Cô nạn, thân thể khôi phục thế nào? Tốt hơn nhiều. Jenny Chen, các ngươi ở đâu chơi nha? Tại Sanoko nhà trong biệt thự. Là gặp được cờ rít tiểu thư sao? Đúng vậy a, ban đêm hạ tuyết lớn, lão sư xe thả neo tới tá túc, vẫn rất xảo. Chỉ nàng một người sao? Cô nan hỏi, hắn muốn biết càng nhiều tin tức. Mọ Dị Gian cũng không muốn nói cho hắn biết. Nếu để cho hắn biết được vụt cả cổn những người này đều tại, chỉ sợ lại được nghĩ đông nghĩ tây. Tốt cô nạn, dưỡng thương liền hảo hảo nghỉ ngơi, tạm thời không cần quan tâm những chuyện này. Quan tâm vài câu, nàng cúp điện thoại. Cô nạn còn muốn ở bao lâu viện a? Sơn Nổ cố hỏi. Không biết đâu, chờ thân thể triệt để khôi phục, hẳn là liền sẽ xuất viện đi. Không còn sớm, ngủ đi. Mọ Dị Gian ngáp một cái, cho cách một vách tường ạ xạ họa phát đầu ngủ ngon. A Cát Sủ Ỷ Triệu cũng nhìn thấy Sơn Nổ cổ động thái. Nhìn xem trên tấm ảnh muội muội, khóe miệng của hắn nổi lên một chút dáng tươi cười, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh vợ một trên thân lúc, nụ cười của hắn thu liễm. Nhìn một hồi trong tấm ảnh cười nhẹ nhàng đại minh tinh, tấm mắt của hắn rơi vào vợ một cái khác Mọ Dị Gian trên thân. Gia nhập kia hồ đủ ấy sủ kẻ, muội muội mình, còn có vợ bảo. Những người này bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện ở cùng một nơi, hội tụ tại bên người nàng. Mọ Dị Gian tựa hồ đã thành vòng xoáy sen lẫn trung tâm. Hắn đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía sát vách tiến sĩ Ạ Gạ Xà nhà. Tiến sĩ Ạ Gạ Xà nhà lúc này đã tắt đèn, tại đen kịt một màu khu biệt thự bên trong, dị thường không đáng chú ý. Tựa như giấu ở tuyệt đối cái cây trong rừng một gốc cây nhỏ. Ở trong màn đêm hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lý tại tổ chức trong mắt đã chết đi, tiểu đỏ Sini chưa cũng đã bỏ mình. Có lẽ hắn có thể nhiều đem một chút ánh mắt ném đến Mọ Dị Gian trên thân bốn. Trắng loáng trên mặt tuyết, một đạo đen kịt ánh kéo y mắng tiến lên. Mái tóc dài màu bạc tại phía sau hắn rủ xuống, tung bay bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào vành nón, đầu vai, chuẩn bị vô tình nhiệt độ cơ thể hòa tan. Hắn giống bóng đêm bản thân, mang theo lăng liệt hàn khí. Rin dừng bước, dưới vành nón băng lánh mắt xanh lục nâng lên, khóa chặt trước mặt yên lặng ốc trạch. Trong phòng đen kịt một màu, chủ nhân sớm đã yên giấc. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, như quỷ mị giống như vượt qua tường viện, rơi xuống đất im ắng. Quỳ gối, phát lực, nhảy lên, bàn tay tinh chuẩn trèo lên lầu hai ban công bên dưới, động tác trôi chảy đến gần như bản năng, không có một tia dư thừa tiếng vang. Trong phòng ngủ, Kuzo ba cái tổ ngủ được đang chìm. Một cỗ không hề có điểm báo trước, dùng mình hàn ý bỗng nhiên chiếm lấy hắn, phản phất bị rắn độc băng lánh mắt dọc khóa chặt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt đâm xuyên một cảnh. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Trong hắc ám, một thân ảnh như là ngưng kết pho tượng, đứng yên ở hắn bên giường. Họng súng đen ngòm, mang theo tử vong băng lãnh xúc cảm, chính vững vàng chống đỡ tại mi tâm của hắn. Siêu đạo chi kịch, băng lãnh thanh tuyến, như là dao giải phẫu xẹt qua không khí, tinh chuẩn mổ ra tĩnh mịch. Rin ở trên cao nhìn xuống, xem kỹ lấy trên giường cứng ngắc thiếu niên, trong con mắt xanh quần quật lấy xem kỹ con ngồi giống như nguy hiểm lãnh quang. Cái kia ở dưới ánh trăng ưu nhã trương dương màu trắng ma thuật sư, dưới túi da đúng là dạng này một cái còn mang ngây thơ tiểu quỷ. Kuzo bạ cái tổ bắp thịt cả người kéo căng, huyết dịch phản phất đông cứng. Mi tâm bị họng súng chống đỡ địa phương ẩn ẩn nhói nhói. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, bày biện mặt lạnh ăn tiền, ánh mắt đón lấy vùng bóng ma kia. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Đối phương lặng yên không một tiếng động ẩn vào phòng ngủ của hắn, rõ ràng có thể trực tiếp giết hắn, giơ thương nhắm ngay hắn lại không bắn súng, vậy nói rõ mục đích của đối phương không phải giết hắn. Nhưng phát hiện này cũng không mang đến mảy may nhẹ nhõm, ngược lại để đáy lòng của hắn hàn ý càng sâu. Hắn xuất viện mới 2 ngày, liền bị người đã tìm tới cửa, còn trực tiếp tìm được trong nhà. Cái này khí chất, tuyệt đối lại là tổ chức kia người. Cái này quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến chỉ cần đối phương có một chút ác ý, hắn hiện tại cũng đã là một bộ thi thể, thậm chí còn có thể tăng thêm căn phòng cách vách mẫu thân. Rin ánh mắt như đao, tại trên mặt hắn từng khúc thổi qua. Giết người? Dĩ nhiên không phải. Biết rõ hắn cùng bột có quan hệ trả lại động đến hắn, đó là đầu óc có vấn đề. Cho ta làm mấy tấm mặt nạ. Hắn ra lệnh ngắn gọn, mang theo không được xé vào. Kuzo bạ cải tổ. Kuzo bạ cải tổ mặt lạnh ăn tiền kém chút không có kéo căng ở. Hắn chẳng lẽ là cái gì mặt nạ bán buôn thương sao? Làm sao từng cái đều tới tìm hắn làm mặt nạ? Đêm khuya, vợ bảo đống nhiên bừng tỉnh. Con người ở trong hắc ám đông nhiên co vào. Bên giường, một đạo cao bóng đen im ắng đứng sừng sững, như là từ lòng đất dị ra u hồn. Trái tim trong nháy mắt bị nắm chặt. Vợ mà phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, một bàn tay đã như thiểm điện mò về dưới gối, cầm phía dưới thương. Nha, vẫn rất tỉnh táo thôi. Ạ xạ họa trêu tức nhìn xem hắn, con người màu đỏ tươi tản ra sâu kín lãnh quang. Cô bên nặng. Nhìn xem cái này cùng quỷ một dạng xuất hiện trong phòng của hắn người, vợ bảo nghiến răng nghiến lợi. Sớm muộn muốn bị gia hỏa này dọa ra bệnh tim đến. Ạ xạ họa đối với giọng điệu này đã thành thói quen. Hắn đi lại im lặng bước đi thong thả đến một bên lan can bên ghế, ở trong hắc ám thong dong ngồi xuống. Các ngươi hôm nay tại ra nhiệm vụ gì? Vợ mạo ngồi dậy. Trong hắc ám truyền đến cùng cụt một tiếng vang nhỏ. Bật lửa ngọn lửa bỗng nhiên sáng lên, ngắn ngủi xé rách hắc ám. Ánh lửa chiếu sáng vợ mạo mang theo giọng niệm mai diễm lệ khuôn mặt, cũng chiếu sáng lên tựa tại trong ghế a ảo xạ tỏa. Vẫn như cũng là ban ngày áo liền quần kia, một tia nhăn nheo cũng không, phản phất trắng đêm chưa ngủ quỷ mị. Nàng liếc qua điện thoại lấp lánh màn hình, rạng sáng 2 giờ. A, hơn nửa đêm không ngủ được, chuyến đến nhiễu người thanh ngộng. Nàng nhóm lửa thuốc lá, hít sâu một cái. Màu đỏ tươi điểm sáng ở trong hắc ám sáng tắt. Ạ xạ họa hai chân trùng điệp, tư thái lười nhác. Đây không phải phòng bị các ngươi thôi. Cùng nhiều như vậy phần tử nguy hiểm cùng ở chung một mái nhà, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Trời mới biết sẽ có hay không có người lặng lẽ lên lầu 3, tiến mấy nữ hải tử gian phòng muốn làm chút gì. Ạ xạ họa từ trước đến nay không đúng tổ chức người nhân phẩm ôm lấy kỳ vọng gì. Cảnh giác là nhất định. Vợ mà ưu nhã gõ gõ khói bụi, cái cằm khẽ nhếch, ánh mắt tại sương mù sau lộ ra đặc biệt sắc bén. Trong mắt bọn hắn, chỉ sợ ngươi mới là cái kia sẽ giả tập phần tử nguy hiểm. Ha ha. Sắp thực giả tập Ạ xạ họa cười một tiếng. Hắn lười biếng dựa vào sau, một tay chi gì, con mắt màu đỏ tươi mắt ở trong bóng tối như là hai điểm bất diệt thú hỏa. Nói đi, các ngươi tại ra nhiệm vụ gì? Ngươi chừng nào thì đối với nhiệm vụ cảm thấy hứng thú? Có thể tại tiết điểm thời gian này, để bọn hắn ngụy trang thành hộ vệ của ngươi nhiệm vụ khẳng định không phải nhiệm vụ đơn giản. Ta đương nhiên có hứng thú. Cũng chính là dựng một chút đại sứ quán Mỹ tại Nhật Bản quân tuyến thôi.
dựa vào. Xem như thế đi. Chương 417, hỏng, bị trêu chọc đến, chương 417, hỏng, bị trêu chọc đến. Vợ Mạo nhổ ngụm sương mù, đầu ngón tay thuốc lá chớp tắt. Trong khói mù lờ lờ, ánh mắt của nàng chăm chú khóa lại trong hắc ám cái kia mơ hồ lại cực kỳ cảm giác gáp bách thân ảnh, chuyện đột nhiên nhất chuyện. Cái kia hồ đủ sủ kệ là kỳ đệ đệ đi. Còn có cái kia sẽ ra mạ sù mì, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi dự định cứ như vậy để đó. Phải biết, một khi thân phận của ngươi tại trước mặt bọn hắn bại lộ, ra ngay lập tức sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Ạ xạ họa đương nhiên biết thân phận của bọn hắn. Sẽ ra mạ sù mì gặp qua hắn tóc trắng mắt đỏ dáng vẻ, hay là cái thám tử, có cực lớn có thể sẽ phát hiện thân phận của hắn người. Nhớ tới sẽ ra mạ sù mì lời nói kia, hắn lắc đầu. Ta cũng không phải cái gì thị sát thành tính người. Chỉ là vì một giả thiết, liền đi giết chết một cái để ý gian bằng hữu, hắn không có như vậy phát rổ. Mà lại, ta nếu là làm như vậy, nàng sẽ hờ ta. Vợ mà phát ra bất mãn tắc lưỡi âm thanh, sợ nàng hận ngươi liền bỏ mặc nguy hiểm tại bên người nàng. Cô tên ác, ngươi thật là ích kỷ. Ạ xạ họa cảm giác mình bị đạo đức bắt góc. Hắn cười lạnh, ngươi ngày đầu tiên biết ta ích kỷ sao? Ngươi không sợ nàng hận ngươi, vậy ngươi liền đem bọn hắn thanh lý mất thôi. Lại muốn ly gián bọn hắn. Vợ mà trong mắt quang mang lấp lóe, không nói thanh lý, cũng không nói không thanh lý. Nàng cảnh cáo nói hảo hảo cất giấu thân phận của ngươi, hảo hảo diễn ngươi đùa giỡn, đừng ngày nào bị tiết lộ đi ra. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Vợ mà bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, một điểm cuối cùng hỏa tinh dập tắt, gian phòng quay về hắc ám. Thanh âm của nàng lại mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, xuyên thấu hắc ám thẳng bước mà đến. Khống chế tốt trạng thái tinh thần của ngươi, không cần làm bị thương nàng. Ạ xạ họa chuyển động trong tay bật lửa, ngân quang tại đầu ngón tay xoay chuyển. Thử một tiếng vang nhỏ, hỏa diễm bị nhen lửa, sau đó lại bị nắp hộp gấp lên. Tại ngắn ngủi sáng lên trong ánh lửa, Ạ xạ họa đối với vợ mạo ánh mắt, không tránh không né. Ta so ngươi đối với nàng để bụng. Sáng sớm, Mộ Dị Gian kéo màn cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn một mảnh trắng xóa, tia sáng bị đất tuyết phản xạ dị thường chi sáng tỏ. Hoa tắc, tốt dày tuyết. Sơn Nổ Cổ cũng lại gần nhìn, nhìn qua rất thích hợp nặng người tuyết đâu. Cái kia đợi chút nữa chúng ta đi nặng người tuyết đi. Ra khỏi phòng, Mộ Dị Gian gõ Ạ xạ họa cửa. Ạ xạ họa gian phòng nửa ngày không có động tĩnh, nàng mở cửa xem xét, trên giường chăn mền chỉnh tề bày ra lấy, bên trong không có mưa hay. Người đâu? Mang theo nghi hoặc, nàng đi xuống lầu một phòng khách, Ạ xạ họa đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, trong tay bưng một chén hồng trà. A, hôm nay dậy sớm như thế? Nàng hơi kinh ngạc. Bình thường không có chuyện, Ạ xạ họa bình thường là ngủ đến tự nhiên tỉnh, cũng sẽ không dậy sớm như thế. Nàng đi tới, ánh mắt rơi xuống trên tay hắn trên ly, sáng sớm uống nồng như vậy trà. Nâng cao tinh thần. Sáng sớm nâng cao tinh thần. Ngươi sẽ không phải không có nghỉ ngơi đi. Mộ Dị Gian nâng lên gương mặt. Nhìn xem nàng bộ dạng này, Ạ xạ họa cười kéo nàng qua hạ. Ngủ nông sẽ. Nghe hắn nói như vậy, Mộ Dị Gian liền biết hắn lại nhịn suốt cả đêm. Nàng thở dài, lời nói thâm thía. Thức đêm đối với thân thể không tốt, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ân. Ạ xạ họa lên tiếng, dừng một chút, lần này là tình huống đặc biệt. Mộ Dị Gian tâm tư nhất chuyển, trong nháy mắt hiểu rõ, là bởi vì bọn hắn ở chỗ này. Người không yên lòng. Ân. Ạ xạ họa không có phủ nhận, nâng chung trà lên uống một ngụm. Mộ Dị Gian tâm giống như là bị ấm áp nước suối bao trùm, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Nàng nhìn xem hắn trầm tĩnh bên mặt, khoe miệng nhịn không được giơ lên ôn nhu độ cong. Cho nên, ta kỵ sĩ là trông suốt cả đêm sao? Loại này bị yên lặng bảo vệ cảm giác an toàn, để nàng đấy lòng nổi lên khó nói nên lời ngọt ngào cùng an tâm. Để cho ta nhìn xem nàng xích lại gần chút, mang theo điểm tâm đau, hai tay nhẹ nhàng bưng lấy mặt của hắn, nghiêm túc tường tận xem xét, có hay không mắt còn thâm. Ạ xạ họa làn da sát thực tốt quá đi, cho dù nhịn suốt đêm, cũng chỉ là đáy mắt mơ hồ có thể thấy được một tia quyển sắc, da thịt vẫn như cũ sáng bóng, không thấy nửa điểm tiểu tụy vết tích. Hắn thuận theo tùy ý nàng bưng lấy, ánh mắt rơi vào nàng gần trong gang tấc trên mặt. Thiếu nữ ấm áp hô hấp mang theo sáng sớm đặc thù tươi mát khí tức, như có như không phát qua gương mặt của hắn. Đột nhiên, hắn con ngươi nhỏ không thể thấy phóng đại một chút, chỉ gặp Mộ Dị Gian có chút nghiêng đầu, mềm mại cánh môi mang theo ấm áp, giống một mảnh nhẹ nhàng lông vũ khắc ở trên gương mặt của hắn. Vừa chạm liền tách ra. Nàng thối lui một chút, hai con ngươi thanh tịnh kia ngậm lấy ý cười, ôn nhu mà chuyên chú nhìn tiến trong mắt của hắn. Ta kỵ sĩ, phần tâm ý này ta nhận được. Hỏng, bị treo chọc đến. Vụt cả ngáp đi xuống thang lầu, còn buồn ngủ lay động tiến phòng khách. Một giây sau, hắn ngáp kẹt tại trong cổ họng, con mắt chừng giống như trung đồng. Phòng khách mềm mại trên ghế salon, hai người kia chính hôn đến khó bỏ khó phân. Thần quang phát họa ra bọn hắn chặt chẽ ôm nhau hình dáng, trong không khí phảng phất lan tràn im ắng mờ mờ. Vụt cả trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn mang theo một loại phát hiện kinh thiên bắt quái hưng phấn, cực nhanh từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, nín hơi ngưng thần, chuẩn bị mở ra máy ảnh, đem trên ghế salon đôi kia quên mình thân ảnh đập xuống đến. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mở ra máy chụp hình sát na, một cỗ sát khí lạnh lẽo như là cực địa luồng không khí lạnh trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Vụt cả bỗng nhiên dùng mình một cái, ngón tay cứng tại trên màn hình. Trên ghế salon, cổ tệ nặc vẫn như cũ duy trì hôn Mộ Dị Gian tư thái, thậm chí không có một tia dừng lại. Nhưng ngay lúc hắn có chút nghiêng đầu điều chỉnh góc độ xâm nhập nụ hôn kia khoảng cách, hắn cặp kia vốn nên say mê hai mắt nhắm, giờ phút này chính mở to. Băng lên con ngựa như là ông nhắm bên trong điểm ngắm, gắt gao khóa chặt đầu bậc thang vụt cả. Trong ánh mắt kia không có một tia động tình mê ly, chỉ có tôi lấy hàn bằng cảnh cáo cùng sát ý. Vụt cả cứng ngắc đưa điện thoại di động nhét về túi quần, yên lặng về sau lùi lại, lùi về không nhìn thấy bọn hắn địa phương. Vụt cả ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Người mẹ nó không phải đang hôn sao? Có thể hay không chuyên tâm một chút, không cần nhất tâm nhị dụng a. Người dư thừa biến mất, Ạ xạ họa con mắt một lần nữa nhắm lại, nắm ở Mộ Dị Gian bên hông tay thu chặt hơn chút nữa. Sau 10 phút, Vụt cả lại đi tới. Khoe miệng của hắn run rẩy, yên lặng quay người. Phục phục,
thế mà còn tại thân. Vụt cả tiên sinh, đừng quấy rầy bọn hắn. Suzuki Sanoko trong góc nhỏ giọng chào hỏi hắn. Vụt cả lúc đầu muốn về phòng, bước chân nhất chuyển, hướng Suzuki Sanoko đi tới. Nhìn xem hưng phấn nhìn chăm chú lên bên kia, có chút cấp trên Suzuki Sanoko, vụt cả nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn thường xuyên như vậy phải không? Cô tệ nặc đàm luận cái yêu đương như thế cấp trên sao? Tiếp cái hôn một thân chính là mười mấy phút. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Suzuki Sanoko hai tay chống cằm, sắc mặt phím hồng, nội tâm tiểu nhân ở điên cuồng hò hét. Đập đến, đập đến. Nghe được nói chuyện với nhau âm thanh gian rốt cục ý thức được mình tại làm gì, nàng đem mặt vùi vào ạ xạ họa trong lồng ngực, bắt lấy ạ xạ họa vào áo, cả khuôn mặt đều đỏ thấu. Nàng liền trêu chọc một chút ạ xạ họa mà thôi, hiệu quả có vẻ như quá tốt rồi, nàng đắm chìm trong đó, hoàn toàn không có phát giác ngoại giới đang phát sinh cái gì. Bị người thấy được, thật xấu hổ. Ạ xạ họa nhìn về phía trong góc nói chuyện với nhau người, mang theo nhàn nhạt không vui. Lần sau hay là đơn độc hai người đi ra chơi tương đối tốt, miễn cho lão hưu mất hứng người tới quấy rầy. Chương 418, thêm cái hảo hữu không, chương 418, thêm cái hảo hữu không. Vừa rời giường sẽ ra mạ sủ mì từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Sơn Nổ Cổ cùng Bột Cả đứng ở trong góc nhỏ, nghi ngờ hỏi: các ngươi tại cái này làm gì chứ?
Không có gì.
Suzuki Sơn Nổ Cổ lắc đầu, trên mặt là khống chế không nổi nụ cười của gì vẻ. Sẽ ra mạ sủ mì ánh mắt trong nháy mắt Sơn Nổ Cổ ánh mắt rơi xuống trên ghế salon hai người trên thân. Phá án. Tiểu tình lữ sáng sớm ngay tại dính nhau đâu? Bên ngoài tuyết ngừng đi, có thể thông xe sao? Sẽ ra mạ sủ mì đi hướng cửa lớn vừa mở ra, lạnh ý đập vào mặt. Phía ngoài tuyết ít nhất phải có mười mấy centimet, giẫm mạnh một cái dấu chân. Nàng nhìn về phía đường cái, trên đường cái cũng tất cả đều là tuyết, bởi vì không có trời mưa vẫn còn là lỏng lẻo, không có cái băng. Xe có thể lái được là có thể lái được, chính là không quá an toàn. Vụt cả cũng đi tới nhìn phía ngoài đường cái. Hắn buổi sáng đã liên hệ người của tổ chức lái xe tới đón, hẳn là không bao lâu liền sẽ đến. Sáng sớm quang thấu qua cửa sổ giải vào phòng ăn, quản gia im lặng đem phong phú bữa sáng mang lên bàn giải. Trứng tráng, thịt lưng lợn muối xương khói, bánh mì nướng, cơm, ngọc con đốt, vị tăng canh. Rực rỡ muôn màu. Suzuki Sanoko nhiệt tình chào hỏi mọi người dùng cơm. Dài mảnh bên cạnh bàn ăn, đám người theo thứ tự ngồi xuống. Vụt cả ba người vẫn như cũng là cẩn thận tỉ mỉ bảo tiêu giả dạng, kính dâm, âu phục, khí thế lạnh lẽo cứng rắn. Mà vớ mạo, dù cho vốn mặt hướng lên trời, phần kia kinh người mỹ mạo cũng như tự mang qua mang, không thể bỏ qua. Suzuki Sanoko thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào vớ mạo trên mặt, căn bản khống chế không nổi đối với mỹ nhân thưởng thức. Cờ dít tiểu thư là muốn về Tokyo sao? Sẽ giả mạ sủ mỹ lo lắng hỏi, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ, đường còn không có thông, chỉ sợ không quá an toàn. Không quan hệ vợ mạo ưu nhã bưng lên chén cà phê, nhấp một miếng. Ngữ khí lạnh nhạt, lái xe kinh nghiệm phong phú. Mọi dị gian có chút nhíu mày, lão sư, muốn hay không chờ lâu một hồi? Các loại đường thanh ra đến lại đi càng ổn thỏa chút. Vợ bảo nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi câu lên một vòng vừa đúng mỉm cười, vậy coi như chờ đến quá lâu. Ta còn có việc, trì hoãn không được. Hồ Đủ Sủ Kẻ đúng lúc đó chen vào nói, trên mặt chất đầy ngây thơ hiếu kỳ, cờ dít tiểu thư đến trên núi là tới quay đùa dẫn sao? Đối với vấn đề này, vợ mà không có trả lời ngay. Nàng chậm rãi lột ra một cái lột trứng, đem lột tốt trứng để vào trong mâm, lúc này mới dương mắt, xử lý một ít chuyện riêng. Việc tư vừa ra, liền xem như hiếu kỳ thám tử, cũng không tốt tùy tiện tiếp tục hỏi nữa. Hồ Đủ Sủ Kẻ ngượng ngùng cười cười, túi đầu ăn cái gì, vợ mới ý quá chặt, thật sự là rất khó hỏi ra chút gì. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống Mọ Dị Gian trên thân. Nếu như là Gian đặt câu hỏi, nàng nói không chừng sẽ nguyện ý trả lời. Mọ Dị Gian cùng Ạ Xạ Hoa ngồi chung một chỗ, tự nhiên đem một viên lột tốt trứng gà đưa tới bên miệng hắn. Ạ Xạ Hoa thuận theo mà túi đầu cắn một cái, tinh chuẩn cắn rơi lòng trắng trứng, lưu lại nửa cái trứng gà cùng hoàn chỉnh lòng đỏ trứng. Chờ hắn nuốt xuống sau, Mọ Dị Gian lại đem còn lại trứng gà đưa tới, thanh âm ôn nhu mang cười. Không cần kén ăn thôi. Ạ Xạ Họa có chút nghiêng đầu tránh đi, mang theo điểm ghét bỏ. Lòng đỏ trứng rất nghẹn. Gặp hắn không muốn ăn, Mọ Dị Gian cũng không miễn cưỡng, tự nhiên đem lòng đỏ trứng lấy đi chính mình ăn, đem còn lại lòng trắng trứng lưu cho hắn. Giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thân mật tự nhiên, chạy xuôi người bên ngoài khó mà chen chân ăn ý. Hồ Đủ Sủ Kẻ nhìn xem, đột nhiên quên đi chính mình vừa mới đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một đạo lưu loát thân ảnh ngồi xuống Ạ Xạ Họa khác một bên chỗ trống. Phờ dị bản thân thể có chút nghiêng bên, tu thân tây trang đường con phát họa ra nàng thẳng tắp đường cong. Nàng một tay chống cằm, môi đỏ hơi nhếch, ánh mắt không che giấu chút nào rơi vào Ạ Xạ Họa trên thân, mang theo một loại hỗn hợp có thưởng thức cùng nghiền ngẫm ý cười. Nàng lần ngồi xuống này, trong nháy mắt hấp dẫn tổ chức ánh mắt của mấy người. Vụt cả thả chậm nhấm nuốt bánh mì nướng động tác, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Vợ mà xâm một khối nhỏ thịt lưng lợn muối xuống khói, nhìn xem Phở Dậy Hoàn, trong mắt lành ý chợt lóe lên. Có ít người, chính là ưa thích tìm kích thích, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Phở Dậy Hoàn đối với các đồng nghiệp nhìn chăm chú giống như chưa tỉnh, hoặc là nói, không thèm để ý chút nào. Nàng móc ra chính mình điện thoại màu đen, tùy ý tại đầu ngón tay dạo qua một vòng. Màn hình ánh sáng chiếu đến nàng đường cong rõ ràng cằm. Thân thể nàng lại hướng Ạ Xạ Họa phương hướng nghiêng tới gần mấy phần, thanh âm không cao, mang theo điểm lười biếng tư tính, phản phất chỉ là ở giữa bạn bè thuận miệng đề nghị. "Soái ca, thêm cái hảo hữu không?" Ạ Xạ Họa quay đầu lại, ánh mắt đối đầu con mắt của nàng. Trong cặp mắt kia ẩn giấu đi thợ săn nhìn con mồi hạnh phúc. Trên mặt hắn ôn hòa rút đi, mặt mày mang tới sắc bén, thần sắc lạnh lùng. "Không hứng thú." Bị tự tuyệt, Phơ Dư Hoàn nhíu mày, chẳng những không có lùi bước, ngược lại dáng tươi cười sâu hơn chút, ngữ khí mang theo điểm thụ thương trêu chọc. "Lãnh đạm như vậy sao?" Ạ Xạ Họa ngay cả hơn một cái dư ánh mắt đều không đáp lại, ánh mắt trực tiếp vượt qua nàng, nhìn về phía bàn ăn đối diện vừa bảo. Cờ dít tiểu thư, phiền phức quản thúc một chút hộ vệ của ngươi, để nàng không nên quấy rối ta.
Vợ bảo, cũng không phải thật nàng bảo tiêu, nàng quản được sao? Phở Dư Hoàn thở ơ nhún vai, không có chút nào bị cự tuyệt không vui, ngược lại đổi lại một bộ buồn rầu với bất đắc dĩ biểu lộ. Tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau chơi đùa trò chơi, cũng coi là quen biết. Muốn kết giao bằng hữu mà thôi, quấy rối cái gì, nói đến cũng quá nghiêm trọng đi. Nàng kéo dài vi âm, ánh mắt như có như không liếc về phía Mộ Dị Gian. Nàng nhìn về phía Mộ Dị Gian, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại mép bàn, dáng tươi cười tươi đẹp tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang thảo luận thời tiết. Gian tiểu thư, để cho ngươi bạn trai thêm ta cái hảo hữu thôi. Nàng nói rất thẳng thắn, thoải mái, phản phất đây chỉ là một không có ý nghĩa, ở giữa bạn bè thuận tay giúp chuyện nhỏ. Nàng có chút hiếu kỳ, Mộ Dị Gian tại cổ vệ nặc nơi này phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu, tính cách là mềm hay là cứng rắn, có thể hay không bóp một chút, lại có thể không có khả năng ảnh hưởng cổ vệ nặc quyết định. Sơn Đồ cô lấy tuổi trò vội vàng đẩy một chút Gian, dùng ánh mắt cảnh báo. Tình địch. Đây là tiềm ẩn tình địch a. Mộ Dị Gian nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn không hiểu nàng nháy mắt ra hiệu tại biểu đạt cái gì. Nàng quay đầu canh đồng trạch, A Xạ Họa cũng chính nhìn xem nàng, trong mắt mang theo chút trêu tức ý cười. Hắn có chút hiếu kỳ, Mộ Dị Gian có hay không ý thức được chính mình nam nhân bị người để mắt tới. Mộ Dị Gian trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn chung quanh bàn ăn, vượt bạo, vượt cả, thậm chí xệ dạ cùng một đường, ánh mắt mọi người đều như có như không tập trung ở trên người nàng, chờ đợi phản ứng của nàng. Mộ Dị Gian trong lòng có chút buồn cười. Cái này có cái gì tốt hiếu kỳ, nàng đương nhiên là sẽ không đáp ứng a. Mặc dù không biết Phở Doãn muốn làm gì, nhưng nội bộ tổ chức hệ thống là có phương thức liên lạc, muốn liên lạc gạ xạ họa căn bản không cần thêm xã giao tài khoản hảo hữu. Mà lại, xã giao tài khoản là tương đối tư nhân tính chất, đồng sự quan hệ còn không đủ trình độ. Giọng nói của nàng ôn hòa, lễ phép tự tuyệt, thật có lỗi, ạ xạ họa hắn không muốn thêm hảo hữu. Lại lần nữa bị cự, Phở Doãn nụ cười trên mặt không nhúc nhích tí nào, nàng thuận thế mà làm, thân thể có chút rượi vào sau, đưa điện thoại di động đưa tới Mộ Dị Gian trước mặt. Vậy ngươi thêm hảo hữu sao? Kết giao bằng hữu cũng có thể đi. Chương 419, lần sau, thành toàn ngươi, chương 419, lần sau, thành toàn ngươi. Nghĩ, Mộ Dị Gian gật gật đầu, có thể. Nàng rất ít phát lái nạ động thái, thêm cái hảo hữu cũng không có quan hệ gì. Nàng cũng có chút hiếu kỳ, vị này Phở Dư Hoàn muốn làm gì? Thêm cái hảo hữu, đế tiếp sau cũng có thể thăm dò một chút. Nhìn xem hai người thêm hảo hữu, ạ xạ họa trong mắt nhấp một hớp hồng trà, biểu lộ vô hỉ vô bi. Luôn có một số người muốn sờ dâu hùm, ưa thích nhảy múa trên lưới đao, biết rõ có ít người không thể đụng vào, nhưng chính là muốn tiện tay. Cũng tốt, dạy lâu như vậy, còn không có tiến hành khảo thí đâu. Liên để hắn nhìn nàng một cái có thể đưa ra một phần như thế nào bài thi đi. Vợ mạo ánh mắt rơi vào Phở Dư Hoàn trên thân, mang theo xem kỹ lệnh ý. Phở Dư Hoàn nên tiếp vợ mạo ánh mắt, vô tội giang tay ra, chớ nhìn ta như vậy thôi, ta thật chỉ là muốn kết giao bằng hữu, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Phở Dư Hoàn tiểu thư sệ dạ mạ sụ mì ánh mắt lóe lên, lập tức nắm lấy cơ hội, cũng móc ra điện thoại, kết giao bằng hữu không? Tốt. Phở Dư Hoàn vui vẻ đáp ứng, ngựa khí nhiệt tình, ta thật thích tham gia tụ hội, lần sau có mặt tỷ có thể gọi ta a. Sở Nổ Cổ cùng Hố Đủ Sủ Kẹ cũng nhao nhao hưởng, thừa cơ tăng thêm Phở Dư Hoàn hảo hữu. Thừa dịp cố này thêm hảo hữu náo nhiệt sức lực, vụt cả đem hắn điện thoại màu đen, màn hình hướng lên trên, im lặng đẩy lên Mộ Dị Gian trước mặt. Mộ Dị Gian dương mắt nhìn về phía hắn, cách kính dâm, hai người ánh mắt trên không trung im ắng giao hội. Vài giây đồng hồ trầm mặc sau, ngay tại vụt cả cho là nàng sẽ tự tuyệt, chuẩn bị lấy điện thoại lại lúc, Mộ Dị Gian ngón tay điểm nhẹ, tăng thêm hảo hữu. Vụt cả trong lòng có chút lẩm bẩm. Mộ Dị Gian đối với hắn đến cùng là thái độ gì? Đang buồn bực ở giữa, Xệ Dạ Mạ Sủ Mị đã cười hì hì đưa di động đưa tới hắn không coi vào đâu, vụt cả tiên sinh, thêm cái hảo hữu. Ta cũng muốn. Hồ Đủ Sủ Kẻ lập tức đuổi theo. Vậy ta cũng thêm một cái. Sở Nổ Cổ cũng tham gia náo nhiệt. Vụt cả thuận thế mà làm, ai đến cũng không có cự tuyệt toàn tăng thêm. Làm một cái hacker, hắn lại nạ không hề động thái, cũng sẽ không đi đến phát liên quan tới chính mình động thái, thêm không thêm không quan trọng. Xệ Dạ Mạ Sủ Mị mừng thầm trong lòng, chuyến này thu hoạch đơn giản vượt qua mong muốn. Không chỉ có xác nhận danh hiệu cùng chân dung, thậm chí lấy được hai người xã giao tài khoản. Coi như trong số tài khoản dấu tuyết, nhưng đăng ký tin tức, khóa lại hòm thư. Đây đều là tiềm ẩn tình báo nơi phát ra. Loại này địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối cảm giác, để nàng đối với kế tiếp điều tra tràn đầy lòng tin. An điểm tâm xong, ạ xạ họa đẩy ra biệt thự cửa lớn, đi vào tuyết trắng đại điện. Bên ngoài trắng loá như tuyết, quang mang nhàn nhạt từ trong tầng mây lộ ra đến, trong sơn cốc một mảnh khoáng đạt, tuyết trắng đến chói mắt. Thở ra nhiệt khí trên không trung ngưng tụ thành sương trắng, sau đó tiêu tán. Hắn kiểm tra một chút xe, tản bộ hai vòng, nhặt được nhánh cây xẹt qua mặt tuyết, tại trên nắp động cơ vẽ ra một cái quy bản mọc sừng thiếu nữ. Nhìn xem trên xe lẻ lưới tiểu nhân đầu, ạ xạ họa không hiểu thấu nở nụ cười. Hắn thêm vào tay, vẽ lên một cây cần câu cùng cá. Thiếu nữ câu lên một con cá lớn, lẻ lưới cười đến đắc ý. Hắn hài lòng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, đập một tấm, khó được phát đầu động thái. Rất đáng yêu thôi. Phở Dư Hoàn thanh âm từ bên người vang lên. Nàng chẳng biết lúc nào đã tới gần, chính có chút hăng hái đánh giá trên nắp động cơ quy bản tiểu nhân, khóe môi cong lên một cái mang theo nghiền ngẫm đường cong. Ạ xạ họa đã sớm chú ý tới nàng tới gần, chung quanh không có những người khác, hắn không có lại ngụy trang, thần sắc hờ hững nhìn xem người trước mặt, xâm hàn sát y đáng sợ bao phủ xuống. Đối mặt sát khí này, Phở Dư Hoàn lưng trong nháy mắt kéo căng như dây cùng, thân thể lông tơ dựng thẳng mà lên, như là gặp được đứng đầu nhất kẻ săn mồi, thân thể xuất hiện bản năng sợ hãi. Nhưng mà, một giây sau, nàng liếm qua môi đỏ, phát ra một tiếng gần như vui vẻ sắc lâm, trong mắt chẳng những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại dấy lên vẻ hưng phấn. Nàng nên tiếp hạ xạ họa đôi mắt, thanh âm mang tới một tia bởi vì hưng phấn mà sinh ra khẽ run. Thật đáng sợ khí thế a. Đây là giết bao nhiêu người mới có thể ngưng luyện ra tới hương vị. Trước đó coi là đàn rượu loại kia lạnh lẽo đã là cực phẩm. Không nghĩ tới,
Cổ tệ nặc mới thật sự là cực hạn dụ hoặc a. Ngươi muốn tìm cái chết.
Ạ Xạ Họa không có đe dọa, thanh âm nhẹ nhàng mà hờ hững, biểu lộ không có nửa phần biến hóa. Đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, Phơ Dư Hoàn chẳng những không có lui lại, ngược lại càng phát ra cấp trên, một loại hỗn hợp có sợ hãi cùng cực hạn khoái cảm dòng điện vọt khắp toàn thân. Nàng nhìn chằm chằm Ạ Xạ Họa con mắt lóe sáng đến kinh người, tràn đầy một loại nào đó bệnh trạng mê luyến, lời nói ngay thẳng mà rõ ràng. Ta muốn chết tại trên giường của ngươi, cho cái cơ hội thôi. Nghe cái này rõ ràng đến gần như khiêu khích, Ạ Xạ Họa sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng trong mắt lại là không che giấu chút nào phiền chán. Phơ Dư Hoàn, tổ chức Mỹ phân bộ đỉnh tiêm sát thủ, tinh thông chui vào, ám sát, tính cách tự tin, quả quyết, cường thế đồng thời còn có khéo đưa đẩy, đồng dạng am hiểu ngụy trang. Hắn đối với đối phương biết không nhiều, hôm nay xem như lần thứ hai gặp mặt. Từ tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, nàng có vẻ như rất hưởng thụ loại này mũi đao khiêu vũ hưng phấn cùng kích thích cảm giác, rất có dục vọng chinh phục. Sách, sẽ làm sát thủ, quả nhiên phương diện nào đó đều không bình thường. Lần sau, thành vào ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn xem Ạ Xạ Họa rời đi, Phơ Dư Hoàn ánh mắt rơi vào ô tô trên nắp động cơ, nhìn xem phía trên quy bản tiểu nhân, nàng cười híp mắt ở phía trên thêm hai bút, vẽ ra hai đạo nước mắt. Ngây thơ đơn thuần lại tươi đẹp tiểu nữ hài a, khóc lên nhất định nhìn rất đẹp đi. Thật chớ mong nhìn thấy ngươi tín ngưỡng sụp đổ dáng vẻ a. Trong biệt tự, Sanoko đứng tại bên cửa sổ lôi kéo Gian nói thì thầm. Gian, ngươi phải chú ý một chút vị kia Phở Dư Hoàn tiểu thư. Vì cái gì? Đối với Sanoko đột nhiên nhắc nhở, mọi gì Gian không hiểu ý nghĩa. Sanoko là phát hiện Phở Dư Hoàn dị thường. Sanoko đối với cái này chỉ độn Gian chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi không có phát hiện nàng đối với Ạ Xạ Họa tiên sinh cảm thấy rất hứng thú sao? A. Mọi gì Gian mở mịt, không hiểu ý nghĩa. Phở Dư Hoàn đối với Ạ Xạ Họa hiếu kỳ không có gì kỳ quái đi, dù sao Ạ Xạ Họa thân phận là cổ bên nặc, tương phản lớn như vậy, sẽ cảm thấy hứng thú rất bình thường đi. Vụn cả cùng Côn Kỳ thật cũng đúng trạng thái này, Ạ Xạ Họa thật cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá hai người kia cố kỵ Ạ Xạ Họa tìm bọn họ để gây sự, cho nên rất khắc chế cùng thu liễm. Sanoko tức giận gõ gõ sọ não của nàng, nhắc nhở nàng: "Ta hoài nghi nàng coi trọng Ạ Xạ Họa, ngươi lo lắng một chút." "Coi trọng?" Mọ Dị Gian trong nháy mắt tỉnh táo. Gặp chi độn người rốt cục kịp phản ứng, Sanoko hai tay chống nạnh, lắc đầu thở dài: "Cái này cũng không có chú ý đến, không có ta Suzuki Sanoko, ngươi nhưng làm sao bây giờ a?" Mọ Dị Gian cười hì hì kéo lại cánh tay của nàng: "Đây không phải có ngươi ở đâu." Nàng chỉ là không có hướng phương diện kia muốn mà thôi, hiện tại chú ý tới, đương nhiên sẽ có đề phòng. Đột nhiên, Sanoko ánh mắt ngưng tụ, chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ thình lình chính là Phở Dư Hoàn cùng Ạ Xạ Họa nói chuyện với nhau cảnh tượng. Nhìn, bọn hắn đang nói chuyện. Chương 420, ngươi nên thật tốt bảo hộ ta mới được à? Chương 420, ngươi nên thật tốt bảo hộ ta mới được à? Bọn hắn đang nói cái gì? Suzuki Sanoko chăm chú nhìn chằm chằm bên kia, ý đồ phân biệt ra được hai người đang nói cái gì, làm sao nàng không có phân biệt khẩu hình kỹ năng, khoảng cách cũng có chút xa. Mọ Dị Gian nhìn xem, nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng. Có thể nói, nàng là trên thế giới này hiểu rõ nhất Ạ Xạ Họa người, không có cái thứ hai. Tại có chút phương diện, Ạ Xạ Họa rất không có nguyên tắc, nhưng ở một số phương diện, nguyên tắc của hắn mạnh đáng sợ. Ạ Xạ Họa hạ lớn như vậy quyết tâm mới tiếp nhận tình cảm của nàng, lại thế nào có thể sẽ cho phép giữa bọn hắn có một cái người thứ ba. Cho nên, nàng là tuyệt không lo lắng. Nhưng không lo lắng không có nghĩa là không cần đề phòng. Có trời mới biết vì đạt thành mục đích, có ít người sẽ làm ra chút gì đến. Phơ Dư Hoàn có thể là nhà máy rượu sát thủ, vậy nàng liền không khả năng là người tốt. Kết thúc, Ạ Xạ Họa đi. Sanoko nói, nắm chặt Mọ Dị Gian tay. Đi, đi hỏi một chút bọn hắn nói cái gì. Sanoko lôi kéo Gian, thẳng đến đứng tại chỗ Phở Dư Hoàn. Nàng rất ngạc nhiên, vị kia Phở Dư Hoàn tiểu thư tại trên nắp động cơ vẽ lên cái gì. Sanoko lôi kéo Gian chạy tới, liếc mắt liền thấy được trên nắp động cơ quy bản tiểu nhân. Nàng trong nháy mắt liền nhận ra đây là Gian. Là Ạ Xạ Họa trước đó ở chỗ này vẽ. Ai nha, thật đáng yêu nha. Còn không đợi thưởng thức, tầm mắt của nàng rơi xuống quy bản tiểu nhân trên mặt uốn lượn hai hàng nước mắt bên trên. Cái này hai hàng nước mắt cùng lẽ lưới nghịch ngợm biểu lộ không hợp nhau, dị thường khó chịu. Trong ngay mắt, nàng đối với cái này Phở Dư Hoàn bởi vì khớp tắp dung mạo mà đưa tới một chút hảo cảm tan thành mây khói. Đứng tại Mọ Dị Gian trước người, nàng nhíu mày nhìn xem trước mặt Phở Dư Hoàn, trực tiếp đặt câu hỏi: "Phở Dư Hoàn tiểu thư, ngươi vừa mới đang cùng Ạ Xạ Họa trò chuyện cái gì đâu?" Phở Dư Hoàn trước đó cái kia mang theo điểm bệnh trạng hưng phấn biểu lộ hoàn toàn thu liễm, treo lên điểm điểm cười yếu ớt. "Chỉ là muốn kết giao bằng hữu, nhận thức một chút." Nàng nhún vai thở dài, hình như có chút buồn rầu, ai, lại bị cự tuyệt. Nhìn xem nàng, Mọ Dị Gian cảm thấy tổ chức những người này diễn kịch đều rất tốt. Các loại gương mặt tùy ý hoán đổi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ạ Xạ Họa cùng Gian là người yêu, Phơ Dư Hoàn tiểu thư, ngươi cũng không nên chen chân tình cảm của bọn hắn a. Phơ Dư Hoàn cười híp mắt nhìn xem Suzuki Sanoko, làm sao lại, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu. Mọ Dị Gian bình tĩnh nhìn nàng một chút, ánh mắt rơi xuống trên nắp động cơ. Ạ Xạ Họa cho nàng vẽ, nàng còn không có nhìn thấy, liền bị phá hủy. Không vui. Nàng quay đầu nhìn lại, Ạ Xạ Họa dựa vào cửa biệt tự, đang nhìn nàng. Nàng lôi kéo Sanoko xuyên qua đình viện, trực tiếp đứng vững tại Ạ Xạ Họa trước mặt. Nàng có chút ngửa đầu, thanh tịnh con ngươi thẳng tắp đụng vào Ạ Xạ Họa mỉm cười đáy mắt. Ạ Xạ Họa đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, thanh âm mang cười, hiếu kỳ nàng nói với ta cái gì? Ân. Mọ Dị Gian không chút do dự gật đầu. Ạ Xạ Họa khẽ môi khẽ mở, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nàng muốn ngủ ta. A. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mọ Dị Gian cùng Suzuki Sanoko như là bị làm định thân chú, hai cặp hai mắt trợn tròn xoe. Suzuki Sanoko thậm chí vô ý thức bịt miệng lại. Cái này, đây cũng quá. Chân chùi đi. Hai người cứng đờ chuyển động cái cổ,
lần nữa nhìn về phía A Ảo Xạ Họa. Thân xác hắn bình tĩnh như trước, bên môi vệt kia như có như không ý cười chưa biến, ánh mắt bằng phẳng đến không có một tia đùa giỡn vết tích. Hắn là chăm chú. Một cơn lửa giận tại lồng ngực nổ tung, Mộ Dĩ Gian quay đầu nhìn về phía Phở Dậy Toàn, trong mắt hiện ra lẫm quang. Nữ nhân này, vậy mà muốn ngủ nàng A Ảo Xạ Họa, thật coi nàng Mộ Dĩ Gian dễ khi dễ phải không? A Xạ Họa đưa nàng đáy mắt quần quật lửa giận cùng dục vọng độc chiếm thu hết vào mắt. Hắn khẽ môi độ cong làm sâu sắc, có chút túi người, ấm áp khí tức như có như không phất qua Mộ Dĩ Gian bên hai. Gian, ngươi nhưng phải hảo hảo bảo hộ ta mới được a. Mộ Dĩ Gian bị hắn khiến cho lỗ tai ngứa, sắc mặt đỏ lên. Suzuki Sanoko cũng nghe đến lời này, nàng thần sắc chế nhạo đứng lên. Nàng có chút buồn bực, rõ ràng mạnh như vậy người, vì cái gì ưa thích tại gian trước mặt trang yếu đối đâu? Đây là một loại nào đó tình thú sao? Không thể không nói, rất có cảm giác. Hôm nào thỉnh giáo một chút gian, làm như thế nào để mạ cổ tỏ cũng đối với nàng vung xuống kiểu bốn. Tới đón vợ mạo mấy người xe dừng ở cửa biệt thự, mấy người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Nhìn xem đèn đuôi xe biến mất tại trong đất tuyết, hồ đủ sủ kẹ ở trong lòng thở dài. Lúc đầu muốn nhờ gian đi cùng vợ mà hỏi thăm một chút các nàng đến trên núi mục đích, kết quả căn bản không tìm được cơ hội. Bất quá lần này lấy được tin tức cũng đủ nhiều, không thể tham lam. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Dĩ Gian, dùng một loại ngây thơ hiếu kỳ tư thái hỏi: "Gian, ngươi chừng nào thì bái cờ Dít tiểu thư vi sư nhà? Mấy tháng trước ta đi một cái đoàn làm phim khách mời, gặp cờ Dít tiểu thư nói ta rất có linh khí, thu ta làm học sinh." "Ai? Gian ngươi là dự định sau này làm diễn viên sao?" Sê Dạ Mạ Sủ Mị kinh ngạc. "Không biết đâu." Mộ Dĩ Gian thở dài, trong mắt có chút mê mang. Có chút muốn làm diễn viên, lại có chút không quá muốn. Nàng đối với mình tương lai còn không có quy hoạch, ý thức trao đổi cùng tổ chức vắt ngang ở trước mặt nàng, không giải quyết hai chuyện này, đối với tương lai dự định đều là trống không. Vì cái gì không muốn? Sanoko không hiểu hỏi. Là minh tinh tốt bao nhiêu, ngăn nắp xinh đẹp, vạn người chen chúc. Có nàng Suzuki Sanoko ở sau lưng duy trì, cũng không cần sợ cái gì ngành giải trí quy tắc ngầm. Ta sợ bước vào giới văn nghệ đằng sau, liền không thể làm tiếp chuyện mình muốn làm. Mọ Dị Gian cười lắc đầu. Nàng gặp qua rất nhiều minh tinh, có ca sĩ, có diễn viên, có đạo diễn, đối với cái này ngành giải trí cũng coi là có chút hiểu rõ. Đó là một cái rất phức tạp địa phương, là một cái cự đại danh lợi tràng, cũng là một nơi xa lạ. Bay ở trước mặt khốn cảnh còn có rất nhiều, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng đi nên đón càng xa tương lai. Có bản tiểu thư Suzuki Sanoko tại, ra người muốn xông xáo chỗ nào liền cứ việc đi. Suzuki Sanoko đem vô ngực vang ầm ầm, cái cầm dương lên, hào khí vươn mây, ta nện tiền cho ngươi hộ giá hộ tống. Mọ Dị Gian bị nàng chọc cho hai mắt cong thành vành trăng khuyết, cảm ơn ngươi, Sanoko. Bất quá bây giờ nói những này còn sớm rồi, chúng ta đều vẫn là học sinh cấp 3 đâu. Nàng cười, ánh mắt đảo qua bên người mấy cái bằng hữu, ánh nắng phảng phất tại các nàng đầu vai nhảy vọt. Các thiếu niên chính là tốt nhất niên kỷ, thanh xuân rào rạng, thẳng tiến không lùi, tràn ngập đối với tương lai hy vọng cùng đối với ngày mai chờ mong. Tương lai cái đề tài này vô luận lúc nào cũng sẽ không thể ngắt, Mộ Dị Gian tràn đầy phấn khởi hỏi mấy cái bằng hữu: "Mọi người đâu? Tương lai đều muốn làm cái gì?" "Ta." Sê Dạ Mạ Sủ Mị nết miệng cười một tiếng, lộ ra mang tính tiêu chí răng mèo, ngựa khí chém đinh chặt sắt, đó còn cần phải nói, đương nhiên là trở thành thám tử lừng danh rồi. "Uy uy, ngươi bây giờ cũng đã là cái trinh thám rồi thật sao?" Sanoko lập tức đầu đen rau muống. "Bốn đường, ngươi đây." Gian nhìn về phía An Tĩnh Hồ Đồ ấy sủ kẻ. Hồ Đồ sủ kẻ đẩy kính mắt, thấu kính sau ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, ta muốn làm một cái có thể xua tan khói mù cảnh sát. Hắn sẽ trở thành kia đặc công, đả kích hắc ám, đả kích phạm tội. "Hoa a, chính nghĩa sứ giả." "Khốc." Sanoko giơ ngón tay cái lên. "Sanoko ngươi đây, đừng chỉ nói chúng ta." Gian cười đem vấn đề ném trở về. Suzuki Sanoko chống lạnh, một mặt cái này còn phải hỏi biểu lộ, chỉ hướng Gian. "Nếu như Gian ngươi muốn làm quang mang vạn trượng đại minh tinh, vậy bản tiểu thư liền cố mà làm quát tháo phong vân nữ tổng giám đốc tốt, coi ngươi số một kim chủ." Các thiếu niên đàm luận lên tương lai. Cái kia nhìn như tương lai xa xôi, kỳ thực đã tại dưới chân kéo dài. Chỉ cần tiếp tục tiến lên, cuối cùng rồi sẽ đến. A Xạ Hỏa An Tĩnh đứng lặng tại lầu ba bên cửa sổ, nghe phía dưới mấy người làm thiếu, ánh mắt nhìn về phía phương xa liên miên chập trùng yên tĩnh sơn lâm. Mùa đông sơn phong gợi lên hắn trên trán phái phát, cũng mang đến dùng cả mình. Tương lai của hắn là cái gì đây? Chương 421, nàng là vợ mạo nữ nhi, chương 421, nàng là vợ mạo nữ nhi. Igota, Kuzo bà nhà. Kuzo bà cái tô đỉnh lấy một đôi to lớn mắt cổ thâm, giống quả bị xương đánh dịu xịu cỏ non, ngồi phịch ở bên cạnh bàn ăn. Hắn nhìn xem vừa rửa mặt xong, mặt mày tỏa sáng đi vào phòng ăn Kuzo bà chỉ cả, thanh âm phiêu hốt đến như đồng du hồn. "Mẹ." Kuzo bà chỉ cả bị nhi tử bộ tôn dung này giật nảy mình, thả ra trong tay chén cà phê, lông mày cau lại. "Cái tô, ngươi đây là nửa đêm bị nữ yêu tinh hút dương khí?" "Ai?" Kuzo bà cái tô phát ra một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn thở dài, chỉ muốn vì chính mình cúc một thanh chua xót nước mắt. Tối hôm qua cái tia tóc bạc sắt tinh, đơn giản không phải người, coi hắn là miễn phí khổ lực sai sử cả đêm, còn không cho phép bật đèn, chỉ cho lấy tay đèn tin. Hắn này đôi dùng để làm ảo thuật xảo thủ cùng con mắt, cảm giác đều muốn phế đi. Tối hôm qua, có cái nam cái tổ hưu khí vô lực mở miệng, phản phất từng chữ đều nặng tựa nghìn cân, sờ đến trong phòng ta, một thân sát khí, dùng thương đỉnh lấy đầu, bước ta làm một đêm mặt nạ dịch dung. Kuzo bạ chỉ cả trên mặt quen có lười biếng ý cười trong nháy mắt tiêu tán. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, thanh âm cũng trầm xuống, người nào? Không biết cụ thể thân phận cái tổ hiệu xỉu lắc đầu, nhưng tam thành là cái kia nhà máy rượu người. Hiện tại biết ta nội tình, cũng chỉ bọn hắn. Sách Kuzo bạ chỉ cả bực bội vớt mi tâm, cảm giác phiền phức tìm tới cửa. Loại sự tình này, bắt đầu liền ham không được xe,
có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Trừ phi những người biết chuyện kia vĩnh viễn im miệng. Nàng quyết định thật nhanh, nơi này không thể ở nữa. Dọn nhà. Dưới mắt chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Coi như đám người kia lần sau còn muốn thuê miễn phí lao công, cũng phải trước thăm dò nhà mới ở đâu lại nói. Thật, thật muốn dọn đi a. Kaito đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được trôi hướng ngoài cửa sổ, sát vách dãy kia quen thuộc phòng ở lặng lặng đứng sừng sững. Trong mắt của hắn tràn đầy không còn che giấu thất lạc cùng quyến luyến. Kuzo bà chỉ cả một chút xem thấu nhi tử tâm tư, vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ là thay cái chỗ ở, cũng không phải để cho người chuyển trường. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. A. Kaito căng cứng bả vai trong nháy mắt sụ xuống, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Kuzo bà chỉ cả nhìn xem nhi tử, bất đắc dĩ thở dài, khi quái tặc, không có mấy cái phòng an toàn sao được. Bị người ngăn ở trong nhà làm sủi cảo liền xong rồi. Trong giọng nói của nàng mang theo người từng trải cảm khái. Chính nàng năm đó ẩn lui, không phải là không bởi vì phong hiểm cao đến khó lấy tiếp nhận. Quái tặc người này, danh khí là thanh kiếm hai lưỡi, càng loa mắt, chỗ tối rắn độc thì càng nhiều. Ta đi ra ngoài một chuyến, tìm người định chế mấy bộ cao cấp an phòng hệ thống theo dõi. Kuzo bà chỉ cả cầm lấy áo khoác, dặn dò, ngươi thành thật ở nhà đợi, nghỉ ngơi thật tốt. Biết Kaito hiểu xỉu lên tiếng, đưa mắt nhìn mẫu thân đi ra ngoài bốn. Trong núi vốn lượn trên con đường, một cỗ màu đen xe Việt dã chạy lấy, đất tuyết thai tại trên mặt tuyết ép ra mấy đạo vết tích thật sâu. Lái xe tới lái xe đi xử lý chiếc kia thả neo xe, trong xe ngồi vụt cả bốn người. Vợ bảo nghiêng người dựa vào phụ xe, mệt mỏi ngáp một cái tiếp một cái. Không một người nói chuyện, trong xe an tĩnh có chút quá phận, vụt cả cảm thấy có chút nhàm chán, muốn thả điểm mình thích ca, nhưng lại cố kỵ hình tượng của mình, vẫn là nhịn được. Hắn điều khiển xe, ánh mắt liếc nhìn vợ bảo, ngáp liên thiên, ngươi là ngủ không ngon. Đúng vậy a. Vợ bảo nhìn về phía ngoài cửa sổ, thầm thầm thở dài. Có cái nửa đêm nhiễu người thanh ngộng, nàng làm sao có thể ngủ ngon. Vụt cả cũng chính là nhàn rỗi nhàm chán tìm một chút nói rằng, không có phải quan tâm nàng vì cái gì ngủ không ngon ý tứ. Mọ dị gian nhưng thật ra là con gái của ngươi đi. Cho nên ngươi mới như vậy thích nàng. Suy đoán này đã tiếp tục rất lâu, một mực không được đến chứng thực, vụt cả dứt khoát trực tiếp hỏi. Vợ bảo nghe nói như thế sửng sốt một chút, thần sắc đột nhiên lạnh nhạt xuống tới, nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Ngoài cửa sổ là che đậy toàn bộ thế giới trắng, tuyết rơi cảnh cây đen như mực, như là một bức tĩnh mịch lặng yên kịch. Nữ nhi. Nàng rủ xuống con ngươi, che khuất trong mắt đau thương. Vụt cả bén nhạy phát giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Hắn không khỏi khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Không phải là thật sao? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vợ bảo nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có cần hồi đáp hắn ý tứ. Hắn đoán đúng. Nói thật, trước đó, hắn chỉ là có chút hoài nghi, nhưng vợ mà cái này trầm mặc phản ứng lại làm cho hắn có chút tin. Cảm giác được vợ mà cảm xúc không tốt, hắn không nói lời gì nữa, trong lòng tính toán trở về cùng đại ca nói một chút, suy nghĩ cũng không khỏi đến có chút phát tán. Nếu như vợ mà cùng đại ca có một chân lời nói, cái kia mỏ dị gian cùng đại ca lại là cái gì quan hệ đâu? Hắn vội vàng hất đầu, đem trong đầu đồ vật loạn thất bát tao ném ra. Mỏ dị gian làm sao có thể cùng đại ca có quan hệ? Vợ mà coi như cùng đại ca có quan hệ, vậy cũng chỉ là nhục thể quan hệ, chưa nói tới có tình cảm. Cũng không phải ai cũng giống cổ tên nặc, ưa thích thuần ái. Chỗ ngồi phía sau, dành đến nhàm chán phờ dư hoàn bắt được mấu chốt tin tức, thân thể không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước. Cổn cũng đống nhiên ngồi thẳng, tỉnh cả ngủ. Phờ dư hoàn ánh mắt tại vợ mà bóng lưng cùng vụt cả như có điều suy nghĩ trên gò má băn khoăn, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm đường cong. Mọ dị gian là vợ mạo nữ nhi. Nàng tối hôm qua hơi tra xét một chút, mọ dị gian chính là một cái bình thường học sinh cấp 3, phụ thân là mọ dị cổ gọ rồ, mẫu thân cứ gọi kỳ xạ kỳ e gì, phụ mẫu trước kia đã ở riêng, hư hư thực thực tình cảm không tốt. Nếu như mọ dị gian là vợ mạo nữ nhi, vậy liền nói thông được. Sinh hạ mọ dị gian đằng sau, nàng đổi kỳ xạ kỳ e gì nữ nhi, lặng yên đem nữ nhi đưa đến cha ruột bên người. Kỳ xạ kỳ e gì phát hiện dị thường, cùng trượng phu tình cảm vỡ tan, sau đó như vậy ở riêng. Thật hay giả? Nàng nhìn về phía vợ mạo, trong mắt tràn đầy tò mò. Vợ mạo rốt cục động. Nàng chậm rãi từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, bật lửa cùng cụt một tiếng nhóm lửa, u lam ngọn lửa chiếu đến nàng giống như cười mà không phải cười khoe môi. Nàng hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, cách mông lung hơi khói, xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau hai người tràn ngập tìm tòi nghiên cứu mặt, mang theo điểm đùa cợt. Sức tưởng tượng là cái thứ tốt. Bất quá nàng chuyện hơi đổi, mang theo chọn thức, các ngươi nhất định phải đem đơn thuần thưởng thức lý giải thành mẹ con tình thâm ta cũng ngăn không được. Đơn thuần thưởng thức. Phơ dưới bàn dựa vào về thành đế, nhấc lên chân, cười nhẹ lắc đầu. Ta cũng không có nhìn ra nữ hải kia có cái gì đáng giá thưởng thức địa phương. Đắm chìm tại trong yêu đương tiểu nữ hải, ngây thơ, vô tri, rực rỡ. Loại người này, vừa nắm một bò to. Trừ túi ra kia quả thật không tệ bên ngoài, nàng không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Vợ mà càng phủ nhận, nàng lại càng thấy phải là thật. Phải biết vợ mạo đối với mọ dị gian ôn nhu thái độ đó là không che giấu chút nào, đối với cổ tệ nặc càng là có một loại mẹ vợ nhìn con rể bắt bẻ cùng bất mãn. Đây không phải đem chính mình thay vào mẫu thân nhân vật là cái gì. Kể từ đó, cổ tệ nặc cùng một cái học sinh nữ cấp 3 gặp nhau cũng có thể giải thích được rõ ràng, bởi vì đối phương thân phận chân thật là vợ mạo nữ nhi. Vợ mạo liếc nhìn nàng một cái, sam trắng vòng khói lượn lờ lên cao, mơ hồ nàng thời khắc này thần sắc. Nàng cười một tiếng, ngữ khí mang theo điểm khẽ thở dài một cái cùng dung túng. Vậy các ngươi coi như nàng là nữ nhi của ta tốt. Nàng đối với gian lưu ý đã mọi người đều biết, vốn là đảm nhiệm người bảo vệ nhân vật, lại nhiều ra con gái nàng tầng này lời đồn, đối với gian tới nói, lợi nhiều hơn hại. FBI bên kia có cái kia tinh minh tiểu tử tại, sẽ không dễ tin loại truyền ngôn này. Về phần nội bộ tổ chức, muốn động cổ tệ nặc bạn gái vợ mạo nữ nhi cũng phải trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Về phần vị kia cao cao tại thượng bột, vợ mặt trong mắt lóe lên lánh quang. Hắn cũng sẽ không đem loại lời nói vô căn cứ này để ở trong lòng. Côn trầm mặc nghe một lỗ thai bắt quái.
Mọ dị gian là vợ mạo nữ nhi loại chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, đến cùng ai sẽ tin a? Hắn nhìn về phía bên cạnh Phở Dậy Hoạn, đã thấy Phất Lai Úc trong mắt lóe ra hiểu rõ ánh sáng. Cẩn, không phải. Loại chuyện này thật là có người tin a. Chương 422, Rin, ngươi thật đúng là một vạn người mê. Chương 422, Rin, ngươi thật đúng là một vạn người mê. Trong phòng nghỉ, Rin toàn thân áo đen ngồi ở trên ghế salon, hắn dựa vào lấy ghế sofa chỗ tựa lưng, bắt chéo hai chân, thuốc lá sương mù tại đầu ngón tay mờ mịt. Đầu hắn khẽ nâng, nhìn về phía lôi vào, thần sắc lạnh như lưới đao. Đi tại phía trước nhất vợ mà phảng phất không có cảm nhận được cái kia khiếp người ánh mắt. Nàng đi lại ung dung đi đến Rin đối diện một mình trước sofa, tư thái ưu nhã ngồi xuống. Nhiệm vụ như thế nào? Rin đi thẳng vào vấn đề, lời ít mà ý nhiều, thanh âm băng lãnh. Vợ mà thân thể có chút ngửa ra sau, tự nhiên mở rộng một chút vòng eo, phảng phất tại giãn ra đường dài đón xe sau mọi mệt. Nàng lắc đầu thở dài, hình như có chút thương tâm. Nhiệm vụ hết thảy thuận lợi. Rin, ngươi thật đúng là lạnh lùng nam nhân a, mới mở miệng chính là hỏi nhiệm vụ, đều không quan tâm ta một chút, thiệt thòi ta tối hôm qua còn cùng ngươi biểu bạch đâu. Rin, nàng không đề cập tới con tốt, nhắc lên Rin liền nghĩ tới tối hôm qua liên tục bị hai người quấy rầy bực mình sự tình. Phở Dư Hoàn có chút muốn cười, thế là nàng cả cười. Rin lông mày đè ép, lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu sương mù, rơi vào Phở Dư Hoàn trên thân, áp lực vô hình lan tràn ra. Một ngày liên tục bị hai người hơi lạnh công kích, Phở Dư Hoàn cảm giác có chút kích thích. Nàng đỉnh lấy Rin sát khí thản nhiên đi tới, sau đó liếc mắt đưa tình. Rin, mùa hè cùng ngươi đợi cùng một chỗ khẳng định rất dễ chịu. Rin, mắt hắn híp lại, thần sắc mang theo xem kỹ. Trước đó Phở Dư Hoàn vừa tới Nhật Bản, làm việc thu liễm, hiện tại có vẻ như bắt đầu bại lộ bản tính. Đối mặt Rin xem kỹ ánh mắt, Phở Dư Hoàn nhún vai, ngữ khí khoa trương. Không cần nhìn như vậy ta thôi, nếu không phải ta không có rút đến đại mạo hiểm, ta cũng muốn cùng ngươi tỏ tình đâu. Ha ha, vợ mà che miệng cười khẽ. Rin, ngươi thật đúng là cái vạn người mê. Rin, Rin theo diệt thuốc lá, đứng dậy, cởi xuống trên người áo khoác, tùy ý khoác lên ghế sofa trên lưng. Hắn vặn vẹo xuống cái cổ, phát ra rất nhỏ cùng cụm âm thanh, băng lãnh ánh mắt khóa chặt tại Phở Dư Hoàn trên thân. Lỗ mang thái độ, không có ý nghĩa trêu chọc. Rin thanh âm lạnh lùng mang theo nặng nề cảm giác áp bách, hắn nhìn xuống người trước mặt, thần sắc hờ hững. Năng lực của ngươi trong báo cáo, cận thân chiến đấu bị tiêu ký là tinh thông. Hiện tại, chứng minh cho ta nhìn. Phở Dư Hoàn dáng tươi cười vừa thu lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, dẫn đầu phát ra công kích. Rin động, không có dư thừa động tác, hắn vừa sải bước gần, tốc độ cực nhanh, cánh tay trái rời ra Phở Dư Hoàn nằm đấm, hữu quyền như là thiết truy giống như trực đảo nàng phần bụng. Phanh. Phở Dư Hoàn kêu lên một tiếng đau đớn, đau nhức kịch liệt để nàng trong nháy mắt cong lên eo. Nàng phản ứng không chậm, cố nén đau đớn, một cái hung ác lên gối đỉnh hướng Rin dưới sương sườn. Rin nghiêng người để qua, gần như đồng thời, đùi phải mang theo tiếng gió, một cái tấn manh thấp quét. Phở Dư Hoàn xương ống quyển bị đá trúng, toàn tâm đau để nàng đứng không vững, lảo đảo lùi lại. Nàng cắn chặt răng, ý đồ ổn định thân hình phản kích, nhưng Rin không cho nàng cơ hội. Hắn như bóng với hình, lấn người mà lên, tay trái như thiểm điện chế trụ nàng vừa vung ra cổ tay, dùng sức vặn một cái. Phở Dư Hoàn bị đau, thân thể không tự chủ được bị mang lệnh. Rin tay phải thành chảo, tinh chuẩn ách hướng cổ họng của nàng. Phở Dư Hoàn con ngươi đột nhiên co lại, liều mạng vặn vẹo cổ muốn tách rời khỏi. Rin tay sát nàng bên gáy làn da lướt qua, mang ra một đạo vết máu, một giây sau, biến chảo lá trưởng, hung hăng đánh vào nàng xương quai xanh phía dưới. Phở Dư Hoàn bị một trưởng đánh cho bay rất ra ngoài, trung điệp đâm vào phòng nghỉ băng lánh trên mặt tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Nàng trượt xuống trên mặt đất, che ngực kịch liệt ho khan, khóe miệng chảy ra tơ máu, sắc mặt trắng bệch. Từ ra chiêu bị đánh ngã toàn bộ quá trình nhanh lạ thường, Rin đứng tại chỗ, khí tức bình ổn, liền hô hấp đều không có loạn một kia. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dựa vào vách tường Phở Dư Hoàn, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có băng lánh xem kỹ. Liên loại trình độ này, một sát thủ, loại này chiến đấu trình độ, ngay cả Mọ Dị Gian cũng không sánh bằng. Phở Dư Hoàn khục lấy máu, đau đến nói không ra lời. Nhưng trong mắt lại lóe ra một loại gần như cùng nhiệt, vặn vẹo quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Rin. Thật mạnh. Ngày đó gặp Rin mấy chiêu bị cổ tệ nặc đánh bại, nàng đối với Rin theo bản năng có khinh thị, lại không muốn động thủ, nàng tại Rin thủ hạ ngay cả mấy chiêu đều sống không qua. Rin đến gần một bước, bóng ma bao phủ lại nàng. Tại trong tổ chức, phế vật sống không lâu. Muốn chơi lửa, trước ước lượng chính mình có hay không bị tiêu chết thực lực. Nói xong, hắn không nhìn nữa trên đất Phở Dậy Hoạn, chuyển hướng bột cả cùng cồn, cái cầm hướng phòng chiến đấu phương hướng một chút. Thêm luyện. Nói xong, hắn xoay người cầm lấy chính mình áo khoác, đi hướng phòng chiến đấu. Vụt cả bả vai tiêu nhịu xuống, khổ hề hề đuổi theo đại ca của mình. Còn bả vai cũng tiêu nhịu xuống. Hắn vì cái gì gặp cái này thay bay vạ gió. Nửa giờ sau, Rin đi ra phòng nghỉ, hắn bộ pháp trầm ổn đi về ban đầu sofa ngồi xuống, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Vợ bảo vẫn ngồi tại chỗ, Phở Dư Hoàn đã rời đi. Nàng nhìn xem Rin ngồi xuống lần nữa, đầu ngón tay điểm nhẹ lấy lan can. Rin hai tay trùng điệp đặt trên gối, cằm khẽ nâng, ánh mắt nhìn chằm chằm vợ bảo, không buông tha nàng bất kỳ biểu lộ gì. Thân thêm mất liên lạc. Cuối cùng liên lạc, tại thanh lý trị ân thì lúc. Vợ bảo đuôi lông mày chau lên, ngựa khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu lười biếng, chết, bước hơi khỏi nhân gian. Dù bên kia không có một chút manh mối, Rin thân thể ngựa ra sau, dựa vào thành ghế, thần sắc hờ hững, tân thêm bên kia bưu kiện đã đọc không trở về, rất có thể đã xa lưới. Vợ bảo mày nhăn lại, đầu ngón tay động tác dừng lại. FBI, lần trước bọn hắn đã nhìn chằm chằm tân tăng thêm thiên khung chi nhãn trận kia khói lửa, cảnh sát liên hợp FBI bí mật thủ lưới, không phải không khả năng. À, giang xác nhận cảnh sát không có đức hành động. FBI hiểm nghi lớn nhất. Hừ, vợ mà phát ra một tiếng băng lãnh hừ nhẹ, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Đám kia FBI linh cẩu, khiếu giác ngược lại là linh mẫn rất, nhất là ạ cái sủ y chia.
cái này khởi tử hoàn sinh đạn màu bạc đến nay còn giống như ưu linh núp trong bóng tối. Vợ bạo đầu ngón tay gảy nhẹ khói bụi, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu. Ngươi định làm gì? Dẫn hắn đi ra. Rin trả lời ngắn gọn trực tiếp. Hắn khỏe môi toét ra một cái đường cong, trong nụ cười kia không có chút nào nhiệt độ, chỉ có một loại gần như thực chất, kẻ săn đuổi khóa chặt con mồi giống như xâm nhiên sắc ý. À cái xù y chia. Hắn chắc chắn sẽ tự tay chấm dứt. À. Vợ bạo đuôi lông mày khẽ nhếch, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe môi câu lên một vòng hứng thú độ cong, cụ thể. Muốn làm sao dẫn? Rin ánh mắt chuyển hướng nàng, ánh mắt ý vị thâm trường. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi hay là chuẩn bị cẩn thận, nghĩ biện pháp trà trộn vào vượt qua tuổi tác phân biệt hệ thống nghiên cứu phát minh hạch tâm bên trong, nếu không hệ thống này hoàn thành, chúng ta liền đem bại lộ dưới ánh mặt trời. Biết, thật là, một cái nhiệm vụ tiếp một cái, tuyệt không để cho người ta thở một ngụm. Chương 423, hắn thu nhỏ thật sự chỉ có một năm sao. Chương 423, hắn thu nhỏ thật sự chỉ có một năm sao. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng rơi vào trên cái chăn. Cô nạn ngồi dựa vào giường bệnh đầu giường, nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Tối hôm qua hạ suốt cả đêm tuyết, sáng nay lại tạnh, bầu trời lam đến có chút hư ảo. Bên tay hắn mở ra một bản sổ ghi chép nhỏ. Những ngày này, hắn vẫn đang làm một sự kiện, đem chính mình thu nhỏ đằng sau nhớ kỹ bản án, từng bước viết lên, ý đồ lý giải một đầu rõ ràng thời gian tuyến. Có thể theo viết xuống vụ án càng ngày càng nhiều, một loại sâu sắc mở mịt nắm lấy hắn. Hắn thu nhỏ, thật chỉ có một năm sao? Ngắn ngủi một năm, làm sao có thể nhét bên dưới nhiều chuyện như vậy? To to nhỏ nhỏ, nhiều vô số, lại có 6-700 cái cọc. Coi như một ngày kinh lịch cùng một chỗ, cũng chí ít cần thời gian hơn 2 năm, huống chi vụ án cùng vụ án ở giữa, cũng không phải là không có chút nào khoảng cách. Trong ký ức của hắn, lấy ẻ đỏ gạ họa cổ nạn thân phận, hắn rõ ràng qua mấy cái lễ tình nhân, mấy cái lễ Giáng sinh. Trong trí nhớ, tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, lại đang dưới ánh mặt trời lặng yên tăng dã, thế giới từ một mảnh thuần trắng luân chuyển là xanh um tươi tốt xanh biếc, vòng đi vòng lại, phản phất bước vào một đầu không có điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng chớ so ô tư vòng. Hắn không hiểu rõ, cuối cùng là sự thật, vẫn là hắn đại não bởi vì thụ thương, mà sinh ra nhận biết bên trên vấn đề. Hắn hướng người bên cạnh chứng thực. Hỏi hai bà già, hỏi Ezumi, Mitsukiko, gần tạ, thậm chí hỏi phụ mẫu. Mỗi người đều khẳng định nói cho hắn biết, không sai, chỉ qua một năm. Những cái kia kinh tâm động phách mạo hiểm, xác thực đều chen tại cái này ngắn ngủi bốn mùa bên trong. Nhưng vì cái gì, hắn trong trí nhớ cái trước bản án còn lưu lại giữa hè thời tiết nóng nóng rực, kế tiếp cũng đã thẩm thấu cuối thu hàn lộ, mà lịch ngày bên trên, vẹn vẹn bay qua mấy ngày. Càng là chứng thực, cây kia tên là thời gian tuyến liền quấn quanh đến càng chặt, càng hỗn loạn. Tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, chỉ có hắn bị vây ở cái này nghịch lý bên trong. Loại kia rối loạn cảm giác, cơ hồ muốn để hắn tin tưởng, là chính mình nhận biết xảy ra vấn đề. Bác sĩ chẩn bệnh lặp đi lặp lại mà minh xác, não bộ thụ ngoại lực trùng kích, ký ức hỗn loạn. Giờ phút này, nhìn xem trên laptop lít nha lít nhít, cơ hồ yếu giật xuất lai vụ án ghi chép, một loại băng lãnh mà rõ ràng xúc cảm, rốt cục xuyên thấu từ xa xưa tới nay mê vụ. Hắn rốt cục chạm đến thế giới này chân thực. Một cái bị vô hạn kéo dài, vạn mèo chân thực. Một cái để gian tại vô vọng bên trong chờ đợi vô số năm chân thực. Thời gian có thể mơ hồ, có thể hỗn loạn, nhưng người cảm thụ sẽ không gạt người. Một năm, hai năm, ba năm. Tại dài dằng dặc, không nhìn thấy cuối canh gác bên trong, chờ đợi tâm từ nhiệt liệt trở nên mỏi mệt. Nhiệt tình làm lạnh, thất vọng tích lũy. Hắn một mực đắm chìm tại chính mình cái nguy cơ đó tứ phía, nhưng lại phảng phất thời gian ngưng trệ chớ so ô tư vòng bên trong, thẳng đến nàng rời đi, mới giống một cái kinh lôi, đem hắn triệt để đánh thức. Hắn chậm rãi vươn tay, muốn đi tiếp được cái kia một sợi chiếu nghiêng tiến đến ánh nắng. Quần sáng rơi vào lòng bàn tay, chỉ có trên thị giác sáng tỏ, cái kia vốn có ấm áp, lại bị thủy tinh thật dày cửa sổ ngăn cách ở bên ngoài, một tia cũng không xuyên tấu qua được. Hắn vén chăn lên, có chút khó khăn chuyển xuống giường, bước chân phủ phiếm đi đến bên cửa sổ. Trên bệ cửa, tuyết động ngay tại hòa tan, rót thành óng ánh giọt nước. Một giọt, hai giọt. Hòa tan, chảy xuôi, cuối cùng rơi xuống. Tựa như có nhiều thứ, một khi tan rã, liền không còn cách nào lấy lúc đầu tư thái một lần nữa ngưng kết. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Đỏ rủ Kỳ Cọ dẫn theo hộp cơm đi tới, liếc nhìn đứng tại bên cửa sổ nhi tử, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Xin dừng. Làm sao xuống giường? Thân thể ngươi còn chưa tốt lưu loát, tốt nhất nằm. Cô nạn quay đầu, nhìn xem mẫu thân dịch dung sau cặp kia không thể che hết mắt tân cận, nhẹ nhàng cười bên dưới. Mẹ, không có việc gì. Chính là nằm quá lâu, cảm giác thân thể đều cứng ngắt lại, muốn hoạt động một chút. Dù Kỳ Cọ nhìn xem hắn nụ cười này, bước chân có chút dừng lại. Nụ cười kia quá nhạt, quá yên tĩnh, giống cuối thu mặt hồ, liếm lấy hết tất cả gợn sóng. Cái kia luôn luôn mang theo nhuệ khí, thẳng tiến không lùi thiếu niên, tại cái này mỉm cười bên trong mơ hồ, thay vào đó là một loại gần như thấu triệt bình tĩnh, cất giấu để nàng đáy lòng mọi nhừ, cùng tuổi tác không hợp thê lương. Con của nàng, một năm nay thực sự kinh lịch quá nhiều. Nàng đè xuống trong cổ ngạnh ý, cố gắng giơ lên một cái cùng thường ngày không khác dáng tươi cười, đi đến bên cạnh bàn, đem đồ ăn dọn xong. Muốn hoạt động cũng tốt, vậy trước tiên tới dùng cơm, bổ sung thể lực. Cô nàng từ từ chuyển đến bên cạnh bàn, trầm mặc cầm lấy đũa. Buổi chiều hệ rủ mì bọn hắn nói muốn tới thăm với ngươi. Du Kỳ có thử dùng giọng vương lòng nói chuyện phiếm, muốn xua tan trong phòng bệnh quá nặng nề không khí. Ân. Cô nạn lên tiếng, lập tức vô ý thức hỏi, bọn hắn gần nhất không có gặp được phiền toái gì đi. Những cái kia cùng đội thám tử nhĩ cùng trung thường ngày bên trong, xen lẫn quá nhiều không tầm thường nguy cơ, cơ hồ thành phản xạ có điều kiện giống như lo lắng. Không có không có, gần nhất đều rất thái bình. Du Kỳ có liền vội vàng nói, lại dẫn chờ mong đề nghị, học kỳ này sắp kết thúc rồi, nghỉ đông muốn hay không ra ngoài giải sầu một chút. Cô nạn cực mỏng nở nụ cười. Trên mặt chưa từng xuất hiện gì vãng loại kia mang tính tiêu chí nửa tháng mắt đầu đen rau muốn biểu lộ. Các loại thương toàn tốt rồi nói sau. Theo cái này khôi phục tiến độ, hắn nghỉ đông hơn phân nửa là muốn tại trong bệnh viện vượt qua.
bác sĩ nói ngươi thân thể ngoại thương khôi phục được không sai, chính là não bộ tổn thương. Rủ kỳ có nói, thần sắc lo lắng lại nổi lên đuôi lông mày. Ký ức thiếu thốn, thời gian hỗn loạn vấn đề, giống một cây vô hình gai đâm vào trong nội tâm nàng. Không có chuyện gì cô nàng trái lại an ủi nàng, ngữ khí bình thản, bác sĩ cũng đã nói, chỉ là tính tạm thời. Cơm nước xong xuôi, hắn một lần nữa nằm lại giường bệnh, ngón tay vô ý thức huy động điện thoại di động màn hình. Lại nạ động thái bên trong, Suzuki Sanoko vừa đổi mới album ảnh. Cựu cung ô dự lãm hình loạt đi ra sát na, hô hấp của hắn có chút trễ một chút. Ấn mở, bên trong có Sanoko sán lạn tự chụp, có nàng cùng Sệ Dạ kề vai sát cánh, có cùng Hồ Đủ Sủ kẻ bốn người chụp ảnh chung, đương nhiên, cũng có cùng gian cùng nhau tấm hình. Cựu cung nghiên cứu ở giữa, là một cái chồng tốt tuyết nhân mang theo kính mắt, buộc lên khăn quàng cổ, ngây thơ chân thành. Cuối cùng một tấm, là ô tô trên nắp động cơ vẽ xuống một cái quy bản gian, đường cong ngắn gọn lại sinh động. Đầu ngón tay của hắn lơ lửng một lát, hay là ấn mở có gian tấm kia. Trong tấm ảnh, gian dáng tươi cười dị thường tươi đẹp, là chân chính buông lỏng, đắm chìm tại ngay sau đó khoái hoạt. Ở trong đó không có chờ đợi lo nghĩ, không có ẩn nhẫn lo lắng, không có bởi vì hắn mà bao phủ bóng ma. Nàng chính đi hướng một cái không có kiệu đỏ xin ý chịu cũng không cần ẹ đỏ gạ họa cổ nạn tương lai. Hắn lặng lặng mà nhìn xem, hồi lâu, ngón cái khẽ động, theo tắt màn hình. Những cái kia đã từng có thể đụng tay đến thường ngày, phần kia hắn coi là sẽ ở nguyên địa chờ bình thường, bây giờ đã xa xôi giống như cách nguyên một phiến băng phong biển. Là chính hắn, dùng dài răng giặc biến mất cùng tỉ mỉ lừa gạt tự tay đem đứng tại bên người nàng tư cách, mai táng tại vặn vẹo thời gian bên trong. Chương 424, nếu như cô tệ nặc thật là hắn, chương 424, nếu như cô tệ nặc thật là hắn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời xanh rộng lớn làm cho người khác ngạt thở, chưa hóa tuyết động phản xạ chói mắt băng lanh ánh sáng. Cái kia ánh sáng sáng quá, đâm vào hắn mí mắt phát chìm. Hắn nhắm mắt lại, ủ rũ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Ý thức chìm nổi, hình ảnh vỡ nát lôi cuốn lấy bén nhọn tiếng vang, cưỡng ép xâm nhập não hải. Đường sắt ngầm buồng xe kịch liệt lắc lư, bóng người kinh hoàng nhốn nháo, thút thít cùng kêu to hôn tạp thành mơ hồ bối cảnh âm. Sau đó, hắn nhìn thấy ký ức mảnh vỡ rốt cục sông phá cản trở đê đập, mang theo băng lạnh thực cảm giác hấp lại. Hắn thấy được gian. Hắn nhìn xem gian ở tàu điện ngầm trong buồng xe tỉnh táo, chấn định chỉ huy hành khách tìm kiếm tạc đạn. Nhìn xem nàng đem tìm tới tạc đạn đưa đến cuối cùng một tiết buồng xe, nhìn xem nàng tỉnh táo một cây đem tạc đạn tuyến kéo đứt. Không hề khóc lóc, không có kinh hoàng, không có cáo chi nàng cũng ở trên tàu điện ngầm, cũng không có cầu trợ với hắn, nàng tỉnh táo mà chấn định hoàn thành tất cả sự tình. Tại tử vong đếm ngược cuối cùng trong vòng một phút, nàng nghe điện thoại của hắn. Lời nói kia như là một cái kinh lôi, để hắn từ quyết tuyệt bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Cuối cùng 2 giây, hắn dùng hết khí lực nhào về phía rời xa hạch tâm phương hướng. Oeng. Cô nàng đông nhiên mở mắt ra, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trước mắt là bệnh viện tái nhợt trần nhà, bên hai tựa hồ còn lưu lại oanh minh dư vị. Không phải là mộng, là rốt cục quy vị ký ức ghép hình. Đức quãng chàng cảnh ăn khớp đứng lên, cùng trong tin tức đôi câu vài lời, mạng lưới lưu truyền video mảnh vỡ kín kẽ, trở lại như cũ ra cái kia bị hắn bỏ sót, hoàn chỉnh chân tướng. Khi hắn ôm quyết tâm quyết tử phóng hướng thiên không trung luyện ngục lúc, nàng cũng tại dưới chân phi nhanh lồng giam kim loại bên trong, tiến hành một cái khác trận cổ dũng cứu vớt. Nàng cứu vớt trong buồng xe người, cũng cứu vớt, một lòng chịu chết hắn. Nhận biết này rõ ràng như thế, như vậy sắc bén, giống một thanh băng truy thứ mặc tất cả tự cho là đúng sắc ngoài. Hắn không gì sánh được rõ ràng ý thức được. Mọi dị gian, sớm đã không phải cái kia cần hắn ngăn ở phía sau nữ hải. Tương phản, cái kia một mực cần được bảo hộ, được cứu vớt, thậm chí bởi vì lựa chọn của mình mà không ngừng đưa nàng cuốn vào kẻ nguy hiểm. Là chính hắn muốn. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, hại hạ dạ ai, hệ giúp mì, gần tạ cùng mì sụ hỉ cô nối đuôi nhau mà vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh phòng bệnh liền bị trẻ thơ tiếng huyên náo lấp đầy, giống một chùm sáng đột nhiên chiếu vào yên lặng nơi hẻo lánh. Cô nàn, chúng ta mang cho ngươi mới nhất tiểu thuyết suy luận a. Mì sụ hỉ cô dẫn đầu giơ lên trong tay sách. Hại hạ dạ ai không nói gì, đi đến bên cửa sổ đèm trong bình hoa có chút hiệu xịu bại bó hoa lấy ra, thay đổi thổi phồng tươi mát kiểu diễm tươi mới đóa hoa. Hệ dù mỉ thì xuất ra tỉ mỉ đóng gói điểm tâm, gần tạ liệu dịu nói gần nhất chuyện lý thú. Bọn nhỏ sức sống giống ấm áp thủy triều, ý đồ cọ rửa rơi trong phòng bệnh vùng đi không được thanh lãnh. Cô nàng chống đỡ thân thể ngồi thẳng, giơ lên ý cười, tiếp nhận mỉ sủ hỉ cổ quyển sách trên tay. Tạ ơn. Cô nàng ngươi phải nhanh lên một chút ta. Chính là, chúng ta đội thám tử nhí không có ngươi không thể được. Tiểu đỏ dù kỳ có đứng ở một bên, nhìn xem những ngày này thật nhiệt tình hài tử, đáy mắt nổi lên ôn nhu ba quang. Càng là kinh lịch thế sự, liền càng là chân quý dạng này thuần túy náo nhiệt. Nàng trông thấy cô nạn hướng chính mình quăng tới một ánh mắt, lại có chút chuyển hướng hại bà dạ, lập tức hiểu ý. Nàng phủi tay, thành công hấp dẫn bọn nhỏ chú ý, cô nạn thân thể khôi phục được không sai đâu. Bên ngoài ánh nắng vừa vặn, có thể van các ngươi đi tìm xe lăn, chờ một lúc đẩy cô nạn ra ngoài phơi mặt trời một chút sao? Không có vấn đề. Nhận được nhiệm vụ, ba đứa hải tử lập tức tràn đầy phấn khởi chạy ra phòng bệnh tìm xe lăn. Phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại, cô nạn chuyển hướng bên cạnh hại bà dạ, thanh âm trầm thấp mấy phần, bạo tạc chuyện ngày đó, ta nhớ ra rồi. Hại hạ dạ ai ngay vậy, đôi mắt nhấc lên một chút, hiện lên một tia như chút được gánh nặng ánh sáng. Ký ức khôi phục, ít nhất nói do hắn đại não tình huống tại phát triển theo chiều hướng tốt. Một bên cựu đỏ rủ kỳ có càng là kinh hỉ, vội vàng tiến lên một bước, lo lắng bên trong mang theo vội vàng. Silizen, ngày đó tại thiên khung chi nhãn bên trên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên khung chi nhãn bạo tạc cơ hồ là tại 12 giờ đúng thời điểm phát sinh, nhưng mới một lại là tại không sai biệt lắm 11 giờ 55 phút đến đạt thiên khung chi nhãn, ở trong đó có vài phút kém. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì? Tin gạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì bố trí? Đáp án này trước đó một mực không chiếm được giải đáp. Giờ phút này rốt cục có hy vọng bắt Vân Kiến Nhật, lòng của nàng không khỏi níu chặt, đã chờ mong đáp án,
lại sợ nghe được nhi tử từng cách cái chết thần gần như vậy chi tiết. Ta nhận được tin gạ điện thoại, cô nạn thanh âm bình tĩnh, bắt đầu chậm rãi tự thuật. Vì cái gì tin gạ để ý như vậy hắn biết cổ tên nặc. Vì cái gì tin gạ sẽ lấy loại giọng điệu kia, hiếu kỳ hắn phải chăng gặp qua cổ tên nặc. Cái kia nói chuyện ngắn ngủi bên trong, tin gạ trong câu chữ lộ ra ý vị, phản phất cổ tệ nặc cũng không phải là một cái xa xôi danh hiệu, mà là một cái gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến bóng dáng. Một cái đã sớm bị hắn nhân xuống, nhưng lại chưa bao giờ chân chính biến mất suy đoán, giờ phút này cũng không còn cách nào ức chế, điên cuồng phá đất mà lên. Nếu như cổ tệ nặc thật ngay tại bên cạnh hắn, trừ người kia, hắn thực sự nghĩ không ra nhân tuyển thứ hai. Hại hạ ra ai ôm cánh tay tay không ý thức nắm chặt, đầu ngón tay có chút lâm vào cánh tay. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào không có vật gì trên sàn nhà, con ngươi lại không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Nàng lại hồi tưởng lại ngày đó nàng dạ đã mất linh sự tình, cái kia vụ sáng chợt diệt cảm giác nguy hiểm, cái kia theo đối phương xuất hiện lại đột nhiên biến mất băng lãnh run rẩy. Nếu như cô tệ nặc thật là hắn. Hại bà dạ, hại bà dạ. Cô nàng kêu hai tiếng, mới đưa nàng từ loại kia gần như cứng ngắc đang lúc sợ hãi tỉnh lại. Nàng đỗng nhiên dương mắt, đối đầu cô nàng lo lắng ánh mắt, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống bước lên tâm tư. Cô nàng đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng nàng, phía trên phát hình nhất đoạn video. Trong tấm hình, Giang ngồi một mình ở trống trải đường sắt ngầm trong buồng xe, cầm trong tay cái kéo, chính tỉnh táo kéo đứt cái gì. Ngươi có thể giúp ta tìm tới tuyên bố video này người sao? Ta muốn biết này thiên địa sắt trong buồng xe kỹ lưỡng hơn tình huống. Đây là hắn nằm tại trong phòng bệnh ngẫu nhiên xuất đến, bởi vì trong video nữ hải tử bên mặt rất xinh đẹp, khí chất trầm tĩnh, cho nên coi như có chút ít nhiệt độ. Nhưng bởi vì không ai xem hiểu bên trong nữ hải đang làm gì, cho nên không có gây nên cái gì trên internet bàn tán sôi nổi. Ân, đây là lúc nào video? Địa điểm là? Hải bạ già ngưng thần nhìn màn ảnh, hơi sững sờ. Các nàng tất cả mọi người không biết, ngày đó mò gì gian vậy mà liền tại kia hàng được cài đặt tạc đạn trên tàu điện ngầm, mà mò gì gian đối với cái này cũng chỉ chữ chưa nói. Bạo tạc ngày đó, trong tàu điện ngầm. Cô nạn ánh mắt rơi vào trong video gian thân ảnh bên trên, ánh mắt phức tạp đến khó mà tan ra. Nếu như không phải gian sớm dỡ bỏ tạc đạn, lấy tìm gạ loại kia tràn ngập ác ý bố trí, ta căn bản không có khả năng có còn sống cơ hội. Chương 425, thực sự là con cá lớn a, chương 425, thực sự là con cá lớn a. Tìm gạ thiết kế quá độc ác, tại một giây sau cùng cho đóng lại tạc đạn hy vọng một giây đồng hồ thời gian, chỉ đủ hắn đè xuống cái nút mà thôi, căn bản không có khả năng lại thoát đi. Nhưng nghi hoặc cũng theo đó mà đến. Trong điện thoại, hắn rõ ràng nghe được người kia thanh âm, vì sao trong video hoàn toàn không thấy tung tích ảnh? Gian lại là tại khi nào nắm giữ như vậy chuyên nghiệp hủy đi đạn kỹ xảo? Hắn chú ý tới nàng sợi tóc ở giữa dọc theo thai nghe tuyến, hẳn là ngay tại thông tin có người tại đối với nàng tiến hành viễn trình chỉ đạo phá giải tạc đạn. Gian lúc đó ngay tại cái kia tiết trong tàu điện ngầm, tiểu đỏ rủ kỳ có che miệng lại, chấn kinh cùng đau lòng xen lẫn. Dạng này kinh tâm động phách kinh lịch, đứa bé kia thế mà một mình gánh chịu, chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhắc lên, nhất là mới một. Trong nội tâm nàng dâng lên một trận chua xót dòng nước ấm, đứa bé kia vốn là như vậy, quan tâm đến làm cho lòng người đau, nàng biết rõ mới cóng lên phụ trọng lượng, cho nên lựa chọn trầm mặc, không muốn lại tăng thêm một tia áp lực. Ân, cô nàng trầm thấp lên tiếng, tiết hầu có chút căng lên, ta lúc đó cho Giang gọi điện thoại, là nàng nói cho ta biết tạc đạn đã dỡ bỏ, ta mới lấy tại thời khắc cuối cùng rời đi trung tâm vụ nổ, sống tiếp được. Hại hạ ra ai ánh mắt một lần nữa trở lại trong video, dừng lại tại thiếu nữ trầm tĩnh mà kiên định trên gò má. Một lát, nàng nhẹ gật đầu, thanh âm khôi phục thường ngày tỉnh táo, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Tốt, ta thử một chút. Cô nàng nhìn mình, mẹ, bạo tạc sau thiên khung chi nhãn ạ xả họa có phải hay không cũng đi, nói cho ta một chút tình huống lúc đó đi. Không biết con mình để ý là cái gì, tiểu đỏ rủ kỳ có bất đắc dĩ lắc đầu, ta lúc đó lực chú ý tất cả trên người ngươi, chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Hai bà giả ký ức không khỏi thuận cổ nạn đặt câu hỏi hấp lại đến ngày đó. Nàng ngày đó cũng không có quá chú ý ạ ảo xa hoa, nhưng thanh niên cái kia phiếm hồng hốc mắt, thực sự để cho người ta khó mà coi nhẹ. Nàng không khỏi lâm vào một loại rối loạn đang lúc mờ mịt. Hai bà giả, ngươi thế nào? Hai bà giả ánh mắt phức tạp, ngày đó, ta nhìn thấy hắn hốc mắt đỏ bừng, bởi vì ngươi mà rơi lệ. A. Cô nạn mờ mịt bốn. Cà phê pha ruột. Trạng vạng tối ánh nắng lười biếng trải tại trên song cửa sổ, trong không khí tràn ngập hạt cà phê thuần hương. Đinh linh. Chuông cửa nhẹ vang lên, một đạo cao lớn lạnh lùng thân ảnh đẩy cửa vào. Màu đen áo khoác dài lôi cuốn lấy ngoài phòng hắn ý, châm màu đen dệt mũ đem sợi tóc bao khỏa, chỉ để lại thái dương cùng phần gãy trô bóng ma, cái kia thuộc về ạ cái sủ ỉ trịa hình dáng mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác các bách, trong nháy mắt phá vỡ trong tiệm thanh thản không khí. Vài bàn khách nhân đàm tiếu âm thanh im bặt mà dừng, ánh mắt bị thân ảnh cao lớn này hấp dẫn tới, lại đang chạm đến cái kia cố băng lánh sắc bén khí chàng lúc cuốn quýt tránh đi. Đằng sau quầy ba, ạ mù rồ tụt trên mặt nụ cười chuyên nghiệp trong nháy mắt băng phòng, con người bỗng nhiên co vào, sắc bén ánh mắt gắt gao đính tại trên người vừa tới. Hắn bước nhanh về phía trước, cắt đứt ạ cái sủ ỉ trịa con đường đi về phía trước kính. Quanh thân ôn hòa nhân viên phục vụ khí tức không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thuộc về đợt bản lệnh thấu xương phong mang. A Kasu Ichia. A Muzo Tô thanh âm ép tới cực thấp, mang theo sắt thép ma sát giống như lạnh lẽo cứng rắn, ngươi dám xuất hiện ở đây? A Kasu Ichia nhàn nhạt đảo qua A Muzo Tô căng cứng cảm tuyến, nhìn xem cặp kia đè nén cừu hận cùng lửa giận con ngươi, khóe môi giơ lên một cái khiêu khích đường cong. Tầm mắt của hắn tùy ý ở trong tiệm nhìn chung quanh, sau đó không nhìn ngăn tại trước mặt A Muzo Tô, mở ra chân, kéo ra bên cạnh gần cửa sổ cái ghế toa hạng, hoàn toàn ở trước mặt trước người không tồn tại. Bị như thế khiêu khích, A Mù Rồ Tô lửa giận trong lồng ngực cầm vang dâng lên, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động. Nếu không có cố kỵ trong tiệm khách nhân, hắn đã không nhịn được một quyền đập lên. Cưỡng chế bốc lên sắc ý, A Mù Rồ Tô đi đến bên cạnh bàn, lạnh lùng mở miệng, nơi này không chào đón ngươi.
A Cả Sủ Ỉ Trịa không để ý tới hắn, hắn rũa ra mang theo màu đen mỏng khoản thủ sáo bằng da tay, cầm lên trên bản đồ uống đơn. A Mù Dỗ Tổ ánh mắt rơi xuống trên cánh tay kia, con người híp lại. A Cả Sủ Ỉ Trịa ngón tay tại trên trang giấy im lặng hoạt động, đốt ngón tay tại nào đó một cái cà phê trên hình ảnh nhẹ nhàng đánh một chút, sau đó đem đồ uống đơn ném tới trên bàn. Ý tứ rất rõ ràng, chọn món. A Mù Dỗ Tổ lông mày chăm chú khóa lên. Người này vì cái gì một câu đều không nói? Là bởi vì không muốn nói chuyện, hay là không thể nói? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hay là lấy A Cả Sủ Ỉ Trịa chân diện mục, vẫn ngồi ở gần cửa sổ loại này rõ ràng như thế vị trí bên trên. Người trước mặt, đến tột cùng là ai? Đối với A Cả Sủ Ỉ Trịa chán ghét cùng lửa giận thu liễm, đè xuống bước lên suy nghĩ, A Mù Dỗ Tổ trên mặt một lần nữa treo lên nghề nghiệp đường cong, quay người đi hướng quầy ba. Hắn ngược lại muốn xem, gương mặt này người phía sau đến tột cùng là ai, tới đây là làm cái gì? Rất nhanh, một chén bốc hơi nóng cà phê đen bị A Mù Dỗ Tổ bưng đến trên bàn. Phình một tiếng, đáy chén cùng mặt bàn tiếp xúc tiếng vang mang theo rõ ràng lực đạo. A Cả Sủ Ỉ Trịa cũng không thèm để ý, hắn chậm rãi cầm thìa khuấy đều cà phê, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có muốn uống ý tứ. Xe dịp dừng ở sở sự vụ dưới lầu, cửa xe mở ra, mọi dị gian dẫn đầu nhảy xuống xe, Sanoko, xe dạ cùng bổn đường cũng theo sát phía sau. Nếu không lên lầu ngồi một chút? Mọi dị gian quay người hỏi, ánh nắng tại nàng lọn tóc nhảy nhót. Xe dạ Mạ Sủ Mỉ vừa muốn đáp ứng, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua góc đường cà phê và rốt. Một giây sau, nàng cả người như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên địa, con ngươi kịch liệt co vào. Tú, Tú ca. Thanh âm của nàng run rẩy gần như không thành điệu, gắt gao nhìn chằm chằm trong quán cà phê cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, ngón tay vô ý thức siết chặt góc áo. Nàng đã chết đi ca ca, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mọi dị gian cùng hố đủ sủ kẹ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. À cải tiên sinh. Mọi dị gian nhẹ giọng nỉ non, lông mày không tự giác nhăn lại. Hắn không phải ngụy trang thành sủ bà rổ kỳ ra sao? Điểm thời gian này, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vẫn là dùng chính mình nguyên bản thân phận. Hố đủ sủ kẹ đẩy kính mắt, thấu kính sau ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, tại tỷ tỷ trong phòng bệnh, chính là cái này FBI vương bài điều tra quan cùng cô nạn cùng lúc xuất hiện. Tỷ tỷ bỏ mình, hắn chỉ sợ biết không nội dung tình. Nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia, Xê Dạ Mạ Sủ Mị đã khống chế không nổi bước chân, hướng phía quán cà phê bước nhanh tới. Nàng mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đông, phù phiếm mà không chân thực. Trong quán cà phê, Lin lông mày nhỏ không thể thấy chớp chớp. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, liền tùy tiện tới đi một chút, muốn câu câu cá, kết quả thật đúng là câu được cá. Người kia khẩu hình, rõ ràng là đang kêu cá ca. Nhìn kỹ, người này thật đúng là cùng Hạ Sủ Ỉ Trịa dáng rất có điểm giống, nhất là cặp kia mang theo mí mắt dưới đơn điệp con mắt. Càng đừng đề cập mới vừa rồi còn cùng Mọ Dị Gian đứng chung một chỗ. Thật sự là đầu cá lớn a. Rin nhếch miệng lên một vòng bệnh trạng độ cong, đáy mắt hiện lên hưng phấn ánh sáng. Chương 426, người này đến cùng là ai? Chương 426, người này đến cùng là ai? Ạ Xạ Họa chậm rãi từ trên xe bước xuống, nhìn thấy bên cửa sổ Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa lúc, đôi lông mày cao cao giơ lên. Động tác rất nhanh a. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Tối hôm qua mới từ siêu đạo trích kịch nơi đó cầm tới mặt nạ, hôm nay liền dùng tới. Cho dù hất lên Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa ra, nhưng này cô Gin khí chất thật sự là làm sao cản cũng ngăn không được. Chậc chậc. Con tưởng rằng Gin sẽ trước dùng mặt của hắn đâu. Xem ra hay là càng để ý vị kia túc bị ta thương tâm. Ạ Xạ Họa trên mặt mang lên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng tươi cười, dùng thân hình ngăn trở trong quán cà phê nhìn trộm tới ánh mắt, tiến đến Mọ Dị Gian bên thai nói nhỏ, đem chính chủ lắc tới, hắn muốn nhìn náo nhiệt. Mọ Dị Gian trong nháy mắt kịp phản ứng, đây không phải Ạ Xù Ỉ Trịa bản nhân. Sáng hôm nay Cù Dồ Bạ Cái Tô gọi điện thoại cho nàng, nhắc nhở nàng tối hôm qua có người tìm hắn làm mặt nạ, trong đó có Ạ Xạ Họa mặt, lại không muốn cái này thấy được, chỉ bất quá không phải Ạ Xạ Họa mặt mà là Ạ Xù Ỉ Trịa mặt. Mọ Dị Gian lấy điện thoại cầm tay ra, tại trong sổ chuyển tin mở ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Cái kia về tại kinh đô, Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa cho nàng điện thoại, nói gặp lại Gin có thể liên hệ hắn. Cú điện thoại này nàng còn là lần đầu tiên đánh. Ạ Cải tiên sinh. Điện thoại kết nối, Mọ Dị Gian hạ giọng. Mọ Dị tiểu thư. Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa thanh âm lộ ra rõ ràng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Ta tại ca phé và ruột nhìn thấy ngươi, Sệ Dạ cũng ở nơi đây. Duy chỉ lấy sủ bà rổ kỳ dạ dịch dung Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa đột nhiên mở mắt ra. Sệ Dạ Mạ Sủ Mì đã xông vào quán cà phê, hồ đủ sủ kẻ theo sát phía sau. Sơn Nổ Cô đứng tại chỗ, nhìn xem gọi điện thoại gian, lại nhìn xem cảm xúc không đúng lắm Xê Dạ, gãi đầu một cái. Tình huống như thế nào? Điện thoại đánh xong, Ạ Xạ Họa hướng Mọ Dị Gian trừng mắt nhìn, treo người vật vô hại dáng tươi cười, chậm rãi bước đi thong thả tiến quán cà phê. Mọ Dị Gian đi theo hắn phía sau, bắt lấy tay của hắn. Nhìn xem tiến đến Ạ Ảo Xạ Họa, Ạ Mù Rồ Tụt trên mặt giả cười cọ vừa thu lại, thân thể ẩn ẩn làm đau. Hôm qua từ trên núi trở về, hắn liền đi bệnh viện, tại bệnh viện chờ đợi nửa ngày, tiền thuốc men đều tiêu một số lớn. Cái này thua thiệt hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể thủ lấy. Biệt khuất. Tiến quán cà phê, Xê Gia Mạ Sủ Mị liền đã nhận ra dị dạng. Trước mặt cái này ca ca ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ, chẳng những không có xa cách từ lâu trùng phùng ôn nhu, ngược lại lóe ra kẻ săn mồi giống như hưng phấn quan mang. Cước bộ của nàng đỗng nhiên dừng lại, bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng. Đây không phải ca ca của nàng, đây là ai? Nhớ kỹ Xê Gia Mạ Sủ Mị gương mặt này, Rin lạnh lùng nhìn thoáng qua tiến đến A Ảo Xa Hoa, từ trong túi móc ra một trang giấy tệ ném tới trên bàn, đứng dậy liền đi. Muốn tin tức đã cầm tới, không cần thiết lại tiếp tục lưu tại nơi này. A Ảo Xa Hoa đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Hắn cúi đầu đối với sau lưng Mọ Dị Gian nói: "Gian, người này nhìn xem không giống người tốt, chúng ta nếu không báo động bắt hắn cho bắt đi." Hắn âm lượng không cao, đủ để cho xung quanh tất cả mọi người nghe rõ. Nói, hắn nhìn về phía Ạ Cả Sủ Ỉ Trịa mắt mang cảnh giác.
Mọ Dị Gian, đề tài này rất tốt, lần sau không cần đề nghị, nàng không muốn để cho quán cà phê biến thành bắn nhau hiện trường. Nàng ấn xuống Hạ Ảo Xạ Họa, không cho giải thích đem hắn kéo về phía sau nửa bước, đồng thời chính mình cũng nghiêng người, tránh ra thông hướng cửa ra vào đường. Rin nhìn Hạ Ảo Xạ Họa một chút, hắn cũng không có quên hiện tại chính mình là Ạ Cát Sủ ỉ trên mặt. Cái này yêu đương não cũng là không tính ham thú chơi bời. Hắn mặt không đổi sắc, cảnh giác từ cửa ra vào đi ra ngoài. Ạ Mù Rồ Tô nhìn xem Ạ Cát Sủ ỉ chia rời đi bóng lưng trầm tư. Cái này Ạ Cát Sủ ỉ chia đến cùng là ai? Trong lòng hiện lên các loại suy đoán, hắn đem ánh mắt rơi xuống Sệ Dạ Mạ Sủ Mị trên thân. Mặc kệ cái này giả trang Ạ Cát Sủ ỉ chia người là ai, có một chuyện có thể xác định, Sệ Dạ Mạ Sủ Mị cùng Ạ Cát Sủ ỉ chia quan hệ bại lộ. Nữ hài tử này, nguy hiểm. Nhìn xem đạo thân ảnh kia đi ra quán cà phê, Sệ Dạ Mạ Sủ Mị ngón tay nuối lòng lại gấp lại tùng. Nàng nhìn chòng chọc vào đối phương bóng lưng. Người này đến cùng là ai? Tại sao muốn đóng vai thành tú ca bộ dáng? Không được, không thể để cho hắn cứ đi như thế. Nàng nhất định phải dò thăm chút gì. Vừa định theo sau, Mọ Dị Gian bắt lại cánh tay của nàng. Xê Dạ, thế nào? Xê Dạ Mạ Sủ Mị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, trên mặt gạt ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc tự nhiên dáng tươi cười. A, không chuyện nhỏ gian. Chính là đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp. Hôm nay liền không đi lên quấy rầy rồi, ta về nhà trước. Nàng ý đồ rút tay ra, lại phát hiện Mọ Dị Gian tóm đến càng chặt. Gấp cái gì nha? Mọ Dị Gian dáng tươi cười ấm áp như thường, thanh âm lại mang theo một tia không cho cự tuyệt lực đạo, hiện tại còn sớm đâu, ngồi một hồi nữa mà đi. Gian. Sệ Dạ Mạ Sủ Mị có chút nóng nảy, lại không đổi theo, nàng lần sau liền không nhất định có thể gặp lại. Mọ Dị Gian dùng một tay khác vô vai của nàng, ngựa khí chắc chắn nói, ngồi xe đi, ngươi gặp được muốn gặp đến người. Sệ Dạ Mạ Sủ Mị sững sờ nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời quên động tác. Nàng. Biết. Hồ Đủ Sủ Kẻ con người nhắm lại. Gian đây là ý gì? Hồ Đủ Sủ Kẻ không biết Ạ Cát Sủ ỉ chia giả chết sự tình. Đó là FBI sự vật, cũng không tại hắn có thể biết được trong phạm vi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Tại Mọ Dị Gian cường ngạnh bên dưới, Xê Dạ Mạ Sủ Mị tại vừa rồi ca ca ngồi qua cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm ly kia hoàn toàn không uống qua cà phê mà người. Mọ Dị Gian nhìn về phía mấy cái bằng hữu, có muốn uống chút hay không cái gì, ta mời khách. Đến chén lạc tệ đi. Hồ Đủ Sủ Kẹ tùy tiện điểm một cái. Ta muốn cả Puccino. Sano cô đạo. Xê Dạ Mạ Sủ Mị lắc đầu. Nàng hiện tại không có uống cà phê tâm tình. À Sa Hoa ngươi uống cái gì? Ạ Xạ Họa hề vải tựa tại bên tường, từ trong túi móc ra một cây kẹo que, chậm rãi xé mở đóng gói, ném vào trong miệng. Không uống, ta sợ Ạ Mù Rồ Tụt cho ta hạ độc. Ạ Mù Rồ Tụt, thật muốn hiện tại trực tiếp hạ độc trên ngươi. Hắn mặt lạnh quay người đi vào quầy ba làm cà phê, khi hắn không tồn tại. Có ít người, ngươi càng phản ứng hắn càng mạnh hơn. Mọ Dị Gian cười ngượng ngùng một tiếng, hướng Ạ Mù Rồ Tụt lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười. Hồ Đủ Sủ Kẹ nhớ tới biệt thự sự tình, ngón chân không hiểu giữ chặt sàn nhà. Ạ Xạ Họa nói lời kia đến cùng là thật hay giả? Hắn nhìn về phía bên cạnh mấy người. Phát hiện chỉ có hắn để ý chuyện này, hắn có chút mờ mịt, bởi vì hắn là nam nhân, cho nên đặc biệt để ý Ạ Mù Rồ Tụt hướng giới tính có đúng không? Sau 10 phút, Ạ Cát Sủ ỉ chia xuất hiện lần nữa, không còn là trước đó mặc áo khoác đen giả dạng, mà là mặc một bộ màu xanh đậm áo khoác, đỉnh đầu đồ hàng len mũ ngược lại là giống nhau như lúc. Trước đó một mực dịch dung là vì bảo hộ kỳ cùng che giấu tung tích, nhưng bây giờ kỳ đã chết, dùng chân thân lộ diện liền không phải chuyện gì. Thu ca, Sệ Dạ Mạ Sủ Mị cơ hồ là từ trên chỗ ngồi bắn lên, hai mắt trừng lớn, trong thanh âm mang theo run rẩy kinh hỉ. Lần này nàng không gì sánh được vững tin, trước mắt người này, thiên chân vạn sắc chính là nàng Kaka. Đằng sau quầy ba, Ạ Mù Rồ Tụt mặt không thay đổi sát ly pha lê, ngón tay dùng sức phảng phất muốn đem cái chén bóp nát. Trong tiệm không khí càng ô uế.